Chương 1424, dự định chờ lâu một chút thời gian. Chương 1424, dự định chờ lâu một chút thời gian. Hắn khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, thể nội yên lặng 10 năm, luồng khí xoáy đột nhiên phát ra từng tiếng càng oanh minh. Quanh thân trong vòng trăm trượng cỏ cây bỗng nhiên không gió mà bay, xanh tươi phiến lá rì rào rung động, đem tích chứa linh khí từng sợi chấn động rất xuống không trung. Linh khí trong thiên địa như gặp phải vô hình cự thủ dẫn dắt, hóa thành mắt trần có thể thấy thanh bích sắc quang lưu, từ bốn phương tám hướng chiều hắn lao nhanh mà tới. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đạo kẹt tại cửa trước chỗ 10 năm vô hình hàng rào ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Trong kinh mạch truyền đến như kim đâm đâm nói, nhưng lại xen lẫn hạn hán đã lâu gặp cam lâm thư thái. Đến lúc cuối cùng một tia hàng rào ầm vang sụp đổ lúc, cùng bạo linh khí dòng lũ trong nháy mắt sông mở đốc mạch, ở trong cơ thể hắn hình thành hoàn chỉnh chu tiên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân áo bào không gió phồng lên. 10 năm, hắn nguyên lai tưởng rằng đời này đều muốn vây ở cửa ải này, lại không nghĩ rằng thành mãng sơn mạch linh khí lại nồng đậm đến tình trạng như thế. Bất quá nửa năm khoảng chừng, liền trợ hắn đả thông bối rối lại trời. Hắn chậm rãi đưa tay, nhìn xem lòng bàn tay ngưng tụ màu xanh nhạt linh lực, bên môi giơ lên một vòng thoải mái ý cười. Gió núi lướt qua lâm hải, giống như mang đến nơi xa yêu thú trầm thấp gào thét, hắn lại chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, phảng phất toàn bộ thanh mãng sơn mạch linh khí đều đang vì hắn ăn mừng. 10 năm gông cùng xiềng xích một khi phá, con đường phía trước tràn đầy, cuối cùng gặp đường bằng phẳng. Chiếc cốt lạp thiện đẩy ra bế quan thạch thất sát na, quanh thân khí lưu đông nhiên nổ tung, ngoài động trăm năm cổ tùng rì rào châm rơi. Hắn hai chân không động, thân hình đã bay ra ngoài 3 trượng, màu đen trường bảo tại cương phong bên trong bay phất phới, gáy mắt quần quận linh lực lại ngưng tụ thành nhỏ vụn kim mang. Đại tướng quân, nhất thanh thanh hát cả kinh núi xa bầy chim bay loạn. Hắn thúc hạ bàn đá xanh từng khúc dạn nước, cả người hóa thành lãnh đạo ảnh lướt qua thác nước. Thủ trận đệ tử chỉ cảm thấy gió táp đập vào mặt, lại mở mắt lúc, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện tại chủ phong trước. Hoàng phổ vân chính gần cửa sổ nhìn xem các loại bản vẽ, chợt nghe sau xé vải thanh âm, quay đầu liền gặp một con quạt hương bổ đại bàn tay đánh tới. Hắn bản năng vận khởi hộ thể chân khí, lại bị kia cổ phái nhiên cự lực chấn động đến liền lùi lại 3 bước, trên bàn nghiễn đài loảng xoảng rơi xuống đất. Đợi thấy rõ người tới khuôn mặt, xưa nay trầm tĩnh đôi mắt đột nhiên trợ to, ngươi này khí tức. Xong rồi. Chiết cốt lạp thiện nắm chặt đối phương bả vai cười ha ha, đốt ngón tay bởi vì dùng sức trắng bệnh, dẫn khí nhập thể đệ tâm trọng, đêm qua giờ tí rốt cục khám phá cửa trước. Quanh thân linh lực như thủy triều chập trùng, càng đem dưới hiên trung đồng chấn động đến đủ tề minh vang, cả kinh trong các điện tịch cao hào lật giấy. Hoàng phổ vân cảm thụ được kia cố cơ hồ muốn phá thể mà ra sức mạnh mạnh mẽ, vuốt râu tay run nhẹ nhẹ, hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy khổ tu, rốt cục lời còn chưa dứt, chiết cốt lạp thiện liền bị xuống, bái tạ hoàng phổ vân đối với mình tình yêu. Hoàng phổ vân lôi kéo đối phương ống tay hào hướng mây mù chỗ sâu đi, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được ý cười, mau theo ta xem một chút, cái này thanh mãng ngũ đại chủ phong đập phủ, bây giờ đã mất thành hơn phân nửa. Hai người ngự phong lướt qua mênh mang lâm hải, chỉ gặp các phong sơn eo đều có đệ tử đục đá trúc thất, huyền thiết trụ lớn chống lên mái vòng dưới, đan hỏa phản chiếu vách đá thông hồng. Hoàng phổ vân chỉ vào cao nhất 3 tòa chủ phong nói, kia là thiên công phong khí các, địa mạch linh khí thịnh nhất, tay trái ngưng xương sườn núi muốn xây tàng kinh động, mỗi khối nền tảng đều khắc tụ linh phù văn. Ngươi nhìn chỗ kia thác nước sau động rộng rãi, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, mà nước đống nhiên tách ra, lộ ra trong động óng ánh thạch lũ măng, vốn định giữ làm ngươi tính tu chi địa, đông ấm hẻ mát, nhất là thanh lưu. Chiết cốt lạp thiện nhìn qua khắp núi đục đá âm thanh cùng đệ tử bận rộn thân ảnh, khô gầy ngón tay khẽ vuốt qua bên cạnh một gốc ngàn năm cổ tùng bày ra, lá tùng rì rào rơi vào hắn vải sám trên quần áo, hắn đống nhiên nhẹ giọng than thở, như vậy khí tượng, sợ là so lạc thần cốc băng cung còn bao la hơn 3 phần. Lời còn chưa dứt, đã thấy hắn nhìn qua nơi xa biển mây cuồn cuộn chân trời, hai đầu lông mày dần dần nhiễm lên buồn vô cớ, chỉ tiếc ta phải chạy về vải vân thành, nhiều nhất ở đây nấn ná 3 tháng, ta sợ chồng chất chính vụ quá nhiều, còn có rất nhiều chuyện khó giải quyết chờ lấy ta trở về xử lý. Hoàng phổ vân bước chân dừng lại, quay người gặp hắn chính nhìn chăm chú hắn mới thực kia phiến biển trúc. Gió lướt qua trúc sóng như sóng sinh biết, chiếc cốt lạp thiện thân ảnh tại xanh ngắt bối cảnh lộ ra đến phá lệ đơn bạc. Vân châu trên cơ bản liền dựa vào ngươi. Hoàng phổ vân vỗ vỗ vai của hắn, trong tay áo bay ra 2 cái ngọc giản, đây là tất cả đỉnh núi 7 trận đồ cùng linh dược đồ phổ, ngươi lại thu, nếu đem tới lời còn chưa dứt, lại bị chiết cốt lạp thiện khoát tay đánh gãy. Tạ đại tướng quân. Chiết cốt lạp thiện tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay tại lạnh bước ngọc chất bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, nơi đây thịnh cảnh, ta có thời gian nhất định phải lại đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại không giới hạn trích tinh đài, thanh đồng đấu cùng ở dưới ánh tà dương hiện ra nuốt quang, đồng nhiên thấp giọng nói, nếu có chiều một ngày ngươi thấy phương tây lưu hình thảo, chính là ta tại nhớ nhung cái này thanh mãng mây mù. Hoàng phổ vân trong phòng đàn hương tại sau giờ ngọ ánh nắng bên trong nổi thế bụi, chiết cốt lạp thiện một thân trang phục màu đen về mang theo tái ngoại phong các khí, chính quanh tay đứng tại gỗ tử đàn trước án. Vân châu đồn điền đã qua 3 năm, năm nay hạ gặt lúa mạch 7 thành, so với trước nhiều năm 2 thành rưỡi. Thanh âm hắn trầm hậu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, phía tây kia phiến bãi vắng vẻ dẫn hát thủy mương nước, bây giờ có thể loạn ngô. Bên cạnh mậu hỗ thị cũng ổn định, tháng trước kinh ngọc tộc bộ về đưa tới 2 thất han huyết câu, nói là đưa cho đại tướng quân ngươi. Hoàng phổ vân đầu ngón tay nhặt chén trà đóng, sứ men xanh va nhau phát ra nhẹ vang lên. Hắn buông rủ mắt, dài thiệp tại dưới mắt phát ra cả ảnh, nghe Vân Châu cái cọp kiệt kiện, lại chỉ thanh, lưu dân trả về, ngay cả những năm qua tổng gây nạn trộm cướp đều mai danh nhận tích. Chiết cốt lạp thiện nói đến cẩn thận, ngay cả huyện nào thừa dám ở thuế ngân bên trong động tay chân, bị hắn tại chỗ hái được mũ miệng đều không có để loạn. Cũng không biết sao, trong đầu hắn lại đột nhiên thoảng qua một cái khác bức họa, 5 năm trước Liêu Châu, hắn đứng tại Liêu Hà đường xưa đê đập bên trên, dưới chân là cua đến nở đất vàng, vài chỗ quan quỷ gối trong bùn khóc, lại lũ xuân vọt lên ba cái hương, bách tính ôm cánh cửa hướng chỗ cao trốn, trong nước trôi chưa kịp thu quả đậu. Khi đó hắn tại Liêu Châu chờ đợi cả tháng, mang người ra cố đê đập, lại từ Vân Châu điều lương, lúc gần đi về đem hắn tiếp thân ngọc bội cho cái ôm hải tử lão phụ, để nàng đi châu nhà lĩnh cứu tế lương. Nhưng cái này nhoáng một cái, lại 5 năm không có lại đặt chân Liêu Châu địa giới. Cho nên Vân Châu bên này, đại thể là an ổn. Chiết Cốt Lạp Thiện nói xong, dương mắt nhìn cấp trên. Hoàng Phổ Vân ừ một tiếng, chén trà đặt về đĩa trà, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Hắn rốt cục dương mắt, ánh mắt rơi vào trên bàn bức kia mở ra đại vũ dư đồ bên trên, ngón tay lần theo bút tích hướng đông bắc hoạch, qua Vân Châu, lại hướng đông, chính là Liêu Châu. Nơi đó Liêu Hà đê đập năm ngoái lũ mùa thu lúc nghe nói lại bại cái miệng nhỏ, mặc dù về sau chặn lại, nhưng hắn luôn cảm thấy không nỡ. Còn có năm ngoái điều đi cái kia Chi Châu, nghe nói nguyên là trong kinh lại bộ bút thiết thức, không trên đất phương đợi qua, có thể cùng Chu Thắng Đạt phối hợp tốt sao? Vẫn là triều đình nghĩ hoàn toàn khống chế Liêu Châu, đầu ngón tay hắn tại Liêu Châu hai chữ bữa nay bỗng nhiên, nơi đó bút tích bị vớt ve đến có chút phát cạn. 5 năm, nên đi nhìn một chút. Biết. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm so vừa rồi chậm chút, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, sáng mai liền có thể trở về. Chiết Cốt Lạp Thiện ứng tiếng tại đại tướng quân quay người lui ra ngoài. Trong thư phòng lại yên tĩnh, đàn hương vẫn như cũ nổi, Hoàng Phổ Vân lại không nhìn nữa Vân Châu phương hướng. Hắn lấy ra bút lông sói bút, tại làm thiên bên trên viết xuống hai chữ, Liêu Châu. Lại tại bên cạnh thêm hàng chữ nhỏ, mùng 3 tháng 7, mang thân binh 20, khinh xa giả tử. Ngòi bút tại lớp 12 chữ bữa nay bỗng nhiên, hắn nhớ tới 5 năm trước Liêu Châu tháng 7, Liêu Hà nước là đủ hoàng, tràn qua con đê lúc giống đầu nổi giận rồng. Năm nay tháng 7, nên đi nhìn xem kia đê đập phải chăng còn rắn chắc, nhìn xem những cái kia ôm cánh cửa chạy nạn bất tính, bây giờ có hay không an ổn ốc xá. Đầu bút lông rơi xuống, màu mực trên giấy choáng mở, giống một viên định tâm cục đá, rơi vào Liêu Châu trong nước sông. Hoàng Phổ Vân đột nhiên nhớ tới trước đó không phải đã đáp ứng tiểu thủy sao? Lần sau về Liêu Châu thời điểm mang lên nàng, Hoàng Phổ Vân trong lòng ấm áp, lại có chút ấy nấy. Từ tiểu thủy gả cho hắn, theo hắn ở trên giáp thôn trong đại viện sinh hoạt, đã có chút năm tháng không có trở về. Nàng ngày bình thường kiệm lời ít nói, nhưng dù sao tại trời tối người yên lúc, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, nhẹ giọng lẩm bẩm bên trên giáp thôn tốt. Nàng lại nơi đó trời là làm, nước là song, cửa thôn láo hệ thụ mùa hè có thể che ra một mảng lớn mát mẻ, bờ ruộng bên trên cỏ xanh hương có thể bay ra thật xa. Hắn nhớ tới tiểu thúy vừa gả tới lúc, về mang theo một thân hương dã ngây ngô, cười lên con mắt giống con người nhà. Bây giờ mặc dù cũng dịu dàng hiền thục, hai đầu lông mày nhưng dù sao cất giấu một tia đối cố hương quyến luyến. Hoàng Phổ Vân thả ra trong tay hồ sơ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này tuần sát Liêu Châu, nói cái gì cũng không thể lại để cho nàng thất vọng. Hắn tưởng tượng lấy tiểu thúy biết được tin tức lúc nhảy cẫng bộ dáng, có lẽ sẽ như cái hải tử lôi kéo ống tay áo của hắn, hỏi lung tung này kia, hỏi trong thôn lão huệ thủ còn ở đó hay không, hỏi nàng nhà trước nhà đầu kia dòng suối nhỏ về lưu không lưu. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến bên trên giáp thôn, tiểu thúy chắc chắn lôi kéo hắn đi xem cây kia lão huệ thủ, đi đi bờ ruộng, đi nghe cỏ xanh hương. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, là như thế nào một phương khí hậu, dưỡng dục ra ôn nhu như vậy cứng cỏi nữ tử. Lần này tuần sát, không chỉ có là vì công vụ, càng là vì viên thê tử hơn một cái niên mộng. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng không tự giác có chút dương lên, trong lòng đối lần này Liêu Châu chuyến đi, lại nhiều một phần chờ mong. Thanh Mãng Sơn mạch sương sớm còn chưa tan đi tận, Chiết Cốt Lạp Thiện đã đứng ở đường núi bên cạnh. Hắn muốn định lại lưu chút thời gian, nhìn đủ núi này thời gian tiếng thông reo cùng khe nước trắng sáng, còn có nơi này linh khí quá làm cho hắn lạc đường biết quay lại, nhưng bây giờ không thể không về bãi Vân Hành, trong bọc hành lý thậm chí còn chứa Hoàng Phổ Vân tặng các loại linh dược. Nhưng hôm qua kia con khoái mã xông phá rừng ai lúc, dịch làm trên mặt cháy bỏng thần sắc liền đem phần này rỗi rảnh phá tan thành từng mảnh. Vân Châu bảy trấn đường gặp đại hạn, 3 tháng giọt mưa chưa xuống, điền trụ dạn nứt như lão quy lưng, mắt thấy ngày mùa thu hoạch sắp đến, dân chúng đã ở bờ ruộng bên trên nổi lên cầu mưa lưng đến. Hắn đem văn kiện khẩn cấp đưa cho Hoàng Phổ Vân, vị đại tướng quân này vô vô vai của hắn, chưa nói nhiều, chỉ đem một bao phơi khô thảo dược nhét vào hắn bọc hành lý. Lần này đi đường núi hiểm, một đường cẩn thận. Hoàng Phổ Vân vẫn là sợ Chiết Cốt Lạp Thiện trên đường gặp được nguy hiểm, bởi vì hiện tại Tầm Châu các môn phái đối Thanh Mãng Sơn mạch nhìn chằm chằm. Chiết Cốt Lạp Thiện gật gật đầu, chở mình lên ngựa. Móng ngựa đạp nát sương sớm, hù dọa mấy cái núi tước. Hắn quay đầu nhìn một cái Thanh Mãng Sơn mạch xanh ngắt hình dáng, nơi đó tiếng thông reo vẫn như cũ, chỉ là bên hông hắn loan đao đã không còn là vì trong núi tẩu thú mà chuẩn bị, mà là muốn đi bổ ra Vân Châu trên không kia phiến nặng nề hàn mây. Phong từ bên thai lướt qua, mang theo sơn giá mát lạnh, nhưng hắn chóp mũi lại cũng ngửi thấy Vân Châu thổ địa khô nước khí tức. Ra roi thúc ngựa, sau lưng Thanh Mãng Sơn mạch dần dần thu nhỏ, hóa thành chân trời một vòng lãnh đạo ảnh, mà trong lòng của hắn, sớm đã là bên ngoài mấy trăm dặm, kia phiến gấp đón đỡ Cam Lâm điện chủ. Nghe được Vân Châu khô hạ, Hoàng Phổ Vân trong lòng cũng là sốt ruột a. Dù sao Vân Châu thế nhưng là Hoàng Phổ Vân trọng yếu lãnh địa, còn có Lạc Thần Cốc cũng tại Vân Châu. Vân Châu một vài chỗ liệt nhật đã thiêu đốt đến thổ địa vỡ ra đạo đạo khe rãnh. Hoàng Phổ Vân đứng tại trước thác nước mặt, nhìn qua xa xa Vân Châu phương hướng, đốt ngón tay bởi vì nắm chặt roi ngựa trắng bệnh. Trên bàn bày ra giấy, hắn nâng bút lúc, mực nước tại nghiễn đài biên giới choáng mở nôn nóng viên. Hoàng Phổ Vân miêu tả một phong thư cho Lạc Thần Cốc đại trưởng lão, để hắn mang theo đệ tử rời núi hiệp trợ Chiết Cốt Lạp Thiện chống hạn, còn có nhắm ngay thời cơ có thể cầu trời mưa tốt nhất. Si Phong giam lúc, đầu ngón tay hắn có chút phát run. Xích Nhật Viêm Viêm, Vân Châu địa giới đã 3 tháng chưa từng thấy nửa giọt mưa tinh. Bờ ruộng bên trên bùn đất nứt đến như mai rùa, mà hiệu xịu đầu đạp não bung rủ lá. Ngày xưa nên xanh dần bờ ruộng dọc ngang, bây giờ nhìn lại chỉ còn một mảnh khát khô cổ khô héo. Thôn giã thời gian chợt có vài tiếng chó sủa, cũng lộ ra hơi thở mong manh quyến đãi, ngay cả gió xoáy qua ngọn cây đều mang đốt người sóng nhiệt, cuốn lên bụi đất mê người đi đường mắt. Châu Nha trong hành lang càng là tình cảnh bi thảm. Mấy bị quan viên vây quanh bàn xử án cô tọa, từng cái đầy mặt cháy bỏng, quan phục cổ áo đều bị vết mồ hôi thấm đến phát hoàng. Thông phán Vân vây tròm râu dê, không chỗ ở than thở, lại như thế hạn xuống dưới, thu lương sợ là muốn không thu hoạch được một hạt nào, lưu dân cùng một chỗ, cái này Vân Châu liền triệt để loạn. Bên cạnh huyện thừa gấp đến độ đập thẳng đùi, thô giáp tiếng nói, các huyện cầu mưa lời công bố dán đầy đường, nhưng ngày này lao ra chính là từ từ nhắm hai mắt không chịu chiếu cố. Đang nói, người gác cổng lão đảo chạy vào, trong tay bưng lấy phong khoái mã đưa văn thư, thanh âm phát run, đại nhân, Châu Mục đại nhân tin. Đám người bận bịu xuống lại quá khứ, chỉ gặp giấy viết thư cạnh góc bị mồ hôi nhân đến phát nhăn, thượng đầu chỉ giải rác mấy lời, ngay tại đường về bên trong. Tình hình hạn hán khẩn cấp, các ngươi tạm lý chính vụ, thiết không thể quấy rầy dân tâm. Thông phán đem giấy viết thư trùng điệp đập vào trên bàn, nhìn qua ngoài cửa sổ đầu các ngày, đầu ngón tay có chút phát run. Nhà môn bên ngoài trên thềm đá, sớm có bách tính tốt 5 tốt 3 tụ tập, dưới cổ lên nhìn qua nội đường phương hướng, tiếng bàn luận xôn xao theo gió nóng bay vào đến, Châu Mục đại nhân làm sao vẫn chưa trở lại? Nghe nói phía bắc đều phát lũ lụt, chúng ta chỗ này lại muốn chết khát đám quan chức nghe bên ngoài nghị luận, trên mặt tăng thêm mấy phần hôi bại. Ai cũng biết, cái này 3 ngày chờ đợi, đối điệu bên trong hoa màu tới nói, đúng là so đao cắt còn khó hơn chịu dày vò. Ngày ngã về tây lúc, có phơi thoát nước lao tú tài run rẩy đưa tới thiên cầu mưa phú vết mực chưa khô liền bị gió nóng quyển đến nửa cán, trên giấy cam lâm nhanh hàng 4 chữ, giống như là khóc lên. Vương Kính Chi vọng lấy kia vặn mèo bức họa, chợt nhớ tới hôm qua tuần tra đồng ruộng lúc, thấy có lao nông ôm chết héo mạ khóc đến tê tâm liệt phế, đục ngầu nước mắt nện ở khô nước thổ địa bên trên, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Chuẩn bị điệu, hắn đông nhiên đứng người lên, quan bảo và táo mang theo một trận gió, đi ra tác đàn. Tùy hành quan viên sững sờ, gặp hắn ánh mắt quyết tuyệt, liền biết vị này xưa nay cẩn thận thông phán, là muốn đích thân đi đàn trước quỷ bên trên cả đêm. Nha môn bên ngoài ngày chính chậm rãi chìm hướng núi xa, đem chân trời dáng mây thiêu đến một mảnh thông hồng, lại ngay cả một tia dấu hiệu sắp mưa cũng không. Chương 1425, Cố Hương chỉ là tại trong trí nhớ chương 1425. Cố Hương chỉ là tại trong trí nhớ nội đường lò sưởi đốt tơ bạc than, Hoàng Phổ Vân đem màu đen áo choàng cởi xuống đưa cho thị nữ, lộ ra bên trong xanh nhạt cẩm bào, cổ áo còn dính lấy điểm tiểu thúy theo phong lan đường vân. Hắn ngồi xuống lúc ghế dựa chân nhẹ văng lên, lại so với năm đó ở trong quân trướng vén rèm lúc thiếu đi 3 phần gió thổi. Chu Thúc gần đây gầy gò đi. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vuốt ve chén trà bằng sứ xanh, ánh mắt rơi vào Chu Thắng Đạt Thái Dương mới thêm tóc trắng bên trên. Lúc trước hành quân đánh trận, Chu Thắng Đạt thế nhưng là mình hậu cần bảo hộ, hiện nay hắn nhưng là thay mình trấn thủ một phương châu mục. Tiểu Thúy sát bên hắn ngồi xuống, bên tóc mai ngân cây châm theo túi đầu động tác khẽ động, lúc đến gặp bên ngoài phủ hoa mai mở vừa vặn, Chu Thẩm Thẩm nhưng thường đi phòng khách thường loạn. Nàng đem mang tới hộp cơm đầy quá khứ, đây là ta làm hạnh nhân xúc dọn, dùng chính là tầm châu hạnh nhân vấn, nghĩ đến tím thích ăn ngọt miệng. Chu Thắng Đạt luốt luốt tròm râu cười ra tiếng, khỏe mắt nếp nhăn bên trong chất đống ấm áp, ngươi có lòng. Hôm kia ngươi Thẩm Thẩm còn nhắc tới, nói năm đó ở Côn Châu, liền số ngươi dọn quế hoa mật tốt nhất. Hậu viện giàn cây nho dưới, Chu thị cho Tiểu Thúy nối liền trà hoa nhài, chỉ thấy đối phương bên tóc mai tạm biệt đóa châm hoa. Cái này chất lượng phối ngươi vừa vặn. Nàng đầu ngón tay xẹt qua Tiểu Thúy mới cắt đỏ tươi xó giáp. Chu thị hỏi Tiểu Thúy lần này về Liêu Châu, có trở về hay không bên trên giáp thôn nhìn xem. Tiểu Thúy nghe được bên trên giáp thôn ba chữ lúc, tay bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ hôi mông mông trời, ánh mắt có chút thất thần. 20 mấy năm, cái tên đó như bị đặt ở đáy hòm cũ y phục, ngày bình thường chưa từng dám đụng vào, sợ vừa mở ra, liền sẽ tuôn ra quá nhiều phụ đuổi chuyện cũ. Nàng khẽ gật đầu một cái, đầu ngón tay có chút phát run. Muốn trở về nhìn xem, ý nghĩ này kỳ thật ở trong lòng nấn ná vô số lần. Trong mộng tổng xuất hiện trước cửa lão hoại thụ, mùa hè nở đầy màu trắng hoa, rơi vào bàn đá xanh trên đường, giống một tầng thật mỏng tuyết. Còn có góc sân đá mài, nàng vừa tới bên trên giáp thôn thời điểm, làm xong sự tình về sau, luôn yêu thích ngồi ở kia vừa nhìn những người khác làm mộng đến. Cũng không biết lao trạch còn ở đó hay không. Nàng thấp giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Năm đó lúc rời đi quá vội vàng, chỉ nhớ rõ đi theo đường già trong đêm trốn đi, một đường đi được rất gấp, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Về sau chằn chọc nhiều địa, thời gian như bị gió thổi tán bù công anh, phiêu phiêu đăng đãng. Càng lại cũng không thể trở về. Chu thị thở dài, trở về nhìn xem cũng tốt, một cọc tâm nguyện. Tiểu Thúy cúi đầu xuống, tiếp tục giúp Chu thị xe chỉ luồn kim, nhưng châm làm thế nào cũng mặc không tiến lỗ kim. Nàng nhớ tới lao chạch gạch xanh ngói xám, nhớ tới cửa gỗ linh bên trên dán cũ giấy, nhớ tới nhà chính bên trong tấm kia bàn bát tiên. Những hình ảnh kia trong đầu càng ngày càng rõ ràng, phản phất khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến. Muốn nhìn một chút lao chạch cửa gỗ, có phải hay không còn giống như trước như thế, đẩy ra lúc lại phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Nàng tự lẩm bẩm, hốc mắt có chút phát nhiệt. 20 mấy năm thời gian, giống một đầu thật dài sông, nàng tại đầu này, lao chạch tại đầu kia. Bây giờ, nàng rốt cục lấy dũng khí, muốn vượt qua con sông này, đi xem một chút cái kia gánh chịu nàng toàn bộ hồi ức địa phương. Có lẽ, trở về, tâm liền có thể chân chính an định lại. Nàng nghĩ như vậy, đầu ngón tay kim câu rốt cục xuyên qua lỗ kim, tại trên mặt vải thêu ra một đóa nho nhỏ hoa hoa. Trong tiền tính tia sáng âm trầm, Chu Thắng Đạt đứng tại đường bên trong, màu đen cẩm bào bên trên còn dính lấy chút mực nước. Hắn hạ giọng, ngữ tốc gấp rút, kia họ Triệu thông phán tới không đủ 3 tháng, đã đổi 3 cái thuộc lại, bây giờ ngay cả hình ngục đều muốn nhúng tay. Ngày hôm trước càng âm thầm sâu chuỗi châu nhà quan biên, rõ ràng muốn đoạt Liêu Châu chủ sự quyền. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ở hoa lê chiếc ghế bên trên, ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, ánh mắt rơi vào chén trà bên trong trôi nổi lá trà bên trên. Hán Thái Dương hơi sương, khuôn mặt trầm tĩnh như đầm sâu, nửa ngày mới dương mắt nhìn về phía Chu Thắng Đạt. Ồ, ngươi điều tra rõ hắn đến Liêu Châu mục đích không có? Hiện tại còn không biết, bất quá hắn đầu tiên là đổi hộ phòng Lý Thư lại, sau lại điều đi tuần phòng doanh Chu Đô Đầu, bây giờ ngay cả ngài đích thân chọn thôi quan cũng bị hắn tìm lộn chỗ tham gia. Chu Thắng Đạt nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, người này phía sau có trong kinh thế lực, lại không động thủ, chỉ sợ. Động thủ? Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, nâng chén trà lên nhấp một miếng, trà sương mù mơ hồ hắn đáy mắt thần sắc, Liêu Châu là triều đình Liêu Châu, giết một cái thông phán, sẽ còn lại đến một cái. Người trước tạm trở về, nhìn chằm chằm hắn động tĩnh. Chu Thắng Đạt sử sốt, hầu kết nhấp nhô hai lần, nhưng hắn để phòng bếp chuẩn bị chút ăn uống. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ gốc kia lão hoại thụ, mấy ngày nay gió lớn, sợ là muốn rơi xương. Chu Thắng Đạt mặc dù không có cam lòng, cũng không dám lại nhiều nói, đành phải không người cáo lui. Đợi tiếng bước chân biến mất tại hành lang, Hoàng Phổ Vân mới chậm rãi buông xuống chén trà cùng mặt bàn va chạm phát ra nhẹ vang lên, tại trống trải trong thính đường đẩy ra hồi âm. Hắn nhìn qua trên tường treo hổ xuống núi, đầu ngón tay tại trong tay áo chậm rãi vuốt ve một viên ngọc bội. Hoàng ngoài cửa sổ ve kêu nào đến có chút chói tai. Hắn nguyên lai tưởng rằng Liêu Châu mấy năm này dựa vào mình cùng Chu Thắng Đạt khổ tâm kinh doanh, sớm đã là bền chắc như thép, trong kinh thành vị kia coi như muốn động tâm tư, cũng phải cân nhắc một chút. Không nghĩ tới à, lại dùng loại này phủ để chịu tân pháp tử, mối sát chuyển vận làm đổi người mới, các châu phủ thuế ngân cần trực tiếp áp giải kinh sư, hiện tại lại phái một cái thông phán tới quấy rối, kia là khiêu khích mình sao? Triều đình phái tới những quan viên kia, Hoàng Phổ Vân thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi cho ta nhìn chằm chằm. Đồng lộc y theo mà phát hành, quan tước chiếu cho, nhưng thực quyền, một hạt gạo cũng không thể để bọn hắn dính vào. Chu Thắng Đạt bưng chén trà tay không dễ phát hiện mà dừng một chút, thấp giọng nói, thuộc hạ minh bạch, để bọn hắn biến thành trong miếu nê Bồ Tát, nhìn xem ngăn nắp, kỳ thực nửa điểm thực quyền cũng không. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thông minh. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, nếu là có người không biết thú, nhất định phải đưa tay quản sự, hoặc là dám ở phía sau nói nguyên tuyên. Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Chu Thắng Đạt, Liêu Châu núi cao đường hiểm, trong ngày mùa đông tuyết lớn băng trượt, ai biết sẽ có hay không có cái ngoài ý muốn. Chu Thắng Đạt trong lòng run lên, cái trán chảy ra mồ hôi mịt. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân trong miệng ngoài ý muốn ý vị như thế nào. Khả năng này là một trận đột nhiên xuất hiện lũ ống, một lần trượt chân rơi, hoặc là một trận kỳ quặc bệnh cấp tính. Thuộc hạ minh bạch. Chu Thắng Đạt hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hồi hộp, trầm giọng đáp, cái này Liêu Châu phong tuyết, chưa hề đều không tha người. Hoàng Phổ Vân thỏa mãn gật gật đầu, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhớ kỹ, Liêu Châu mảnh trời này chỉ có thể là chúng ta định đoạt. Chu Thắng Đạt trong mắt uống trà, chén trà bên trong bích loa xuân đã sớm lạnh đấu, chính như hắn thời khắc này tâm cảnh. Ngoài cửa sổ, một trận hàn phong gào thét mà qua, cuốn lên trên đất lá khô, phát ra như nước nở tiếng vang, phản phất tại biểu thị cái gì. Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay tiếp tục gõ bàn trà, thanh âm ép tới cực thấp, những cái kia bưng lấy thánh chỉ tới quan ở kinh thành, cái nào không phải cất cắt đất đao. Hộ phòng để bọn hắn quản thuế ruộng, không ra 3 tháng liền phải đem Liêu Châu ép thành sắc hùng, hình phòng để bọn hắn trưởng hình ngục, chúng ta những năm này vất vả liền uổng phí. Chu Thắng Đạt nắm chặt chén trà tay có chút phát run, sứ men xanh chén xuôi theo tại lòng bàn tay xiết ra vết đỏ. Giám sát quân khí mới tới, hôm qua còn muốn tra chúng ta giáp chủ kho. Chu Thắng Đạt cười lạnh một tiếng, móng tay bóp tiến bàn trà vân gỗ, doanh trại quân đội các huynh đệ dùng lưỡi dao tử nói cho hắn biết, Liêu Châu kho quân giới là Diêm Vương điện, người sống đi vào cũng phải cởi lớp ra. Mái hiên kỵ binh đột nhiên phát ra chói tai nhẹ vang lên, Chu Thắng Đạt đống nhiên đứng dậy, trông thấy dưới hiên thân binh chính đem một bộ bao tải kéo hướng chuồng ngựa, huyết châu tại bản đá xanh bên trên nhân ra đỏ sẫm hoa mai. Chu Thắng Đạt hầu kết nhấp đô, từ hôm nay trở đi, không có ta thủ lệnh, liền xem như hoàng thượng tới cũng phải ở ngoài thành uống gió tây bắc. Hoàng Phổ Vân khoẹt miệng kéo ra mỉm cười, lộ ra nửa viên khô bằng răng, cái này đúng rồi. Đến mai để hộ phòng đem quan ở kinh thành Đồng Lộc xếp thành múc meo gạo lức, xem bọn hắn còn có thể hay không ngồi vững vàng đế bành. Gió đêm vòng quanh cắt bụi đâm vào song cửa sổ bên trên, cả kinh ánh đến kịch liệt lay động, đem hai người cái bóng quăng tại trên tường, giống hai đầu vận sức chờ phát động ra thú. Mây đen buông xuống buổi chiều, ô đồng thuyền lặng yên không một tiếng động lái vào quen thuộc đường sông. Hoàng Phổ Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn qua hai bên bờ xẹt qua cây khô, nắm chặt mạn thuyền ngón tay trắng bệnh. Rơi nhà càng gần, hai bên bờ cỏ lau ngược lại càng giống kín không kẽ hở tường, buồn bực đến bộ ngực hắn căng lên. Thê tử Tiểu Thúy nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, nếu không ta lên trước bờ nhìn xem. Hắn lại lắc đầu, có một số việc cuối cùng muốn mình thấy tận mắt mới cam tâm. Hơn 20 năm chưa về, trong trí nhớ gạch xanh lông mày ngói sớm bị chiến hỏa vò nát, bây giờ chỉ còn tàn phá hương nốt tại trong sương mù như ẩn như hiện. Cây kia lão hoại thụ còn ở đây. Thím đột nhiên mở miệng, thanh âm phát run. Hoàng Phổ Vân thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp cửa thôn cây kia cái cổ siêu mẹo cây hoại còn đứng thẳng, chỉ là chạc cây thưa thớt, giống con khô gầy tay nắm lấy hôi mông mông trời. Dưới cây nguyên bản nên có tòa đá xanh cầu, giờ phút này lại chỉ còn một nửa đứt gãy trụ cầu, như bị gặm qua xương cốt. Hắn hầu kết nhấp nô, đột nhiên nghe thấy thê tử hô nhỏ một tiếng. Phía trước nói đường chỗ của quẹo, lấp kín quen thuộc đầu ngựa tường đang từ sương mù bên trong chậm rãi trồi lên, là lao trạch đông sơn tường, đầu tường rêu xanh so trong trí nhớ càng tăng thêm, nhưng như cũ quật cường đứng thẳng. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên đứng người lên, suýt nữa đụng đổ mũi thuyền. Ngựa còn không có dừng hẳn, hắn đã nhảy xuống. Bàn đá xanh đường tấn đến lòng bàn chân đau nhức, lại không kịp tim rung động lợi hại hơn. Nhà chính cửa gỗ khép, vòng cửa bên trên sơn hồng sớm đã bong ra từ màng, lộ ra ám trầm màu đồng. Hắn đẩy cửa ra lúc, hủ xấu cửa trục phát ra kẹt kẹt thở dài một tiếng, cả kinh trên xà nhà mấy cái chim sẻ bịch bịch bay lên, tại che kín mạng nhện xà nhà ở giữa lượn quanh hai vòng, lại trở xuống chỗ cũ. Ánh nắng từ tổn hại xong cửa sổ để lọt tiền đến, trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn bừng sáng. Hắn từng bước một đi vào trong, gạch xanh trong khe cỏ xỉ rêu dính ướt dày sừng, nhà chính trên xà nhà treo lấy cũ đèn lồng chỉ còn cái thùng rỗng, tại gió lùa bên trong nhẹ nhàng lay động. Thằng đến trông thấy tây xương phòng kia phiến dán lên báo chí cũ cửa gỗ, hắn treo một đường tầm mới bỗng nhiên rơi xuống đất, trên bệ cửa sổ, kia buồn mẫu thân khi còn sống nuôi phong lan, lại vẫn còn sống, vài miếng dài nhỏ lá cây từ khô nứt gốm trong chậu nhô ra đến, dính lấy một lớp mỏng manh cho bụi, lại xanh biết của tường. Hoàng Phổ Vân trong lòng cất hơn 20 năm tưởng niệm, đẩy ra những tiểu phường kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Mùi nấm mốc trước tiến đụng vào xoang mũi, không phải trong trí nhớ thuần hậu hẻm rượu hương, là gỗ hư thối hòa với ở mức bùn đất mùi tanh, giống năm xưa cũ sợi thô che tại góc tường, buồn bực đến người ngực phát chìm. Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt đảo qua trong phường, tan ra thành từng mảnh thùng gỗ ngã trái ngã phải, bó vòng sắt gỉ thành màu đỏ sậm, lỏng lẻo đổ treo ở gỗ mục bên trên, có tấm ván gỗ đã nát xuyên thành lỗ, lộ ra bên trong biến thành màu đen mảnh gỗ vụn, trên mặt đất còn rơi vài miếng dính lấy nấm đen thùng ngọn nguồn tàn tiến, dẫm mạnh liền vỡ thành một phấn. Hơn 20 năm trước, nơi này nên nóng hôi hổi. Trương Tốt cao lương trồng chất tại trúc biển bên trong, Chu Lý Chính cùng Trương Gia Gia bọn hắn trần trụi cánh tay lật liệu, mồ hôi nện ở phiến đá bên trên, hòa với men rượu điểm hương bay ra nửa cái thôn. Khi đó thùng gỗ đều mới tiệm tiệm, xanh đen trên gỗ siết chặt lấy, giữ lấy sáng ngân vòng sắt, được lấy vừa ủ ra rượu mới, lay một cái có thể nghe thấy mùi hổ phách tiếng vang, ngay cả trong không khí đều tung bay say lòng người ngọt. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay đụng đụng một mảnh tàn mục, nấm mốc ban dính tại lòng bàn tay, giống rửa không sạch cũ nước đọng. Sắc trời từ phá cửa sổ nghiêng cắt tiến đến, chiếu rõ trên xà nhà kết lấy mạng nhện, bao phủ mấy hạt cho bụi, cũng bao phủ trong mắt của hắn điểm này còn sót lại ánh sáng. Hầu kết giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng xì khẽ, nguyên lai lại nồng mùi rượu, cũng nhịn không quá tuế nguyệt mùi nấm mốc. Hoàng Phổ Vân lại dẫn Tiểu Thúy đi đến sông đối diện, đi xem một chút năm đó Chu gia gia chủ chỉ cho hắn tu kiến phủ tướng quân. Đẩy ra cũ nát đại môn, cao cỡ nửa người bụi cỏ từ vỡ vụn gạch ở giữa chui ra ngoài, cơ hồ muốn không có qua mắt cá chân. Màu son đại môn sớm cởi thành cho nhào nhào mục sắc, khép hở trong khe cửa, giá dây leo bỏ đầy bức tường, đem năm đó hoàng đế tự tay để trung dũng hai chữ gặm đến chỉ còn tàn bút. Gió xuyên qua rách nát hành lang, cuốn lên lá khô đánh lấy xoáy mà đâm vào cột trụ hành lang bên trên, kia khắc hoa cột gỗ sớm bị trùng đục đến thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra bên trong hủ xấu sợi bông chạm gỗ. Hoàng Phổ Vân đẩy ra cản đường táo chỗ nhánh, dẫm lên ngang gối cỏ dại đi vào trong. Nhị tiến viện đường lát đá hơn phân nửa hãm tại trong bùn, chỉ có mấy chỗ nhô ra bản đá xanh còn giữ năm đó bằng phẳng bộ dáng. Chu gia gia nói qua võ tướng nhà cũng phải có sơn thủy khí, bây giờ hòn non bộ ngược lại thành thỏ rừng ổ, trong khe đá chất đầy cỏ khô cùng lông vũ. Phòng chính song cửa sổ hủ đến chỉ còn cung, giá cửa sổ giấy lụa sớm bị mưa gió xé thành mảnh nhỏ, trong gió rì rào rung động, giống ai đang thấp giọng khóc nức nở. Hắn đưa tay hất ra mạng nhện, sờ đến lạnh buốt vòng cửa, kia lối đồng thịt viên vòng, bây giờ rì xanh bỏ đầy sư mắt, ngược lại thật sự là giống ngậm lấy nước mắt. Hoàng Phổ Vân đi tại cái hố đường đất bên trên, đế giày dính đầy vũng bùn. Trong trí nhớ bàn đá xanh đường bị tuế nguyệt gặm nuốt đến chỉ còn đá vụn, ven đường lao hoẹ thụ vẫn còn, lại khô nửa bức chặt cây, lộ ra xám trắng thân cây. Gió xoáy lấy bụi đất lướt qua đoạn tường, chân tường hạ cỏ dại sinh trưởng tốt, cơ hồ muốn nuốt hết kia phiến pha tạp cửa gỗ. Từng có lúc, nơi này treo đèn lồng đỏ, dán đỏ câu đối, Chu nãi nãi tổng tựa tại cạnh cửa gọi hắn ăn cơm. Hắn đưa tay mơn trớn tường ra, lòng bàn tay chạm đến băng lánh ngấm mốc bàn. Trong viện đá mài rách ra đạo lỗ hổng lớn, tối say bên trên tích lấy thật giấy xám, mấy cái chim sẻ nhảy cả tương mộ cái gì, gặp người đến liền vịch vịch bay vào đổ sụp dưới mái hiên. Nhà chính song cửa sổ hụ được nhanh đến rơi xuống, dán cửa sổ giấy sớm thành mảnh vỡ, gió phòng ngoài mà qua, phát ra ô ô bang, giống ai đang thấp giọng khóc nức nở. Chương 1426, mùi rượu thay đổi hoàn toàn. Chương 1426, mùi rượu thay đổi hoàn toàn Liêu Châu cảnh nội. Chu Thắng Đạt quản lý mặc dù không gọi được có hiệu quả rõ ràng, cũng là coi như an ổn. Nhưng mà đi tới bên trên giáp thôn địa giới, lại phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Cửa thôn cây kia lão hoẹ thụ vẫn như cũ đứng sừng sững, chỉ là trạng cây thưa thớt, không còn năm đó cảnh lá rậm rạp cảnh tượng. Trong thôn phòng ốc phần lớn là bùn đất tường, ngói đen đỉnh, không ít tường ra đã bong ra từ màng, lộ ra bên trong đắp đất, nóc nhà mảnh ngói cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, trong gió phát ra ô ô tiếng vang, giống như là như nói tuế nguyện tăng thương. Dưới chân đường đất mấp mô, gặp mưa liền lầy lội không chịu nổi. Chợt có mấy vị thôn dân đi qua, cũng nhiều là xanh sao vàng gọn, thần sát chết lặng. Nơi này là Hoàng Phổ Vân cố hương, 30 năm trước, bởi vì ra Hoàng Phổ Vân dạng này một vị nhân vật, thôn đã từng phong quang qua một hồi. Nhưng hôm nay, vật đổi sao rời, thôn nhưng thủy chung là bộ này rách dưới bộ dáng, rốt cuộc không thể khôi phục lại năm đó hưng thịnh cảnh tượng, phảng phất bị thời gian lãng quên tại nơi hẻo lánh. Các lao nhân ngồi tại ngưỡng cửa quất lấy thuốc lá sợi, ánh mắt đục ngầu nhìn qua phương xa, tựa hồ đang đổi ức lấy cái gì, lại giống là đang thở dài lấy cái gì. Hoàng Phổ Vân lần nữa đứng tại cửa thôn cây kia chết héo lao hoẹ thủ dưới, gió xoáy lây xám cắt lướt qua hắn thái dương, đem khỏe mắt nếp nhăn cắt tới càng rõ ràng chút. Trong trí nhớ gạch xanh lông mày nói thôn, bây giờ chỉ còn một mảnh hôi bại, ngã trái ngã phải gạch một phòng thiếu nửa cánh cửa, lộ ra đen ngòm cửa sổ lỗ thủng, tường ra giống năm xưa vậy, mảng lớn rơi xuống, nóc nhà cỏ tranh sớm bị nước mưa cuốn nát, lộ ra dưới đáy hủ xấu cái rùi, mấy sợi vải rách đầu treo ở phía trên, bị gió thổi đến rì rào vang, giống như là ai tại im lặng khóc. Tiểu Thúy, ngươi nhìn kia biện. Hắn chỉ vào bên tay trái thứ ba hộ, nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Kia từng là nhà hắn biệt tử, tường biện sập hơn phân nửa, chỗ đất chui ra cao cỡ nửa người bụi cỏ, ngay cả cánh cửa đều bị cỏ dại gặm đến chỉ còn cái mơ hồ hình dáng. Tiểu Thúy so với hắn đi rất gấp chút, nắm chặt phai màu vải xanh khăn, thấy cái đeo giỏ trúc kiếm tuổi lão bà, bước lên phía trước hai bước, đại đường, làm phiền hỏi ngài, có biết vương gia? Chính là trước kia ở nơi này cậu nhi, ngài còn nhớ rõ không? Lão bà ngẩng đầu, đục ngầu con mắt híp thành cái lỗ, dò xét hai người bọn họ đường này, lắc đầu, vương gia, không có ấn tượng. Thôn này bên trong người à, đi thì đi, già già, còn lại đều là chút về sau dọn tới họ khác. Nàng chỉ nơi xa mấy gian hơi mới phòng đất, liền kêu mấy nhà, cũng là mấy năm gần đây mới đóng. Tiểu Thúy tay rũ xuống, khăn cạnh góc bị nàng bóp phát nhăn. Nàng lại đi trước đuổi hai bước, giữ chặt cái khiên quốc hán tử, đại ca, ngài biết Tiểu Thúy không? Ta là Tiểu Thúy A, trước kia thường tại đầu thôn Tây mở ngọn đến phường tiểu phường cái kia. Hán tử nết miệng cười, lộ ra hai hàng răng vàng, tiểu phường, ngọn đến phường. Ta đây tới chỗ này 5 năm, chưa từng nghe qua người như vậy. Hán khiên quốc hướng ngoài thôn đi, lưu lại cái tản mạn bóng lưng. Gió lại đi lên, cuốn lên trên đất lá khô cùng giấy vụn, đánh lấy xoáy mà đâm vào Hoàng Phổ Vân trên đùi. Hắn nhìn qua trống rỗng một mảnh, khe nước trước kia giếng cổ vẫn còn, giếng xuôi theo lại rách ra đạo khe lớn, nước giếng đen xỉ, trôi vài miếng lá cây vụn. Khi còn bé hắn cùng bạn chơi ghé vào bên cạnh giếng chiếu cái bóng, Tiểu Thúy tổng yêu ngồi xổm ở giếng bên bàn hái trên vách giếng rêu xanh, nói muốn cầm trở về đút nàng con thỏ nhỏ. Chủ nhà, Tiểu Thúy thanh âm mang theo rung động, không ai nhận biết chúng ta. Hoàng Phổ Vân xoay người, trông thấy thê tử vành mắt đỏ đến giống ngâm nước đảo, gió đem nàng thái dương tóc trắng thổi đến bay loạn. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, lại phát hiện trong cổ họng đồ đắc hoàng. Toàn bộ thôn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua phá ốp tiếng nghẹn nào, còn có nơi xa không biết chó nhà của ai, hữu khí vô lực sủa hai tiếng. Bọn hắn đứng tại thôn trung ương, giống hai khối bị lãng quên tại cũ vải vẽ bên trên điểm đen, chung quanh là phai màu tường, khô héo cỏ, xa lạ mặt. Nơi này rõ ràng là nhà, lại so bất luận cái gì tha hương đều muốn trống trải, đều muốn lạnh. Hoàng Phổ Vân trở lại cố hương, thương phấn nhất phải kể tới trong thân thể cậu nhi, không sai biệt lắm vừa về đến thời điểm, trong cơ thể hắn liền có đoàn ấm áp dễ chịu đồ vật bắt đầu sao động. Không chờ hắn kịp phản ứng, một sợi hơi mở màu hổ phách quang ảnh đã từ hắn mi tâm bay ra, tại lao hệ thụ hạ đánh lấy xoáy. Cậu nhi thân thể giống đoàn vò nát ánh nắng, thương phấn lướt qua pha tạp tường gạch, tường kia bên trên còn giữ hắn khi còn bé dùng tranh vẽ bằng than siêu siêu mèo mèo tiểu nhân, chỉ là nhan sắc nhạt đến sắp thấy không rõ. Hắn phút chốc bay tới giếng bên bàn, dây thừng vẫn là cây kia mài đến tỏa sáng dây gai, nhưng giếng xuôi theo rêu xanh thiếu đi hơn phân nửa, lộ ra xám trắng mặt đá. Trong trí nhớ đều ở bên cạnh giếng ngủ gật lão hoàng cậu không thấy tăm hơi, thay vào đó là một con màu lông bóng loáng đại lang cậu, chính cảnh giác nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Cậu nhi nghĩ xích lại gần nghe quen thuộc xà phòng hương hoa, lại phát hiện nguyên lai mọc đầy hoa dại góc tường, bây giờ xây chỉnh chỉnh tề tề xi măng bốn hoa, bên trong trồng hắn không gọi nổi danh tự thưởng thức cỏ. Nhất làm cho hắn sững sờ chính là nhà mình lão trạch, gạch một tường tẩy thành trướng mắt gạo màu trắng, cửa sân cây kia cái cổ siêu mẹo cây táo không có, thay vào đó là một chỗ cỏ hoang, dưới ánh mặt trời lóe lánh quang. Hắn thử hướng ngưỡng cửa ngồi, lại giống xuyên qua một tầng sương mù trực tiếp nhẹ nhàng qua khứ, nguyên lai trong trí nhớ bị mài đến bóng loáng ôn nhuận cửa gỗ hạm, đã sớm đổi thành lạnh buốt tảng đá. Làm sao? Không đồng dạng. Cậu nhi thanh âm mang theo hài đồng hoang mang, quang ảnh khẽ run. Hắn muốn đi sờ dưới mái hiên chim én ổ, lại phát hiện tổ yến trống không, chỉ có mấy cây thưa thất cỏ khô. Trong không khí không có củi lửa cùng bùn đất hỗn hợp nhanh ái, ngược lại bay tới một cỗ nhàn nhạt nước khử chuẩn bị. Nơi xa truyền đến ô tô tiếng động cơ nổ, kinh bay trên cây hoại chim sẻ, cũng cả kinh cậu nhi bỗng nhiên co lại thành một đoàn, đội vàng hấp tấp hướng Hoàng Phổ Vân bên người dựa vào. Hoàng Phổ Vân khe khẽ thở dài, vươn tay, đoàn kia màu hổ phách quang ảnh liền ôn thuận trở xuống hắn lòng bàn tay, giống con bị ủy khuất mèo con. Chúng ta trở về, cậu nhi. Hắn thấp giọng nói, lòng bàn tay quang ảnh nhưng như cũ có chút phát run, phản chiếu hắn đáy mắt cũng nổi lên một tầng nhỏ bụi thủy quang. Trận đập bên trong gió xoáy lấy bụi đất lướt qua Hoàng Phổ Vân dày mặt, hắn nhìn qua trống rông sân phơi gạo, bên hai lại bay tới năm đó huyên áo. Lúc ấy đá mài bên cạnh tổng bày biện cái bàn rất dài, trong thôn lão nãi nãi nhóm bưng thô sứ ăn cơm, Chu Gia Gia bọn hắn ngồi xổm ở bên cạnh bàn liền một đĩa dưa muối uống rượu, rượu dịch thuận khỏe miệng chảy đến hoa dâm dâu ria bên trong. Chu Gia Gia no điếu chất tắt, Trương Gia Gia hai tay để trần khiêng lưng túi, mồ hôi nện ở bàn đá xanh bên trên nhân da màu đậm trông tròn. Nhúc tiểu phường một cái chó bước lên mặt hơi, hoa với hẻm rượu hương bay tới trận đập, các gia gia tiếng cười mắng, ống bê hô tiếng tạc, hai đồng vui đùa ẩm ĩ âm thanh, giống một lồng vừa ra nổi trưng sủi cảo, nóng hôi hổi bọc lấy toàn bộ thôn trang. Hoàng Phổ Vân ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mơn trớn bị mài đến bóng loáng cạnh bàn đá duyên, trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, giống dễ phơi hiệu xịu bắp bột. Hoàng Phổ Vân ở trên giáp thôn thực sự không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có mang theo Tiểu Thúy về Thương Vân Đường trấn trong thành, trên đường đi suy nghĩ của hắn lại nổi lên. Tà Dương đem Thương Vân Đường trấn cái bóng kéo đến già dài, Hoàng Phổ Vân đứng tại đầu trấn, bàn đá xanh trên đường vết bánh xe còn khắc lấy năm đó bộ dáng. Gió xoáy lấy bụi đất lướt qua hắn ra bị nẻ bàn tay, cực kỳ giống Tử Vân Đường lúc trước trận vòng quanh mùi máu tanh cắt vàng. Hắn nhớ kỹ xuất phát ngày đó cũng là dạng này gió, 500 cái tinh tráng hán tử khiêng đại đao trường mâu, cùng sau lưng hắn hô giáo úy bây giờ chỉ có hắn đế dày vết máu còn ngưng năm đó nhiệt độ. Hắn vô ý thức sở về phía bên hông, con kia chứa nửa khối bánh nếp túi đã sớm tại Tử Vân Đường ném đi. Khi đó khỉ ốm thay hắn ngăn cản một tiễn, miệng bên trong còn đút lấy hắn phân bánh nếp, bọt máu hòa với bánh cặn bã từ khóe miệng ra bên ngoài bốc lên. Hoàng Phổ Vân luôn cảm thấy còn có thể nghe thấy kia âm thanh mơ hồ quân hầu, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có đầu trấn kia mặt phai màu tiểu kỳ trong gió hoàng du, giống mặt phá la gõ không ra nửa điểm tiếng vang. Tiểu quán này đúng là mình năm đó ở trấn trên đường mở gian kia tiểu quán cùng một trên vị trí. Hoàng Phổ Vân tay không tự giác lướt ve, Năm đó quận xuống cái này cửa hàng lúc, mình thế nhưng là tốn không ít tâm tư chế tạo. Hoa lê tủ gỗ sau đài treo lấy Thái Bạch Di Phong tấm biển vừa sừng đã có chút phai màu. "Chủ nhà, ngồi đi." Tiểu Thúy lặng lẽ nắm lấy hắn ống tay áo, đầu ngón tay mềm mại. Nàng nhớ kỹ chương này gần cửa sổ bán mắt tiền, năm đó Hoàng Phổ Vân đều ở nơi đây hoạch toán khoản, bản tính hạt châu đôm đốp vang đến trăng lên giữa trời. Bây giờ trên bàn thô bình sứ bên trong, cắm một cúc dại, lại so với nàng năm đó bày sơn trà tăng thêm mấy phần giá thú. Hai vị khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Mặc vải xanh đoạn đà điếm tiểu nhị chào đón, giữa lông mày lại có mấy phần giống lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hoàng Phổ Vân cổ họng giật giật, vừa muốn mở miệng, phòng trong chuyển ra cái buộc lên màu trạm tạp dề phụ nhân, nhìn thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, trong tay bình đồng loảng xoảng túi tại ngưỡng cửa. Là Vương Đông nhà. Phụ nhân vung lên trên trán toái phát, lộ ra má trái một viên son phấn nốt rồi. Hoàng Phổ Vân con người đột nhiên co lại, kia là năm đó cho hắn xào giao hà sư phụ nữ nhi A Đảo, bây giờ kích động mở miệng nói chuyện đều có chút cả lăng. Hắn nhìn qua A Đảo sau lưng chạy ra trai trai hải tử, giữa lông mày rõ ràng là cố nhân cái bóng. Đến ấm lao tử đi. Hoàng Phổ Vân giật giật khoe miệng, thanh âm có chút tăng lên. Tiểu Thúy đem khăn chồng lại chồng, đột nhiên nói khẽ, góc tường đồng chậu than, vẫn là chúng ta từ nhà mang tới cái kia. Ly rượu đầy lúc, mới đông ra vén rèm tiến đến. Là cái chừng 20 người trẻ tuổi, gặp Hoàng Phổ Vân liền chắc tay, vị tiên sinh này nhìn xem lạ mặt, thế nhưng là đầu trở về. Không, Hoàng Phổ Vân bưng rượu lên ngọn, rượu dịch lắc ra nhỏ vụn ánh sáng, ta đến nếm thử mùi rượu. Lời còn chưa dứt, A Đào bưng đĩa hồi hương đậu tới, thấp giọng nói, đông ra, ngày năm đó tự tay treo màn trúc còn tại sử dụng đây. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu, gặp trên đầu cửa kia treo trúc tiếng màn, trúc tiết bên trên khắc vương chữ đã bị vớt ve đến tỏa sáng. Hắn chợt nhớ tới vài thập niên trước cái kia tuyết dạng, hắn cũng là dạng này nhìn qua cái này rèm, nghe Chu Nãi Nãi nói, chờ ta tiền tích lũy đủ rồi, ngay tại trong thành mua tòa viện. Bàn rượu vẫn là tấm kia giả du mục, chỉ là bên cạnh bàn vân gỗ bên trong lại khảm mới vết rượu. Năm đó hắn tự tay điêu hoa mai xong cửa sổ vẫn còn, chỉ là giấy dán cửa sổ đổi mới rồi, xuyên thấu vào sắc trời đều mang cố không lưu loát khí. Hắn nhớ kỹ năm đó mùa đông tuyết rơi cực kỳ, trong tiểu phường lại đốt tăng thêm lửa than, mới nhuộm cao lương rượu vừa mở đàn, đầy đường đều tung bay thuần hậu hương. Lúc ấy rượu vào cổ họng là liệt, vào bụng lại ấm, cực kỳ giống hắn tuổi trẻ lúc tính tình. Bây giờ rượu này nhạt giống trộn lẫn nước nước cơm, trên đầu lưỡi chỉ chừa điểm đâm đâm cay liên đối lấy cả phòng không khí đều trở nên nhạt nhẽo. Góc tường bình rượu đổi mới kiểu dáng, thô gốm bên trên in sáng long lanh hiệu buồn, lại so với hắn năm đó dùng đồ hộp gốm đàn thể diện nhiều. Chỉ là đàn miệng bịt lại bài đỏ, nhìn xem cũng không bằng lúc trước căng đầy. Trên quầy bảng hiệu quán rượu đổi, lúc trước khối kia vương nhớ lao một bài, cũng không biết bị ném tới cái góc nào. Mới trưởng quỹ là cái trẻ tuổi hậu sinh, chính phát lấy bản tính, gặp hắn nhìn qua giá rượu xuất thần, liền chất lên cười hỏi, khách quan cần phải đổi vỏ rượu ngon. Hoàng Phổ Vân lắc đầu, đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, cố này không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị, lại so với Hoàng Liên còn khổ. Hắn nhớ tới năm đó mình ngồi xổm ở bên cạnh giếng nhìn hỏa kế cái nước, thùng nước đụng phải bách giếng đinh đương rung động, bây giờ miệng giếng này còn tại hậu viện, chỉ là nước giếng lại không có như vậy thành. Hoàng Phổ Vân uống vào thực sự vô vị, mang theo Tiểu Thúy liền rời đi. A Đào quay người trở về liền không có gặp bọn họ. A Đào cũng không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy phụ thân Đông gia, chỉ tiếc phụ thân đã không có ở đây. Hoàng hôn khắp tiến xong cửa sổ lúc, Hoàng Phổ Vân đem vài thô áo choàng ngắn trùng điệp quăng tại trên bàn mặt tiên. Tiểu Thúy nắm nuốt nửa ở bước khăn lau từ bếp lò chuyển ra, gặp hắn lông mày phong vận thành cái ú cục, bước chân thả càng nhẹ. Chủ nhà trên đường mệt nhọc. Nàng trước hướng hắn cái chén không bên trong thêm môi cánh nóng, bạch hơi mở mịt bên trong thanh âm mềm hồ hồ, có lẽ là trên đường bị chọc tức. Hoàng Phổ Vân hầu kết giật giật, không có nhận nói. Lòng bếp bên trong tủi lửa đốt núp bang, phản chiếu hắn bên mặt sáng tối chập chờn. Tiểu Thúy chợt nhớ tới cái gì, sở trường khăn xoa xoa tay, từ vải xanh trong bao quần áo lật ra cái giấy dầu bao, ngươi nhìn, ta từ trên trấn cho ngươi mang hộ bánh quế, vẫn là ngươi trước kia thích nhất đi nhà kia, thật sao? Thanh âm hắn chìm giống rót chỉ. Tiểu Thúy nắm nuốt bọc giấy ngón tay nắm thật chặt, đột nhiên đi cả nhắc hướng hắn phần gáy lấp cái ấm lò sưởi tay. Chủ nhà còn nhớ rõ không? Năm đó ngươi từ người môi giới lĩnh ta trở về, cũng là như thế cái trời lạnh. Nàng ngồi xổm người xuống thay hắn giải giày mang, thái dương rủ xuống toái phát đảo qua mu bàn tay, ta lúc ấy được bệnh nặng, người môi giới lao bản đều chuẩn bị đem ta ném tới bãi tha ma đi, cuối cùng ngươi thấy ta còn có khí, liền đem ta mua trở về. Hoàng Phổ Vân căng cứng cảm tiến lặng lẽ nhu hòa chút. Dưới mái hiên tảng băng tí tách rơi xuống nước, Tiểu Thúy ngửa đầu nhìn hắn, con mắt lóe sáng giống đựng lấy chấm nhỏ. Bây giờ chúng ta đều chạy 50 người, thời gian trôi qua thật thật nhanh. Nàng bỗng nhiên cười ra tiếng, hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong lấp khối bánh quế, mau nếm thử, ngọt đây. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy tuyết bọt nhào vào giấy dán cửa sổ bên trên, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên tiếng trầm cười, đưa tay đem nàng kéo đến bên người ghế dài ngồi xuống. Thô bát sứ bên trong canh nóng còn bốc hơi nóng, hòa với bánh quế điểm hương, tại nho nhỏ nhà bằng đất bên trong chậm rãi tràn ra. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Tiểu Thúy, đúng a, thời gian trôi qua thật thật nhanh. Mình bởi vì tu luyện thuật pháp, dung mạo ngược lại không thay đổi gì hóa. Mà Tiểu Thúy trên mặt đã hiện đầy nếp nhăn, tóc trắng cũng là càng ngày càng nhiều. Kỳ thật hắn cảm thấy thẹn với Tiểu Thúy, tuy nói nàng là mình mua về nữ tử, thủy chung là cùng mình thành thân, nhưng vài chục năm nay mình đợi tại bên người nàng thời gian đều không có bao nhiêu. Chương 1427, chạy không bế quan chương 1427, chạy không bế quan Cẩu Nhi cũng không cùng lấy Hoàng Phổ Vân bọn hắn tiến về trên trấn, mà là mình phiêu đãng trong thôn. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất, đặt ở chóp mũi người người, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa, lại không phải trong trí nhớ nhà hàng xóm đầu kia lão hoàng cậu thanh âm. Hắn dọc theo thôn bên cạnh tiểu hà chậm rãi đi, nước sông so trước kia cả chút, bên bờ sông liễu rủ nhưng như cũ lưu luyến. Sắc trời dần dần tối xuống, trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp. Cầu Nhi đứng tại cửa thôn, nhìn qua nơi xa mơ hồ dãy núi, trong lòng vắng vẻ. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều khắc lấy tuổi thơ của hắn, coi như thay đổi, cũng là hắn nhớ thương nhà. Hắn không biết mình còn có thể nơi này đợi bao lâu, chỉ biết là giờ phút này, hắn không nỡ rời đi. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài rất dài, hắn cứ như vậy chẳng có mục đích đi, phản phất muốn đem toàn bộ thôn sừng nơi hẻo lánh rơi đều lại nhìn một lần, khắc vào trong lòng. Cuối thu Liêu Châu đã thấy sương bạch, Hoàng Phổ Vân đứng ở dịch trạm phía trước cửa sổ, nhìn xem trong viện lao hoè thụ rơi xuống cuối cùng vài miếng lá khô. Sau lưng truyền đến rất nhỏ hoàn bội âm thanh, thê tử Tiểu Thúy bưng trà nóng đến gần, trắng thuần ngón tay bó lấy hắn đầu vai áo choàng, đều thu thập xong, sáng sớm ngày mai liền có thể khởi hành. Hắn tiếp nhận chén trà, lòng bàn tay vuốt ve ấm áp sứ mặt, ừm, Liêu Châu chuyện. Ánh mắt lại nhìn về phía phương nam chân trời, nơi đó cất giấu một đạo chưa xử lý ý chỉ, giờ phút này chính đặt ở bọc hành lý tầng dưới chót nhất. Từ hơn một tháng trước tại Tầm Châu thời điểm, dịch trạm khoái mã đưa tới kia vàng sáng quyển trụ, hắn liền chỉ làm cho Tầm vừa mới mục hảo hảo thu, ngay cả đóng kín cũng không từng động đậy. Trong kinh Tiểu Thúy nói khẽ, lời còn chưa dứt liền bị hắn nắm chặt cổ tay. Hoàng Phổ Vân quay người lúc, trong mắt đã không có mới ủ rột, ngược lại mang theo chút ấm áp, tả hữu là chút luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại trò xiếc. Chúng ta về Tầm Châu, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu Thúy nhìn qua hắn, chung quy là đem lo lắng nuốt trở vào, chỉ ôn thuận gật đầu, tốt, trở về ta cho người pha trà. Nàng biết trượng phu tính tình. Sáng sớm hôm sau, sương mù chưa tan hết, hai thất thanh thông mã đã đạp trên hạt sương ra Liêu Châu thành cửa. Hoàng Phổ Vân gìm ngựa nhìn lại, trên cổng thành Liêu Châu hai chữ tại nắng sớm bên trong hiện ra lênh quang. Hắn từ trong ngực lấy ra cái kia đạo thánh chỉ, đầu ngón tay tại giấy dán bên trên dừng lại một lát, cuối cùng là giơ tay đưa cho sau lưng tùy tùng, đốt đi đi. Hỏa diễm dâng lên lúc, hắn đã quay đầu ngựa lại, Tiểu Thúy tiếng cười theo gió bay tới, nghe nói Tầm Châu hoa mai mở sớm, chúng ta trở về vừa vặn có thể gặp phải. Hoàng Phổ Vân cao giọng ứng với, roi ngựa dương nhẹ, hai kỵ thân ảnh xa dần, chỉ để lại khói xanh lượn lờ trong gió tán đi, phảng phất chưa hề có người ở đây dừng lại qua. Mà ở ngoài ngàn dặm kinh thành, những cái kia chờ lấy nhìn hắn trò cười người, sợ là còn không biết, vị này dám đem thánh chỉ đường giấy lộn đại tướng quân, đã mang theo thê tử, hướng Tầm Châu chạy đi. Trải qua mười mấy ngày bôn ba, Hoàng Phổ Vân bọn hắn coi như thuận lợi đã tới Tầm Châu. Bọn hắn tại Châu phủ chờ đợi mấy ngày, Hoàng Phổ Vân lên một đạo tấu chương, nói quân đội trải qua trường kỳ chinh chiến, đã sớm người mệt ngựa mệt không thích hợp nữa chinh chiến, mình dự định tại Tầm Châu làm một cái lâu dài chỉnh đốn, kỳ thật chính là Hoàng Phổ Vân không để ý đến cái kia đạo thánh chỉ. Xử lý xong về sau, mang theo Tiểu Thúy liền thẳng đến Thanh Mãng Sơn Mạch. Vừa về tới Thanh Mãng Sơn Mạch ngoại vi nhà, Tiểu Thúy khô gầy tay thật chặt nắm chặt tôn nữ ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệch, khóe mắt cười ra nếp nhăn bên trong còn dính lấy đi đường lúc bụi đất. Trải lấy xong nhà bùi tóc tiểu nha đầu bị rìm đến thẳng lắc đầu, chóp mũi cọ lấy mãi mãi vải thô trên vạt áo xả phòng hương, giòn tan hô, mãi mãi. Ngài không về nữa, phía sau núi giã táo đều muốn bị khỉ con trộm sạch á. Tiểu Thúy hoan trách đập nàng phía sau lưng, từ hầu bao bên trong lấy ra giấy dầu bao, lộ ra nửa khối dính lấy hạt vừng đường bánh ngọt, nha đầu ngốc, mãi mãi đây không phải mang theo mức hoa quả trở về. Hoàng Phổ Vân lại không nhìn cái này hai ông cháu, trực tiếp đạp trên bậc đá xanh hướng chỗ sâu đi. Màu đen đạo bào bị gió núi nhấc lên cạnh góc, lộ ra bên hông treo lấy thanh đồng lệnh bài bên trên lạc thần cốc ba chữ tại trong sương mù hiện ra lênh quang. Hai tên áo xám đệ tử sớm đợi tại cửa sân động, gặp hắn đến, vận điệu quỳ một chân trên đất, đệ tử cung nên tông chủ, tính thất đã chuẩn bị tốt, châu than thêm ngân than sương, góc tường còn thả ngài muốn hàn ngọc bộ đoàn. Hắn chỉ nhàn nhạt từ âm thanh, phất tay áo tiến vào động. Cửa đá tại sau lưng chậm rãi khép lại, phát ra trầm muộn ầm ầm âm thanh, ngăn cách gió núi xuyên qua cảnh tùng nghẹn ngào. Núi sương mù tràn qua thêm đá, đem cái kia đạo màu đen thân ảnh triệt để ẩn vào thanh mãng chỗ sâu. Chỉ còn lại cửa hang đệ tử cầm kiếm mà đứng thân ảnh, trong gió rét ngưng tụ thành hai tôn trầm mặc tượng đá. Hoàng Phổ Vân tại sao muốn bế quan, là gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Chợt thấy bộ này bị mọi thứ liên lụy thể xác thực sự nặng nề, liền sinh ra tích cốc bế quan suy nghĩ. Hắn muốn tìm cái thanh tịnh địa, để bị thế tục lấp đầy tâm triệt để chạy không, giống mới sinh như trẻ con, chỉ còn lại hô hấp cùng thiên địa tương liên. Thế là, hắn đi tới Thanh Mãng Sơn Thạch Úc. Nhà đá này là hắn lần đầu tiên tới Thanh Mãng Sơn Mạch thời điểm, trông thấy bốn phía thúy trúc vây quanh, chỉ có chim hót cùng phong thanh, về sau hắn liền để Hoàng Giang ở chỗ này xây Thạch Úc. Hắn tự tay phủi nhẹ trên bàn đá bụi bặm, đem thanh thủy đặt dưới cửa, lại tại góc tường trải tốt cỏ khô. Cuối cùng, hắn mang tới một tảng đá xanh ngăn chặn cửa đá, chỉ để lại một cái khe thông khí. Bế quan thời gian, hắn đoạn tuyệt ngũ cốc, mỗi ngày chỉ uống mấy ngụm nước trong. Lúc đầu trong bụng giống tuyết, ngũ tạng lục phủ đều giống như đang kêu gạo, nhưng hắn nhắm mắt quanh chân, đọc thầm tâm kinh mặc cho cảm giác đói bụng giống như thủy triều vọt tới lại thối lui. Dần dần, thân thể ồn ào náo động lắng lại, tâm lại càng thêm thanh minh. Những cái kia từng để hắn chằn trọc phiền lòng sự tình, giờ phút này đều hóa thành thoáng qua như mây khói. Hắn phảng phất có thể nghe được trúc lộ nhỏ vang lên thanh âm, có thể ngửi được bùn đất chỗ sâu phân vương, có thể trông thấy ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc khe hở, trên mặt đất dệt thành lưu động còn sáng. Ngày thứ ba trong đêm, hắn mộng thấy mình hóa thành trong núi một trận gió, vô câu vô thúc, lướt qua rừng trúc, vượt qua dòng suối, cuối cùng dung nhập một mảnh mênh mông biển mây. Khi tỉnh lại, khoe miệng của hắn khẽ nở nụ cười ý, khoe mắt nếp nhăn tựa hồ cũng giãn ra rất nhiều. Nguyên lai chạy không cũng không phải là hư vô, mà là để tâm trở về bản sơ, tại trong yên tĩnh nghe thấy sinh mệnh nhất nguồn gốc thanh âm. Bên ngoài cửa đá tử đằng la hoa tạ liễu lại mở. Hoàng Phổ Vân tại trong nhà đá tính tọa dòng giã 7-7-49 ngày. Đai hắn đẩy cửa ra phi, chỉ gặp đầy dây xanh tươi, sát trời vừa vặn, trong lòng mỏi mệt cùng ưu phiền sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tràn đầy có cây mùi thơm ngát, cả người dường như thoát thai hóa cốt. Phóng nhãn hiện tại đại vũ triều, nó cương vực giờ phút này như là một bản vỡ vụn thế cục, khói lửa nổi lên một phía, ngàn dặm ốc ra hóa thành tu la chẳng. Các lộ phiên trấn như cải giang lược, đều lấy Cần Vương làm tên, đi cắt cứ chi thực, thiết giáp âm vang bên trong. Chỉ có Hoàng Phổ Vân dưới trướng quân đội vẫn phục lấy Cơ Tử Vân Nghiên Kỳ Hạo. Vị này riêng có chiến thần danh xưng đại tướng quân, chính xuất quân đội tại trong khe hẹp trằn trọc, lưới đao trô đến mặc dù có thể tạm phục mất đất, sau lưng lại không ai giúp quân nhưng ỷ lại, quốc khố sớm đã trống rỗng, căn bản không có ủng hộ hắn một phần một hào. Các châu phủ kho đều bị phiên trấn giữ lại, ngay cả cấm quân đều cần dựa vào Hoàng Phổ Vân ngẫu nhiên bận vào kinh chiến lợi phẩm miễn cưỡng duy trì. Hoàng Phổ Vân còn lọt vào triều đình những cái kia tầm nhìn hạn hẹp triều thần nghi kỵ, vạch tội thường có phát sinh. Cho nên hiện tại hắn đem quân đội liền nguyên địa chỉnh đốn, mình cũng bế quan. Thanh Mãng Sơn linh khí giống ôn nhuận mã não, từng kia từng sợi thấm tiến xương trong khe. Tiểu Thúy ngồi ở trên tảng đá, nhìn con dâu Thẩm Lan đem hái linh thảo bày tại trúc biển bên trong, tôn nữ Nha Nha chính đuổi theo một con cánh xanh hồ điệp chạy qua nở đầy thủy cúc rục rốc, tiếng cười như chuông bạc hù dọa mấy cái núi tước. Gió núi mang theo lá tùng mùi thơm ngát lướt qua bên hai, nàng híp mắt nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ núi non, đột nhiên cảm giác được khóe mắt có chút ướt át, lần trước dạng này thư thái, vẫn là 30 năm trước ở trên giáp thôn. Bất quá lần này về bên trên giáp thôn lại không có cảm giác này. Bây giờ Thái Dương mặc dù đã nhiễm sương, lòng bàn tay lại so khi đó càng ấm, trong ngực cất vừa ấm tốt giá mật nước, là Nha Nha cố ý cho nàng lưu. Thẩm Lan bỗng nhiên khẽ gọi, "Nương, ngài nếm thử mới phơi tùng tử." Tiểu Thúy cười nhận lấy, đầu ngón tay chạm đến giỏ trúc biên giới tinh mịn bệnh đường vân, cùng trong trí nhớ trong thôn những cái kia mãi mãi biên giỏ thức ăn giống nhau như lúc. Thẩm Lan trong lòng vẫn là một mực lo lắng, kia đúng là âm hồn bất tán áo đen dậy. Đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy ống tay áo, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ trùng điệp thương thúy sơn loan, tim vẫn giống đè ép khối lạnh buốt thạch đầu. Áo đen dậy những hắc y nhân kia như là giỏi trong xương, nàng ban đầu ở Hoa Châu lúc thấy tận mắt lấy bọn hắn tại trên quan đạo lưu lại từng chồng bạch cốt, những cái kia ngâm độc ô châm có thể xuyên tấu tam trọng áo giáp, dạ hành nhân đế dày cốt thư âm thanh đến nay còn tại bên tai tiếng sột soạt rung động. Nàng bó lấy trên người màu trắng áo choàng, đem nửa gương mặt vùi vào mềm mại nhung lĩnh bên trong. Thanh Mãng Sơn mạch quanh năm mây mù lờ lờ, sương sớm tràn qua thềm đá lúc lại ướt nhẹ váy, mang theo lá tùng cùng cỏ xỉ rêu kham khổ khí tức. Nơi này điên tĩnh cùng phí hướng kinh thành phồn hoa hoàn toàn khác biệt, lại làm cho nàng càng cứng lưng thoáng lỏng. Công đa lạc thần quốc phái liền dấu ở mảnh này trong núi sâu, khổng lồ cơ nghiệp tuyệt không phải áo đen dậy có thể hơi một tí rung chuyển. Gió núi xuyên qua mái hiên trung đồng, phát ra réo rắt tiếng len keng. Thẩm Lan nhìn qua nơi xa trong mây mù như ẩn như hiện đá xanh đền thờ, nhớ tới mới lên núi lúc nhìn thấy hộ sơn đại trận. Đó cũng không phải hữu hình tương lũy, mà là dựa vào thế núi bày ra vô hình bình chướng, vào ban ngày cùng lưu vân kỳ phong hòa làm một thể, đến ban đêm, trận nhãn chỗ liền sẽ hiện lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, như là ngủ say cự thú chậm rãi mở mắt ra. Nghe các sư minh nói, trận pháp này có thể tự hành nhận ra người sống khí tức, một khi có tà ma xâm nhập, khắp núi tiếng thông reo đều sẽ hóa thành lưỡi dao. Quanh mình đường núi bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy công đa các đệ tử. Bọn hắn mặc thống nhất vải xanh đạo bảo, bên hông treo lấy chế thức trường kiếm, tuần tra lúc bước chân nhanh nhẹn như con báo. Có tại vách đá luyện kiếm, kiếm quang cùng chiêu dương tấn công lóe ra lanh màng, có tại bên dòng suối ngồi xuống, thổ nạp ở giữa dẫn động quanh mình linh khí lưu chuyển. Bọn hắn trầm mặc mà chuyên chú, giống từng cây cắm rễ đá núi thanh tùng, dùng tuổi trẻ bả vai chống lên phiến tiên địa này an bình. Thẩm Lan nhẹ nhàng thở một hơi, dựa chán hơi lạnh song cửa sổ bên trên. Hộ sơn đại trận như lạch trời phía trước, các đệ tử giống như bản thạch trấn thủ tứ phương, nàng rốt cục không cần lại trong đêm giá rét bừng tỉnh, không cần tổng lòng nghi ngờ sau lưng có bóng đen đuổi theo. Mặc dù đáy lòng điểm này đối áo đen dậy kiêng kỵ vẫn chưa tan hết, nhưng giờ phút này nghe nơi xa chuyển đến luyện công buổi sáng tiếng hò hét, nàng nắm chặt ngón tay, trung quy là chậm rãi buông lỏng ra. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, Thẩm Lan đã vác lấy giỏ trúc tại góc sân chăm sóc kia phiến dược viên. Giỏ sương dính ướt nàng màu trắng bay bay, gió núi phất qua, mang đến cỏ cây cùng bùn đất tươi mát khí tức. Nàng không còn là áo đen trong giáo cái kia người khoác cẩm tú, bộ sinh liên thành nữ, chỉ là Thanh Mãng Sơn mạch bên trong một cái bình thường phụ nhân. Lan Nhi, nghỉ một lát uống chén cháo nóng. Tiểu Thúy bưng thô bát sứ từ nhà gỗ đi tới, bên tóc mai cắm đóa không biết tên tím nhạt hoa dại. Bà đãi nàng thân dày như mẫu, chưa từng hỏi đến quá khứ của nàng, chỉ đem phơi khô thảo dược cẩn thận thu vào bình uống, đem ướp tốt mang làm nhét vào trong tay nàng. Thẩm Lan tiếp nhận chén cháo lúc, ngoài viện truyền đến hài đồng thanh thúy tiếng cười. Rim xong nha búi tóc nữ nhi chính đuổi theo một con thải điệp chạy qua bàn đá xanh, váy bên trên têu con thỏ nhỏ theo động tác nhẹ nhàng nhảy gọn. Mẹ, ngươi nhìn ta hái cỏ dại dâu. Tiểu cô nương dơ đỏ bừng quả mọng nhào vào trong ngực nàng, ngọt ngào chất lỏng dính tại Thẩm Lan trên cổ tay, cực kỳ giống năm đó thánh nữ mũ miệng bên trên nhỏ xuống hồng ngọc, lại so kia băng lãnh châu đáo ấm áp gấp trăm lần. Khói bếp lượn lờ dâng lên, hòa với trưng bắp nô hương khí tại giữa sơn cốc tràn ngập. Thẩm Lan tựa ở trên khung cửa nhìn xem nữ nhi ghé vào tiểu thúy đầu gối nghe cố sự, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cổ tay ở giữa này chuỗi phổ thông mục châu, đây là nàng dùng phía sau núi gỗ đào tự mình làm, thay thế lúc trước này chuỗi biểu tượng thánh nữ thân phận hắc diệu thạch vòng tay. Ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở, trên người các nàng tung xuống pha tạp điểm sáng, tuế nguyệt tính tốt để nàng cơ hồ muốn quên đã từng những cái kia quyền mưu tranh đấu, gió tanh mưa máu. Bây giờ thế giới của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ chứa đến xuống núi rừng bốn mùa, bà từ nữ hiếu. Nhưng vương này tấp giữa thiên địa an bình, lại là nàng lúc trước tại trên vạn người lúc, chưa hề hy vọng xa vời qua chân bảo. Gió núi gợi lên mái hiên trung đồng, phát ra réo rắt tiếng vang, Thẩm Lan túi lầu cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhuộm thế tục khói lửa ôn nhu. Bóng đêm như mực, thanh mãng sơn mạch hình dáng tại trăng sao ánh sáng nhạt hạ như là ẩn nút tự thú. Dương dậm biên giới, mấy chục đạo bóng đen chính lấy quỷ dị bộ pháp di động, áo đen dậy các giáo đồ giống như quỷ mị tản mát tại chân núi, trong tay thanh đồng la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, nhưng thủy chung không cách nào ổn định chỉ hướng. Thánh nữ khí tức bị trận pháp ngăn cách. Dẫn đầu giáo đồ đầu ngón tay ngưng kết ra một sợi hắc khí, không có vào bên cạnh cổ thụ bộ rễ, vỏ cây trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mây mù lượn lờ chủ phòng, dưới hắc bào con mắt hiện lên một tia tinh hồng, hộ sơn đại trận trận nhãn nhất định dấu ở phong thủy tiết điểm bên trên, tiếp tục tìm. Gió núi cuốn lên lá khô lướt qua các giáo đồ căng cứng bên mặt, bọn hắn đế giày nhiễm lấy vết máu khô khốc, kia là vào ban ngày cùng Tuần Sơn đệ tử kịch chiến lúc lưu lại. Thanh đồng la bàn đột nhiên phát ra vù vù, kim đồng hồ đông nhiên đâm về góc cây nam sườn đồi, nơi đó đang có ba cây cổ tùng hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, lá tùng tại trong gió đêm rì rào rung động, mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt linh quang lưu chuyển. Tìm được. Có người khẽ quát một tiếng, cắn nát đầu ngón tay đem giọt máu tại la bàn trung ương, huyết sắc đường vân thuận kim đồng hồ lan tràn, tại hư không phát họa ra hơi mở trận đồ. Sườn đồi chỗ linh quang đột nhiên kịch liệt ba động, phản phất cảm nhận được bọn dình dập ác ý thánh nữ là áo đen dậy trăm năm khó gặp thuần âm thể chất, tuyệt không thể để nàng ở lại bên trong biến thành phạm tục nam tử thế thiếp. Nhiều tuổi nhất giáo đồ vớt ve bên hông khô lâu phát khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, sau ba ngày nguyệt thực chi dạng, chính là trận pháp yếu nhất thời điểm, đến lúc đó. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng réo rắt hạt đều, các giáo đồ trong nháy mắt ẩn nấp tiến trong bóng tối, chỉ để lại thanh đồng la bàn tại lá rụng ở giữa có chút nóng lên, phản chiếu lấy trong bầu trời đêm thoáng qua liền mất lưu tình. Chương 1428, Giao Long Tỉnh. Chương 1428, Giao Long Tỉnh. Tàn tinh chưa khởi, thanh mãng sơn mạch xương sớm bên trong đã tràn ngập túc sát chi khí. Đen nghịt bóng người giống như thủy triều vọt tới trước sân môn, huyền y trang phục áo đen giáo đồ cầm trong tay binh khí, bên hông ô kim lệnh bài tại mờ mờ nắng sớm bên trong hiện ra lênh quang. Người cầm đầu giơ cao lệnh bài, quát khẽ âm thanh bạch phá yên tĩnh, Hoàng Phổ Vân. Giao ra thánh nữ Thẩm Lan, nếu không hôm nay chính là thanh mãng sơn hủy diệt thời điểm. Sơn môn sau hộ sơn đại trận đống nhiên sáng lên thanh quang, vô số phù văn tại lồng ánh sáng thượng lưu chuyển, giống như thực chất màu xanh gợn nước dập dần. Áo đen các giáo đồ lại không hề sợ hãi, hàng phía trước trăm người đồng thời tế ra ô kim lệnh bài tuột tay hóa thành đầy trời ô quang, lại trước trận ngưng tụ thành một cây búa to hư ảnh, mang theo khai sơn phá thạch chi thế mạnh bổ xuống. Hoàng Phổ Vân lúc đầu còn đang bế quan, đạt được hộ quan đệ tử bẩm báo, có người xông vào hộ sơn đại trận. Hắn lập tức thu nạp ngoại phóng linh lực, lập tức xuất quan. Với anh, thanh quang lồng ánh sáng kịch liệt rung động, phù văn sáng tối chập chờn, trận sau dãy núi đều giống như tại bù bù. Đỉnh núi trong lầu cát, Hoàng Phổ Vân dựa vào lan can mà đứng, áo trắng tung bay như vô cánh hạt chim. Hắn nhìn qua trước sơn môn không sợ chết áo đen giáo đồ, lông mày níu chặt, áo đen dậy lần này lại vận dụng vạn hồn phệ linh trận là quyết tâm muốn xông vào. Bên cạnh đệ tử vội la lên, tông chủ, thiếu phu nhân. Không cần nhiều lời. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, đầu ngón tay ngưng ra một sợi thanh mang, truyền ta hiệu lệnh, khởi động tầng thứ 2 trận nhãn, tử thủ. Lời còn chưa dứt, hộ sơn đại trận thanh quang đột nhiên chuyển thịnh, hóa thành vô số dây leo hư ảnh quấn quanh mà lên, đem trôi này ố kim cự phủ gắt gao chói giữa không trung. Áo đen dậy trong trận truyền đến một tiếng gầm hét, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kết huyết tế trận. Trong chốc lát, trăm tên giáo đồ miệng phun máu tươi, đều xối tại ố kim lệnh bài bên trên, cự phủ hư ảnh lại nhiễm lên tinh hồng, đống nhiên tăng vọt mấy trượng, ngạnh sinh sinh đem dây leo chém đứt hơn phân nửa. Thanh quang lồng ánh sáng ứng thanh xuất hiện mạng nện vết rách, Hoàng Phổ Vân con ngươi đột nhiên co lại, hắn rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu. Trước sơn môn huyền y thủy triều bên trong, càng nhiều ô kim lệnh bài ngay tại sáng lên, như là nhắm người mà phệ thú đồng, chiếu đến sắp tảng sáng sắc trời, cũng chiếu đến một trận không thể tránh khỏi huyết chiến. Thẩm Lan mặc dù thân ở thanh mãng sơn mạch bên ngoài, nhưng vẫn là tại hộ sơn đại trận bảo hộ phạm vi bên trong, nàng đột nhiên nghe được ầm ầm, hộ sơn đại trận kịch liệt rung động, màn sáng bên trên giống mạng nhện vết rách đâm vào mắt người đau nhức. Thẩm Lan bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hướng chân trời quần quần hắc vụ, áo đen dậy giáo đột như kiến phụ sương, chính lấy tinh huyết thôi động tà khí tấn công mạnh. Nàng tim bỗng nhiên co rụt lại, đám người áo đen kia đấy mắt tham lam nàng không thể quen thuộc hơn được, bọn hắn là vì cướp đi trong cơ thể nàng linh lung tâm hồn. Nương, bảo vệ cẩn thận nha nha. Thẩm Lan đem trong ngực ngủ say nữ nhi kín đáo đưa cho bà, đầu ngón tay chạm đến nữ nhi ấm áp gương mặt, thanh âm đều đang phát run. Nàng quay người liền muốn nhổ trên tường trường kiếm, lại bị một con giản mua lại hữu lực tay nắm lấy cổ tay. Hồ náo. Công đa Hoàng Phổ Vân râu tóc đều dựng, màu đen trường bảo bị trận gió thổi bay phất phới, ngươi bây giờ linh lực chưa hồi phục, ra ngoài chính là dê vào miệng cọp. Thẩm Lan hốc mắt đỏ lên, trở tay nghĩ tránh ra, nhưng nha nha nàng, có ta ở đây, hộ sơn đại trận một lát không phá được. Hoàng Phổ Vân đánh gãy nàng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngươi lại mang niệm nhi từ mật đạo đi, nơi này có ta cùng hộ viện chống đỡ. Hắn nhìn qua Thẩm Lan bên tóc mai tản mát sợi tóc, thanh âm đột nhiên thấp mấy phần, Lan nha đầu, nghe cha, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Ngươi còn có nha nha muốn chiếu cố. Thẩm Lan nhìn qua công đà kiên định khuôn mặt, lại nhìn xem bà trong ngực bị bừng tỉnh, chính vuốt mắt nữ nhi, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trung quy là buông lòng ra chua kiếm. Sơn đại trận màn sáng nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Thẩm Lan cúi đầu đứng ở thềm son dưới, trắng thuần váy áo bị gió núi quyển đến bay phất phới, đầu ngón tay lại bóp đến lòng bàn tay trắng bệnh. Hoàng Phổ Vân mới từ trận nhãn chỗ trở về, màu đen đạo bảo bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu, kia là áo đen giáo đồ ngâm độc loan đao vạch phá hộ sơn đại trận lúc bắn lên. Công đa, nàng thanh âm nhỏ như mũi bẩn, không dám ngẩng đầu nhìn cặp kia chìm như cổ đầm con mắt. Trong đầu tất cả đều là mới trận pháp rung động lúc, những cái kia huyền y nhân ảnh đạp trên quỷ dị bộ pháp đánh tới bộ dáng, bọn hắn ống tay áo theo lên một bướm, cùng nàng năm đó làm thánh nữ lúc tọa hạ giáo đồ đồ đẳng giống nhau như lúc. Hoàng Phổ Vân cũng không nhìn nàng, chỉ là đưa tay mơn trớn trận trên vách đốn lượn vết rách. Kia vết rách giống như rắn chiếm cứ tại gạch đá xanh bên trên, sâu đủ thấy xương, chính là mới áo đen giáo trưởng già lấy bản mệnh tinh huyết thôi động bí thuật bố trí. Không sao, thanh âm hắn mang theo trải qua chiến trận khẳng hạn, hộ sơn đại trận căn cơ không hư hại, chỉ là khổ canh giữ ở góc tây nam đệ tử. Thẩm Lan móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Góc tây nam chính là chỗ gặp được. Những người kia quả nhiên là lần theo khí tức của nàng tới. Năm đó nàng người khoác huyền hắc pháp y liễu, tiếp nhận bạn người quỳ lễ lúc, dì từng nghĩ tới một ngày kia sẽ liên lụy công đa tông môn bị kiện nạn này. Cha biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay người, ánh mắt rơi vào nàng run rẩy đầu vai, nhưng hộ sơn đại trận vết rách, không phải một mình ngươi sai. Hắn đưa tay phất qua màn sáng bên trên một đạo sâu nhất vết cắt, nơi đó lưu lại áo đen dạy thánh nữ đặc lưu thanh tâm chú khí tức, kia là mới Thẩm Lan liệu lĩnh thôi động bản mệnh linh lực tu bổ trận pháp lúc lưu lại. Gió núi cuốn lên Thẩm Lan bên tóc mai toái phát, lộ ra nàng trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Nàng nhìn qua công đa vằn bệnh kia máu vẫn trầm ổn như cũ con mắt, cổ họng nghẹn ngào đến nói không ra lời. Hộ sơn đại trận màn sáng tại sau lưng chớp tắt, chiếu đến đầy đất chưa tán mùi máu tanh, cực kỳ giống nàng năm đó tự tay nhóm lửa trận kia thiêu tận bộ hạ cũ nghiệp hỏa. Thanh mãng sơn mạch trên không, đạo thứ hai hộ sơn đại trận tại Hoàng Phổ Vân cùng chư vị trưởng lão linh lực ra chỉ dưới, tựa như một phương móc ngược lưu ly mái vòm, lưu chuyển lên thâm thúy huyền thanh sắc quang mang. Trận văn ở giữa linh khí lao nhanh, khi thì hóa thành du long xuyên thẳng qua, khi thì ngưng tụ thành cự quy ẩn nút, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hoàng Phổ Vân đứng ở trận nhãn đài cao, hai tay kết ấn, thể nội mênh mông linh lực như là thác nước đổ xuống mà ra, rót vào trận cơ bên trong. Bốn phía tám vị trưởng lão phân loại bắt phương, riêng phần mình dẫn động thiên địa linh khí, cùng Hoàng Phổ Vân linh lực hội tụ thành sông, cộng đồng duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Ngoài trận, đen nghị táo đen dậy một chút chúng giống như thủy triều vào tới, u minh quỷ hỏa cùng ngâm độc cốt tiễn như mưa rơi bắn về phía đại trận, lại tại chạm đến trận bích trong nháy mắt, bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, nổi lên từng vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng, trận chấn động đến vỡ nát. Ngẫu nhiên có mấy đạo cường hành công kích đột phá ngoại tầng phòng ngự, cũng lập tức bị trong trận tới lui linh khí cự thú thôn vệ hầu như không còn. Một áo bào đen lão giả tế ra bản mệnh tà khí, hóa thành một đạo đen nhánh cự mãng hung hăng vọt tới trận bích, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, trận văn kịch liệt lấp lóe, nhưng như cũ vững vàng đường đường, lực phản chấn càng đem kia cự mãng chấn động đến gào thét một tiếng, bay ngược mà quay về. Áo bào đen lão giả khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua kia không thể phá vỡ đại trận, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Hoàng Phổ Vân khẽ miệng khẽ nhếch, cất cao giọng nói, áo đen giáo chúng, trận này không phải các ngươi có thể phá, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách ta trận pháp vô tình. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp sân gốc, áo đen dậy một chút chúng nghe vậy, thế công không giảm. Chân núi, áo đen giáo đồ đen nghịt đứng thành một mảnh, cầm đầu áo bào đen lão giả đạp ở trên đá lớn, đang điền chân khí phồng lên, thanh âm như sấm nổ nổ vang, Hoàng Phổ Vân nhanh chóng thả ra thánh nữ. Nếu không buổi trưa vừa đến, ta dậy một chút chúng san bằng này cầu thí hộ sơn đại trận, đem các ngươi chặt thành thịt nát cho ăn. Tiếng gầm đâm vào trên vách núi đá kích thích hồi âm, chấn động đến vách đá thanh tùng dị giáo châm rơi. Trong trận huyền giáp tướng sĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt chuôi đao đốt ngón tay trắng bệch. Hoàng Phổ Vân đứng ở trận nhãn đài cao, ngân giáp bị gió núi vén nổi sóng, cười lạnh nói, si tâm vọng tưởng. Thánh nữ, ta trên núi không có các ngươi cái gì thánh nữ, ta thanh mãng sơn mạch há lại cho các ngươi tà giáo làm càn. Lời còn chưa dứt, lão giả lại là quát to một tiếng, thiên lý truyền âm ngưng tụ thành như thực chất đánh tới hướng lồng ánh sáng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giáo chúng nghe lệnh, thả linh tiễn. Chỉ một thoáng linh khí ngưng tụ mũi tên như hoàng, lại tại chạm đến trận bích lúc nhao nhao hóa thành một mịt. Lão giả trong mắt lóe lên ngoan lệ, từ trong ngực móc ra thanh đồng lệnh bài, đã nhẹ không ăn, vậy liền để các ngươi nếm thử vạn cổ phệ tâm trận lợi hại. Trong trận đột nhiên truyền đến nữ tử kinh hô, Hoàng Phổ Vân trong lòng siết chặt, nhìn về phía trận bên cạnh, Thẩm Lan chính nhìn mình chằm chằm, có chút áy náy bộ dáng. Lão giả thấy thế cũng thiếu, nửa canh giờ, lại không thả người, liền để nàng cho vạn trùng chia ăn. Áo đen giáo chúng kết thành huyền hắc đại trận, đạo đạo cô độc như mực linh lực dòng lũ từ trận nhãn lao nhanh mà ra, hung hăng nện ở hộ sơn đại trận linh quang vòng bảo hộ bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng lột ngạt như sấm oanh minh, vòng bảo hộ kịch liệt lấp lóe, linh quang lại bị đâm đến vặn vẹo biến hình. Thế công không chút nào giảm, đến tiếp sau linh lực giống như thủy triều theo nhau mà tới, mỗi một lần va chạm đều để vòng bảo hộ phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Ngoài trận hắc vụ cuồn cuộn, hơn trăm đạo thân ảnh đằng không mà lên, trong tay pháp khí đủ dương, nghìn vạn đạo đen nhánh linh lực hội tụ thành cự truy, hướng phía vòng bảo hộ cùng một chỗ đập mạnh. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, kia nguyên bản không thể phá vỡ linh quang vòng bảo hộ bên trên liền hiện ra tinh mịn vết dạng, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Trận nội đệ tử nhóm sắc mặt đột biến, cảm nhận được rõ ràng hộ sơn đại trận truyền đến trận trận rung động, linh lực lưu chuyển đều xuất hiện vướng víu cảm giác. Thiên cung đột nhiên nứt ra, Hoàng Phổ Vân con ngươi đột nhiên co lại. Hộ sơn đại trận tầng kia nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng bên trên, lại thình lình xuất hiện ba đạo giống mạng nhện huyết văn, chính dọc theo trận cước phi tốc lan tràn. Hắn mũi chân một điểm cước đến giữa không trung, cất giọng quát, kết trận. Bảy vị áo bào xám dài lao văn âm thanh mà động, trong nháy mắt tại chủ phong trước kết thành thất tinh trận. Hoàng Phổ Vân hư không ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn như bay, thể nội linh lực điên cuồng xoay tròn, thanh lam linh quang giống như thủy triều tụ hợp vào trận nhãn. Các trưởng lao cái chán mồ hôi rơi như mưa, khô gầy ngón tay bởi vì quá độ thôi động linh lực mà run nhẹ nhẹ, quanh thân quanh quẩn linh lực quang đoàn lại càng ngày càng ảm đạm. Trận mang bên ngoài công kích chưa hề ngừng. Hắc sát ma diễm như thiên thạch rơi đập, mỗi một lần va chạm đều để màn sáng kịch liệt rung động, vết dạng khi thì lấp đầy khi thì băng liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Hoàng Phổ Vân trông thấy một ít trưởng lão Thái Dương chảy ra máu tươi, nhìn qua cái kia đạo sâu nhất vết rách cắn răng nói, chống đỡ. Lại có một nén nhang bọn hắn liền có khả năng ngừng. Lời còn chưa dứt, trận màng đột nhiên hướng vào phía trong lõm nửa thước, bảy vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, linh lực quang triều bỗng nhiên về bại. Giang rắc, giòn vang đâm vào màng nhĩ, lớn nhất một vết nước đột nhiên ngang qua chân trời. Hoàng Phổ Vân trong lòng trầm xuống, thoáng nhìn ngoài trận tôn này đỉnh thiên lập địa ma ảnh chính giơ lên che trời cự trảo, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, đem bản mệnh tinh huyết lẫn vào linh lực bên trong, bằng vào ta thân thể tàn phế, vì tông môn tục này một lát sinh cơ. Hộ sơn đại trận màn sáng bên trên vết rách trải rộng, linh quang ảm đạm, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ nát. Hoàng Phổ Vân khoanh chân ngồi tại trận nhãn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra tươi máu nhuộm đỏ vạt áo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội linh lực chính phi tốc trôi qua, kinh mạch truyền đến trận trận đứt từng khúc đau đớn, nguyên thần chi hỏa cũng chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một tia quyết tuyệt, hai tay kết ấn, chuẩn bị thiêu đốt cuối cùng một tia sinh mệnh bản nguyên, chỉ để lại tông môn tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, một đạo u lam quang mang giống như cựu thiên chi thượng cực quang, không hề có điểm báo trước từ chân trời rơi xuống, mang theo một cỗ mát lạnh lạnh leo thấu xương, trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn. Hoàng Phổ Vân toàn thân chấn động, tia cỗ linh lực màu xanh lam tiến nhập thể nội về sau, cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy của bạo, ngược lại giống một đầu ôn thuận linh xà, cấp tốc du tẩu cùng toàn thân. Những nơi đi qua, nguyên bản khô kiệt kinh mạch phảng phất bị cam lâm tới nhuần, trong nháy mắt khôi phục sức sống. Sau một khắc, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tại hắn trong đan điền nổ tung. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại thể nội lao nhanh gào thét linh lực. Cỗ lực lượng kia quá mức khổng lồ, quá mức tinh thuần, viễn siêu hắn cuộc đời thấy. Khô cạn đan điền trong nháy mắt bị rót đầy, thậm chí tràn ra ngoài, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu lam tia sáng, thấu qua hắn lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phát ra. Oanh! Hộ sơn đại trận đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, nguyên bản trải rộng vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc lấp đầy, lung lay sắp đổ màn sáng trong nháy mắt ngưng thực, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn muốn vững chắc mấy lần. Ngoài trận, những cái kia vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay áo đen dậy một chút chúng, bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, công kích tại màn sáng bên trên, chỉ kích thích từng vòng gợn sóng, khó tiến thêm nữa. Coi như sau lưng bảy vị trưởng lão đều thấy choáng, là từ đâu tới linh khí tiến vào tông chủ trong cơ thể, để Hoàng Phổ Vân thực lực tăng nhiều. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn mở mịt nhìn về phía linh lực vọt tới phương hướng, lại chỉ thấy một mảnh thâm thúy thương khung. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay đầu, linh lực bay tới phương hướng, không phải thác nước bên kia sao? Hơi nước mà mịt, luyện không dòng nước nện ở phía dưới trong đầm sâu, tóe lên nhỏ vụn giọt nước, bị núi gió thổi qua, mang theo ý lạnh nào ở trên mặt. Nhưng mới kia cố linh lực rõ ràng là ấm còn mang theo loại cổ lão mà bàng bạc khí tức, trầm ngưng như bờ sâu, lại ôn nhuận như nước, tuyệt không phải trong núi bình thường tinh quái có thể có. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, kia cố linh lực đã thuận huyết mạch du tẩu đến đan điền, giống một giọt mực dung nhập thanh thủy, lặng yên không một tiếng động tăng ra, lại làm cho nguyên bản khô cạn linh lực ao nổi lên gợn sóng. Hoàng Phổ Vân hầu kết đống nhúc đích qua một cái. Cái sơn động kia lại hiện lên ở trước mắt, vách động thấm lấy u lam ánh sáng, chỗ sâu trong đầm nước đang ngủ say quái vật khổng lồ, lân phiến so với hắn tâm chắn còn dày hơn, hiện ra ám kim quang trạch, râu rồng rủ xuống ở trong nước, theo hô hấp nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một lần thổ nạp đều có nhạt linh lực màu xanh từ lỗ mũi tràn ra, tại mặt nước ngưng tụ thành sương mù. Chỉ coi là cái ngủ say không biết bao nhiêu năm cổ lao tồn tại, từ không còn dám tới gần. Nhưng ngoại trừ nó, cái này thác nước phụ cận còn có thể là ai có tu vi như vậy? Chẳng lẽ là trong động ngủ say giao long, tại cho mình đưa vào linh lực? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Hoàng Phổ Vân phía sau lưng trong nháy mắt luồn lên một tầng mồ hôi mỏng. Giao long vì sao muốn giúp hắn? Là phát giác được hắn kinh mạch ngăn chặn, động lòng chắc ẩn. Vẫn là nó đã sớm tỉnh, một mực đang âm thầm quan sát. Hắn nắm chặt đoạn kiếm bên hông, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thác nước hậu phương vách núi, nơi đó chính là sơn động phía lối vào, hơi nước lượn lờ bên trong, phảng phất có thể trông thấy trong đầm nước cặp kia đóng chặt kim sắc dựng thẳng đồng, chính im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 1429, các môn phái ngo ngoe muốn động. Chương 1429, các môn phái ngo ngoe muốn động. Thanh mãng sơn mạch ngoại vi bờ bụi, áo đen giáo chúng thân ảnh như chó nhà có tang, dọc theo gập ghềnh đường núi hốt hoảng chạy trốn, áo bào màu đen giữa khu rừng phi tốc lướt qua, mang theo trận trận rồn rập phong thanh. Bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn về phía tòa kia trong bóng chiều như ẩn như hiện hộ sơn đại trận, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Trận quang lưu chuyển ở giữa, vẫn có thể thấy được mới kịch chiến lúc lưu lại gợn sóng năng lượng, đem còn sót lại ma khí gột rửa sạch sẽ. Trong rừng tán lạc đứt gãy pháp khí mảnh vỡ cùng nhuốm máu áo bào một góc, vài cọng trăm năm cổ tùng bị cường hoành linh lực chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Trong không khí tràn ngập cỏ cây khét lẹt cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng trong núi mát lạnh linh khí hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại kỳ lạ mà khẩn trương khí tức. Nơi xa, mấy tên tông môn đệ tử chính cẩn thận từng ly từng tí thanh lý chiến trường, bọn hắn nhìn qua Hoàng Phổ Vân bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Thanh mãng sơn hôm nay chỉ sợ đã biến thành áo đen dậy ma quật. Gió núi gào thét, cuốn lên trên đất lá khô, phản phất như nói mới trận kia kinh tâm động phách công phòng chiến. Hộ sơn đại trận quang mang dần dần ổn định lại, như là một đạo kiên cố bình chướng, một lần nữa thủ hộ lấy dây núi này. Trong rừng tán lạc đứt gãy pháp khí mảnh vỡ cùng nhuốm máu áo bào một góc, vài cọng trăm năm cổ tùng bị cường hoành linh lực chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Trong không khí tràn ngập cỏ cây khét lẹt cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng trong núi mát lạnh linh khí hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại kỳ lạ mà khẩn trương khí tức. Hoàng Phổ Vân đứng ở trước trận đỉnh núi, màu đen trường bào không gió mà bay. Tay phải hắn hư nắm, kia xóa từng trợ hắn ngăn cơn sóng giữ linh lực màu xanh lam đã thu liễm nhập thể, chỉ còn lại đầu ngón tay quanh quẩn lấy mấy sợi màu lam nhạt lưu quang, như là trầm tĩnh hòa diễm. Hắn nhìn qua áo đen giáo chúng rút lui phương hướng, ánh mắt thâm thúy, cũng không hạ lệnh truy kích. Mới cưỡng ép thôi động linh lực hộ trận, thể nội khí tức còn có chút cuộn cuộn, nhưng này song như chim ưng đôi mắt bên trong đã mất nửa phần gợn sóng, chỉ có chiến hậu trầm tĩnh cùng uy nghiêm. Thanh Mãng Sơn mạch bên ngoài, núi non trùng điệp như cài răng lược, vô số bí ẩn sơn cốc cất giấu môn phái lớn nhỏ. Sơn cốc Tiếu Tham nằm ở ngàn năm cổ thụ bên trên, vải xanh che mặt, đầu ngón tay khấu chặt bên hông nỏ ngắn, ánh mắt vượt qua mây mù, gắt gao nhìn chằm chằm dãy núi chỗ sâu kia phiến quần quần hắc khí, Thanh Mãng Sơn mạch phương hướng. Tại áo đen dậy công kích Thanh Mãng Sơn mạch lúc, chỗ rừng sâu, mấy đạo thân ảnh ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước tòa kia bị áo đen dậy vây công sơn môn. Hộ sơn đại trận linh quang lung lay sắp đổ, tiếng oanh minh chấn động đến sơn cốc ông ông tắc hưởng, bọn hắn thời khắc chú ý hắc nha áo đen dậy, giao chúng đang điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp màn sáng. Huyết sát phù lục cùng các thức pháp bảo quang mang sen lẫn thành hỗn loạn tương bừng quang hải. Bọn hắn đều là mười phần hối hận, vì cái gì trước kia không có chú ý tới dãy núi này, lại bị một cái ngoại lai môn phái phát hiện, bọn hắn làm sao có thể an tâm? Chờ một chút, trận pháp vừa vỡ liền là cơ hội của chúng ta. Một người thấp giọng nói, quanh thân linh lực vận sức chờ phát động. Bọn hắn sớm đã đạt thành ăn ý, mắt thấy hộ sơn đại trận liền muốn vỡ nát một khắc này, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xông vào dãy núi, chiếm trước linh khí đầy đủ nhất khu vực. Về phần kia cùng áo đen dậy chém giết sơn môn đệ tử, giờ phút này trong mắt bọn hắn bất quá là sắp bị bỏ qua quân cờ. Hộ sơn đại trận màn sáng ầm vang mở ra, hoàng giang thanh sang phần phật, lôi cuốn lấy hơn trăm đệ tử như mánh hổ hạ sơn. Kiếm quang ngưng thành mấy chục đạo ngân cầu vồng, thẳng đánh thẳng vào chạy trốn người áo đen lưu bên trong. Áo đen dậy một chút chúng muốn là quân lính tan rã, giờ phút này bị phía sau kình phong lôi cuốn sát ý làm cho hồn phi phách tán. Hoàng hốt chạy bừa ở giữa tử tướng trà đạp, tiếng kêu thảm thiết tại đường núi ở giữa liên tiếp. Hoàng giang kiếm chỉ cầm đầu cao gầy lão giả, các sư đệ thì kết thành anh em trận, đem chạy trốn người cắt chém thành vài đoạn. Trốn chỗ nào? Huyền thiết kiếm bạch phá sương sớm, mang theo đầy trời huyết vũ. Lão giả tế ra cờ đen muốn cản, lại bị Hoàng Giang kiếm thế xoắn đến vỡ nát. Kiếm quang lại chuyển, đã xem ba tên giáo đồ đóng đinh tại trên vách đá. Các sư đệ thi triển thần thông, có tế ra phi luân thu hoạch tàn quân, có lấy phù lục phong tỏa đường đi, thậm chí trực tiếp lấy quyền ấn oanh sập vách núi, đoạn mất đối phương đường lui, lưu lại người sống. Hoàng Giang một tiếng gào to, kiếm quang bỗng nhiên thu liễm, cải thành trưởng phong chụp về phía lão giả hậu tâm. Lão giả kia phun ra máu tươi, lảo đảo quỳ xuống đất, bị sau đó gặp phải đệ tử trở tay bắt. Còn sót lại giáo đồ gặp thủ lĩnh bị bắt, lập tức đấu trí hoàn toàn không có, kêu khóc lấy chạy từ phía, lại bị răng khắp nơi kiếm khí từng cái xuyên thủng. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, trong sơn cốc liền chỉ còn nguồn ngang lộn xộn thi thể, cùng mấy tên bị phế đi sửa vì cái gì tù binh. Hoàng Giang dùng vỏ kiếm bốc lên một tù binh cái cằm, âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho các ngươi biết giáo chủ, còn dám vi phạm nửa bước, định xốc hắn áo đen dậy tổng đàn. Hoàng Giang nhớ tới trước đó áo đen dậy tinh kỳ tế nhật, tiếng vó ngựa nát, mấy ngàn giáo chúng như mây đen ép thành tuân hướng Thanh Mãng Sơn mạch, hắn mới vội vàng đi gọi đang lúc bế quan Hoàng Phổ Vân. Áo đen dậy xưa nay xem Lạc Thần Cốc phái vì gà đất chó sành, xuất phát trước dậy tôn còn trên ngựa cười lạnh, đợi san bằng Lạc Thần Cốc phái tại Thanh Mãng Sơn mạch đạo trường, liền đem kia đáy cốc thanh tuyển đổi làm ta giáo rượu ao. Tiên Phong Doanh đã chống đỡ cốc khẩu, đã thấy trong cốc yên tĩnh, chỉ có suối chảy nghẹn ngào. Giả thần giả quỷ, Tiên Phong làm vung đao bổ ra cản đường cổ tùng, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến gió mát ngọc khánh âm thanh. Trong chốc lát, cốc hai vách đá treo leo dội xuống mấy chục đạo ngân luyện, suối nước đột nhiên trướng ba thước, hóa thành mãnh liệt dòng lũ cuốn về phía giáo chúng. Càng đáng sợ chính là mặt nước dâng lên sương trắng, dính vào người liền cảm giác gân cốt tê dại, nguyên là hộ sơn đại trận khởi động. Không được, bọn giáo chúng ho khan lấy rút đao, đã thấy trong sương mù bay ra mấy chục đầu thủy tụ như linh xả quấn lấy binh khí. Hoàng Phổ Vân chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, hổ khẩu đánh rách tả tơi máu tươi thuận thành cương lưới kiếm bốn lượn mà xuống, tại bên chân đọc lại thành nho nhỏ vũng máu. Hắn nhìn qua áo đen dậy một chút đầu nổn ngang lộn xộn thi thể, ngực vẫn tại kịch liệt chập trùng, mới kêu bị thiên diệt địa linh lực xung kích phảng phất còn ở trong kinh mạch gào thét. Hộ sơn đại trận màn sáng vừa mới vỡ vụn thành từng mảnh, tối hậu quan đầu là trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát lực lượng đẩy lui địch nhân. Giờ phút này hồi tưởng, Hoàng Phổ Vân nhớ rõ đương áo đen dậy cờ đen vòng quanh gió tanh đúng ngay vào mặt mà khi đến, vùng đan điền đột nhiên một trận linh lực rót vào, hắn nhìn không thấy, sơn động đều bên trong đầu kia đầu toàn thân kim lân giao long hư ảnh tại mình linh hải bốc lên, bàng bạc linh khí như vỡ đê giang hà nước vọt khắp toàn thân. Cố lực lượng kia quá mức bá đạo, cơ hồ muốn căng nước kinh mạch của hắn, nhưng lại kỳ dị che lại tâm mạch. Kiếm quang tăng vọt sát na, hắn thậm chí thấy không rõ mình xuất kiếm quy tích, chỉ nghe thấy xương cốt sai chỗ giòn vàng cùng giáo đồ kêu thảm sen lẫn thành một mảnh. Giờ phút này đầu ngón tay chạm đến ngực, vẫn có thể cảm nhận được giao long chiếm cứ dư ôn, kia ngủ say cổ lão tồn tại, lại sơn môn đem phá thời khắc, lấy như thế ngang ngược phương thức bảo vệ hắn một lần. Gió núi cuốn lên tàn phá dậy cờ lướt qua hắn mặt tái nhợt gò má, Hoàng Phổ Vân cười khổ một tiếng. Nếu không phải cái này ngoài ý muốn trợ giúp, giờ phút này hắn sớm đã cùng hộ sơn đại trận cùng nhau hóa thành một biển. Chỉ là kia giao long hư ảnh tại sao lại đột nhiên thức tỉnh? Cỗ này tiềm ẩn lực lượng trong cơ thể, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Hắn nhìn trời bên cạnh dần dần trầm hoàng hôn, nắm chặt còn tại run nhẹ nhẹ chuôi kiếm. Hoàng Phổ Vân không có chờ quét dọn xong chiến trường, không kịp chờ đợi chạy tới phía sau thác nước sơn động. Chỉ gặp trên vách động ngưng kết giọt nước thuận thạch nhũ nhọn chậm rãi rơi xuống, tại bàn đá xanh bên trên ném ra nhỏ vụn tiếng vang. Hoàng Phổ Vân bén lên nước đâm áo bảo, đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt vách đá, liền nghe sau lưng thác nước quanh mình đột nhiên bị cái gì lực lượng đè xuống, chỉ còn giao long thổ tức lúc lôi cuốn lấy hơi nước trầm thấp bù bù. Giao long thân thể cao lớn chiếm cứ tại nước đầm trung ương, thanh vảy màu đen tại đỉnh động tấu hạ ánh sáng nhạt bên trong lưu chuyển lên ánh sáng vàng sậm. Nó cũng không mở mắt, lại có hai đạo cực nhỏ kim quang từ trong khỏe mắt chảy ra, đem trên vách động ngàn năm huyền băng chiếu lên tươi sáng. Những cái kia nguyên bản che trên người nó cỏ xỉ rêu cùng nước cấu đã đều bong ra từng mảng, mỗi phiến lân giáp đều giống như bị sương sớm tẩy qua, đang hô hấp ở giữa nhẹ nhàng mấp máy, dâng lên sương trắng tại nó dưới hàm ngưng tụ thành băng châu, rơi vào đầm nước lúc kích thích nhỏ vụ ngân hoa tỉnh liền tốt. Hoàng phủ Vân Hầu kết giật giật, đem câu kia còn chịu đựng được nuốt trở vào. Hắn trông thấy giao long đột nhiên quay đầu, trong khỏe mắt kim quang đống nhiên tăng gọn, đỉnh động thạch nhũ lại gì rào rơi xuống các miệng, cặp kia dựng thẳng đồng rốt cục hoàn toàn mở ra, bên trái là u lam như biển sâu, bên phải lại đốt xích hà hỏa diễm. Hoàng phủ Vân con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Sau lưng vách đá đột nhiên truyền đến trầm muộn chấn động, phản phất cả ngọn núi đều tại long ngâm bên trong thức tỉnh. Hắn cứng đờ quay đầu, chỉ gặp kia nguyên bản quay quanh như núi màu mực giao long chậm rãi ngẩng đầu, bao trùm lấy tử kim lân phiến mí mắt sốc lên một tuyến, lộ ra có thể so với liệt nhật kim sắc dựng thẳng đồng. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sóng nhiệt đập vào mặt, không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Giao long chỉ là vô ý thức giãn ra một thoáng long chảo, giữa ngón tay liền có xích kim sắc linh lực dòng lũ dâng lên mà ra, như là hòa tan nham tương dọc theo vách núi chảy xuôi. Những nơi đi qua, nham thạch hòa tan thành lưu ly, cỏ cây trong nháy mắt thành than. Hoàng Phổ Vân cảm giác mình như bị ném vào lò luyện, mồ hôi vừa chảy ra làn da liền bốc hơi thành xương trắng. Nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ điên cuồng tham lam, vận chuyển suốt đời tu vi mở cái miệng rộng, giống như cá voi hút nước thôn vệ lấy tràn ra ngoại linh khí. Những ngày tinh, thuần đến cực điểm long lực nhập thể tức hóa thành nóng hổi dòng lũ, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, đan điền phảng phất muốn bị no bạo, ngũ tạng lục phủ cũng giống như tại trong chảo dầu tiên tạng. Xoẹt, hắn áo bào vỡ vụn thành từng mảnh, làn da nổi lên không bình thường xích hồng, mạch máu sôi sục như mạng nện. Nhưng hắn không dám dừng lại dưới, đây là ngàn năm một thừa cơ duyên, cũng là sinh tử một đường đánh cược. Giao long kim sắc dựng thẳng đồng chậm rãi chuyển hướng hắn, mang theo viễn cổ hồng hoang hờ hững, một tia rồng thực sự uy như là như thực chất đặt ở trong lòng hắn, để hắn cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất. Linh lực triều tịch càng ngày càng cuồng bạo, Hoàng Phổ Vân thân thể như cái không ngừng thổi phồng bóng ra, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được linh lực lưu chuyển kim sắc quang mang. Thần trí của hắn bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hút, lại hút một điểm. Thằng đến nghe thấy mình xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, đan điền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, muốn tối lui, lại phát hiện thân thể đã sớm bị cuồng bạo linh khí một mực hút lại, không thể động đậy. Giao long long tức quét tại trên lưng hắn, như là gió núi ấm áp, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Linh khí tại thể nội nhanh chóng tán loạn, thân thể hoàn toàn không nhận mình khống chế. Xông phá những cái kia giam cầm đã lâu gần mạch. Hoàng Phổ Vân hoàn toàn tưới nhuần tại linh lực bên trong. Cửa hang ngai bách rủ xuống như màn, Hoàng Phổ Vân khoanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng, nhìn qua trong đầm nước quần quần giao long. Kia giao long toàn thân bao trùm thành vảy màu vàng kim, mỗi phiến lân giáp đều lưu chuyển lên tinh huy quang trạch, to lớn vây đôi đập mặt nước lúc, tóe lên giọt nước tại vách động chết xạ ra cầu đồng bảy sắc. Từng kia từng sợi linh khí từ giao long trong miệng thoát ra, hóa thành luyện không quấn quanh ở đỉnh động thạch nhũ bên trên, ngưng kết thành khỏa khỏa óng ánh linh châu. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, trong đan điền nguyên anh vui sướng chuyển động, trong kinh mạch vướng víu nhiều năm bình cảnh lại ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu. Tinh thuần như thế long khí, vừa vận trợ các đệ tử đột phá cảnh giới. Hắn cong ngón đúng ra, ba cái đưa tin ngọc phù hóa thành lưu quang xuyên ra ngoài động. Thời gian uống cạn chung trà về sau, năm thân ảnh ngư quán mà bảo, đều là thân mang nguyệt bạch đạo bảo thanh niên tu sĩ, nhìn thấy trong đầm giao long lúc cùng nhau hít một hơi linh khí. Tông chủ, đây là. Một tên đệ tử lời còn chưa dứt, liền bị giao long vung đôi kích thích khí lãng bén đến lui lại nửa bước. Hoàng Phổ Vân đưa tay ngừng lại đám người bạo động, thanh âm mang theo linh lực rung động, đây là ngàn năm giao rồng, từ hôm nay các ngươi ở đây xây nhà tu luyện, mỗi ngày giờ mau hấp thu long khí thổ nạp, trong vòng trăm ngày như không người đột phá kim đan, liền tự hành đi tư quá nhai diệp bích. Giao long giống như thông nhân tính, ngẩng đầu phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, đầm nước đông nhiên sôi trào lên, linh khí nồng nặc giống như thủy triều tuôn hướng năm tên đệ tử. Đệ tử bọn người liếc nhau, cấp tốc quanh chân làm thành ngũ giác trận hình, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp khí bắt đầu tu luyện. Hoàng Phổ Vân nhìn qua các đệ tử ngưng thần tinh khí bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng vui mừng ý cười, ánh mắt một lần nữa trở xuống giao trên thân rồng lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Ngoài động xương sớm chưa tán, đá xanh trên bình đài, ba vị râu tóc bạc trắng trưởng lao chính ngồi quanh chân tĩnh tọa. Bọn hắn thân mang vải xám đạo bào, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên đã tại này điều tức cả đêm. Thanh mãng sơn mạch linh khí từ trước đến nay ôn hòa, như tia nước nhỏ tẩm bổ vân vân, bọn hắn sớm thành thói quen loại này tĩnh mịch, thẳng đến phía đông bắc truyền đến một tiếng như có như không rung động. Ừm. Ở giữa khô gầy trưởng lão đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nguyên bản cụp xuống ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Bên cạnh hai vị trưởng lão cũng đồng thời bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, ba đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đông bắc chân trời. Kia ba động cũng không phải là gió táp mưa rào đánh tới, mà là giống một đầu ẩn nút cự thú thức tỉnh lúc hô hấp, nột ngạt, lại mang theo dung chuyển sơn nhạc uy thế. Mới đầu chỉ là một tia yếu ớt rung động, theo cơn gió mạch chui vào xoang núi, lập tức hóa thành vô hình thủy triều, từ phía đông bắc quần quần đè xuống. Bình đài biên giới cổ tùng gì rào rung động, lá tùng lại bị cái này cố lực lượng vô hình ép tới buông xuống, ngay cả quanh quần tại trưởng lão quanh thân linh quang cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát. Cái này, bên trái khuôn mặt cương nghị trưởng lão hít sâu một hơi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ dò xét linh lực đầu nguồn, có thể chỉ nhọn vừa chạm đến kia cố ba động, liền bị một cổ phái nhiên cự lực chấn động đến rút lui nửa bước, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thật mạnh linh áp. tuyệt không tầm thường thuật pháp sư hoặc tinh quái có khả năng phát ra. Chương 1430, sai lầm cấp thấp. Chương 1430, sai lầm cấp thấp. Trắng sữa linh khí giống như thủy triều tại thạch nhũ ở giữa bốc lên, mơ hồ truyền đến giao long thổ tức bù bù. Ngồi xếp bằng năm tên đệ tử quanh thân đã kết xuất màu xanh nhạt luồng khí xoáy, áo quần không gió mà lay, hai đầu lông mày lại ngưng cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng. Đứng tại vết động trong bóng tối, Hoàng Phổ Vân đống nhiên đưa tay, màu đen đạo bảo bên trên vân vân đã bị tuế nguyệt mài đến trắng bệnh, khô gầy ngón tay lại đem bên hông ngọc bội bóp khanh khách rung động. Mấy tháng, bọn hắn xưa nay không biết Thanh Mãng Sơn mạch bên trong còn cất giấu giao long, tông chủ không để bọn hắn vào vĩnh viễn sẽ không biết. Thằng đến áo đen dậy một chút chúng lần nữa vây công sân môn, Hoàng Phổ Vân rốt cục suy nghĩ minh bạch, hắn mới cắn nát răng, đem áp đáy hòm già sản lấy ra. Giờ phút này đỉnh động rủ xuống linh nước bọt châu chính thuận các đệ tử lọn tóc trượt xuống, tại nền đá mặt nhân ra màu đậm ấn ký. Khục. Một tiếng ho nhẹ đánh gãy linh khí lưu động, năm người đồng thời mở mắt, trong mắt thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Phổ Vân nhìn qua các đệ tử dần dần bị linh khí nhuộm thành sợi tóc màu xanh, chợt nhớ tới tông chủ từng nói lời, dấu châu nhập độc, không bằng ném lửa nấu dầu. Hắn chậm rãi buông ra lòng bàn tay, trên ngọc bội chiếm cư giao long tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân tâm ý, phát ra từng tiếng càng thâm nhẹ. Động rộng rãi chỗ sâu thạch nhũ rủ xuống như quỳ nhánh, bốn vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu phát ra u lam ánh sáng nhạt. Hoàng Phổ Vân khoanh chân ngồi tại lạnh trên đài ngọc, đầu ngón tay ngưng kết ra tam thốn thanh mang, chính đem một sợi giao long linh khí rót vào bên trái đệ tử mi tâm. Vậy đệ tử nguyên bản ngưng trệ khí tức đột nhiên tăng vọt, quanh thân dâng lên cao ba thước xương trắng, khớp xương ở giữa phát ra giang đậu giòn vang. Năm tên đệ tử hiện lên ngũ giác ngồi quỳ chân, từng cái sắc mặt từng hồng, cái chán gân xanh nhận hiện. Đỉnh động khe đá bên trong không ngừng tràn ra màu xanh nhạt linh khí, hóa thành du long trạng quấn quanh ở bọn hắn quanh thân, khi thì chui vào huyệt bách hội, khi thì liếm láp đan điền. Ngoài cùng bên phải nhất A Hòa nguyên bản kẹt tại luyện ba tầng gần một năm, giờ phút này phía sau lại chậm rãi triển khai hơi mở linh vực hư ảnh, dẫn tới còn lại bốn người nhao nhao ghé mắt. Ngưng thần thủ một. Hoàng Phổ Vân khẽ quát một tiếng, bấm tay bắn ra năm giọt bóng ánh giọt nước. Giọt nước lơ lửng tại các đệ tử đỉnh đầu, hóa thành vi hình màn mưa, mỗi giọt mưa nước rơi xuống đều mang long ngâm. Có đệ tử không chịu nổi linh khí cọ rửa, khóe miệng tràn ra tia máu, lại bị Hoàng Phổ Vân cách không điểm trúng mấy chỗ đại huyệt, ngạnh sinh sinh đem khí huyết sôi trào đè ép trở về. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, lúc trước linh vực hư ảnh A Hòa đã có thể để cho cánh chim lương thực nửa tấc, mà bên trái tên kia nam đệ tử lại vọt thẳng phá bình cảnh. Quân thân nổi lên lạc thần trải qua bốn tầng đặc hữu màu vàng kim nhạt bừng sáng. Trên vách động khảm nạm dạ minh châu đống nhiên cùng nhau bộc phát ra hào quang long ánh, đem năm tấm khuôn mặt trẻ tuổi chiếu lên càng thêm kiên nghị. Trong con ngươi của bọn họ đã có thể nhìn thấy nhỏ xíu long ảnh đang du động. Trong động bích thạch hiện ra nguyệt hoa ôn nhuận quang trạch, từng tia từng sợi linh khí như dây tóc trong không khí chậm rãi lưu động. A Hòa quanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng, trắng thuần đạo bảo theo hô hấp có chút chập trùng, hai tay kết lấy tinh tâm ấn, mi mắt buông xuống, dài mà mật cái bóng rơi vào mí mắt dưới, giống hai đoàn an tĩnh cảnh bướm. Nàng đã ngưng thần ngồi một canh giờ. Mới đầu khí tức coi như bình ổn, thổ nạp ở giữa linh khí thuận kinh mạch chậm rãi du tẩu, như ngày xuân tuyết tan ôn nhuận. Nhưng lại tại nàng ý đồ dẫn đạo linh khí xung kích thủ thiếu dương trải qua lúc, cổ họng nhỏ bé không thể nhận ra bỗng lúc đích, hấp khí đột nhiên sâu nửa phần, chính là cái này nửa phần lỗ hổng, nguyên bản thuận làm được linh khí bỗng nhiên tại huyệt khúc chỉ vướng như ở, kích thích một trận nhỏ xíu nhói nhói. Ngừng. Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên trong động vang lên, không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. A Hỏa toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên mở mắt ra, thái dương đã thấm ra mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nàng cuống quýt thu thế, túi đầu nói, sư phụ. Hoàng Phổ Vân liền đứng cách nàng ba bước xa cột đá bên cạnh, màu đen đạo bảo bên trên treo lên ám văn vân vân, đứng chắc tay, ánh mắt như chim ưng sắc bén, mà ngay cả nàng hô hấp ở giữa kia nửa phần sai lầm đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn chậm rãi đến gần, khớp xương rõ ràng ngón tay co lại, nhẹ nhàng gõ gõ mi tâm của nàng, hấp khí đương như kéo tờ, kéo dài mà vân, ngươi mới hấp khí quá mau, linh khí chưa tán liền cưỡng ép tôi động, là muốn đem kinh mạch căng nứt à? A Hỏa cắn cắn môi dưới, thanh âm nhỏ như mũi vằn, đệ tử biết sai. Nàng là Hoàng Phổ Vân tọa hạ duy nhất nữ đệ tử, nhập môn 3 năm liền được thu làm thân truyền, phần này ân sủng để nàng đã cảm kích lại sợ hãi, tổng sợ tự mình làm đến không tốt. Hoàng Phổ Vân lại không nói thêm nữa lời nói nặng, chỉ là vươn tay, lòng bàn tay che ở đan điền của nàng chỗ. Một cỗ ôn hòa lại trầm ổn linh lực chậm rãi độ nhập, thuận kinh mạch của nàng du tẩu, đem kia vướng hữu linh khí nhẹ nhàng bỏ mở, dẫn nó một lần nữa thuận đi. Đi theo ta khí đi. Thanh âm của hắn thả mềm chút, hấp khí lúc ý thủ thiên trùng, nghĩ đến linh khí là lồng vũ, muốn nhẹ, muốn chậm, hơi thở lúc ý chìm đan điền, nghĩ đến linh khí là nước chảy, muốn ổn, muốn vân. A Hòa nín thở ngưng thần, theo hắn lòng bàn tay chuyển đến tiết tấu điều chỉnh hô hấp. Lần này nàng phá lệ cẩn thận, hấp khí lúc đầu lưỡi nhẹ chống đỡ lên hàm, cảm thụ linh khí như lông vũ nhẹ nhàng tràn vào, thuận hết hầu, thiên trung, một đường chìm đến đan điền, hơi thở lúc chậm rãi thu nạp bụng dưới, linh khí lại hóa thành thanh tuyển, thuận kinh mạch chậm rãi chảy xuống. Bất quá ba hơi, mới vướng hữu đâm nhói liền tiêu tán vô tung, thay vào đó là một loại toàn thân thư thái ấm áp. Nàng lặng lẽ dương mắt, thoáng nhìn Hoàng Phổ Vân bung thõng tầm mắt, dài tiệp tại dưới mắt phát ra nhạt nhẽo bóng ma, ngày bình thường luôn luôn thanh lãnh bên mặt, giờ phút này lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác chuyên chú. Đợi linh khí triệt để thuận đi một chu thiên, hắn mới thu hồi tay, thản nhiên nói, thử một lần nữa. A Hòa nặng lại nhắm mắt lại, lần này nôn nạp cách bên ngoài cẩn thận. Ngoài động truyền đến tiếng thông reo trận trận, trong động lại tinh đến chỉ có thể nghe thấy nàng tiếng hít thở của mình. Cùng sư phụ cái tia đạo từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng y mắng lại nặng nề ánh mắt. Nàng biết, chỉ cần hô hấp của mình lại có nửa phần lỗ hổng, tia đạo ánh mắt liền sẽ lập tức hóa thành đề điểm, như bóng với hình. A Hòa đứng tại bên hàn đàm, mặt phấn đường đỏ, nắm nuốt kiếm quyết ngón tay nắm thật chặt, mới nàng diễn luyện lưu xương kiếm pháp lúc, cổ tay xoay chuyển góc độ kém nửa phần, kiếm thế liền bướng bĩu xuống tới. Hoàng Phổ Vân màu đen đạo bào váy dài nhẹ phẩy, đầu ngón tay ngưng ra một sợi trắng muốt chân khí, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, nơi đây đương như nước chảy mây trôi, khi đi thiếu dương trải qua. Kia chân khí ôn hòa rót vào kinh mạch, A Hòa lập tức cảm thấy bướng bĩu chỗ rộng mở trong sáng, bận điệu ốn gối hành lễ, tạ sư phụ chỉ điểm. Cách đó không xa thạch nhũ trụ về sau, mấy cái sư huynh đệ chính vụng trộm nhìn qua. Tam sư huynh lặng lẽ thọc bên cạnh tiểu sư đệ, con mắt sáng lấp lánh, ngươi nhìn sư phụ nhiều đau A Hòa, ngay cả chân khí độ huyệt đều chịu dùng. Tiểu sư đệ lại cắn môi, trong tay còn nắm chặt khối mây thạch, kia là hắn vụng trộm giấu ở trong tay áo mang vào, trong động hàn khí nặng, A Hòa thể lạnh, luyện kiếm thường xuyên cong đến đầu ngón tay đỏ lên. Nhị sư huynh Tô Thanh nhất là cẩn thận, ánh mắt rơi vào A Hòa run nhẹ nhẹ đầu vai, mắt sắc mềm mại. Nàng biết tiểu sư muội này mỗi ngày giờ dần tại bên hàn đàm luyện kiếm, cửa động tuyết động bị nàng dẫm ra một đầu thật sâu đường mòn. Hôm qua nàng còn trông thấy A Hòa vụng trộm dùng khăn lau nước mắt, có lẽ là kiếm khí phản phệ đả thương nội phủ. Giờ phút này gặp tông chủ tự mình chỉ điểm, Tô Thanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhịn không được hâm mộ. Bọn hắn nhập môn nhiều năm, cũng chỉ nhận qua trưởng lão chỉ điểm, chưa từng đến tông chủ như vậy kiên nhẫn dạy bảo. Xuyệt, đừng lên tiếng. Đại sư Minh thấp giọng nhắc nhở, hắn mặc dù cũng hâm mộ, lại càng đau lòng hơn A Hòa thân ảnh đơn bạc. Cái này giao long động linh khí mặc dù nồng, hàn khí lại thực cốt, mấy người bọn hắn đại nam nhân còn cảm thấy phí sức, chúng chi A Hòa một cái tiểu cô nương. Hắn trong tay áo cất giấu kiện áo lông trồn áo chân thủ, là xuống núi lúc cố ý cho A Hòa mua, chỉ mong lấy nàng luyện qua kiếm có thể ấm áp chút. Giọt nước lại rơi xuống một giọt, A Hòa đã một lần nữa múa lên kiếm tới. Lưu xương kiếm pháp vốn là lấy linh động lấy xương, trải qua Hoàng Phổ Vân một điểm phát, tăng thêm mấy phần nhẹ nhàng, kiếm quang như trăng hạ lưu mình, phản chiếu gò má nàng ánh nhuận như ngọc. Xa xa các sư minh đệ không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn qua cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ, trong ánh mắt đã có hâm mộ, càng có tan không ra thương yêu. Ngoài động lưu mình đổi ba gốc dạng, trong động hàn đàm nước không nhúc nhích tí nào, bọn hắn tại cái này tĩnh mịch trong huy động. Một đợi chính là mấy tháng, ai cũng không có sách nhớ nhà. Thanh mãng sơn mạch chỗ sâu, mây mù như sợi thô, cuốn quanh lấy đá lởm chởm núi non. Một đạo màu đen thân ảnh bước trên mây mà đến, tay áo tung bay ở giữa, chấp pháp đường ngân sắc vân trang trí tại dưới ánh mặt trời hiện ra lấp quang, chính là thủ tịch chấp pháp đường chủ sự Dương Sương. Nàng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ có môi mím chặt sừng tiết lộ mấy phần ngưng trọng, hiển nhiên chuyến này liên quan đến trọng đại. Xuyên qua trùng điệp sân môn, cuối cùng đến thác nước bên ngoài, hộ pháp đệ tử ngăn cản nàng, lập tức nói rõ mình ý đồ đến. Ngoài động cây tùng già cứng cáp, tiếng sóng chật chật, trong động lại tính đến chỉ có dao long lật qua lật lại thanh âm. Dương Sương chỉnh đốn trang phục hành lễ, hai tay dâng lên một quyển ám văn hồ sơ, thanh âm bình ổn không gợn sóng. Tông chủ, Lạc Thần Cốc trưởng lão Vân Hạc, tại tháng trước tư truyền cấm thuật tại ngoại môn đệ tử, gây nên tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Theo tông môn luật lệ, đương phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sân môn. Nhưng Mây Hạc trưởng lão từng tại mấy năm trước chống cự môn phái khác có công, đệ tử không dám chuyên quyền, chuyên tới để xin chỉ thị. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ngọc đài về sau, đầu ngón tay vuốt ve trên bàn chén trà. Ánh mắt rơi vào hồ sơ trang bìa Lạc Thần Cốc ba chữ bên trên, thật lâu chưa nói. Ngoài điện gió núi hành lang mà qua, cuốn lên rừng xương bên tóc mai một sợi tóc xanh, nàng trong mắt lặng chờ, màu đen và táo hoa văn pháp chữ, tại quang ảnh bên trong chớp tắt, như là một đạo không thể vượt qua giới tuyến. Thật lâu, Hoàng Phổ Vân than nhẹ một tiếng, chén trà khẽ chọc bàn ngọc, phát ra thanh thúy tiếng vọng, có công đương thưởng, có tội tất phạt. Niệm cũ công, có thể miễn đuổi ra khỏi sân môn, nhưng cấm thuật tư truyền, dao động căn cơ, phế bỏ ba thành tu vi, tù tại tư quá nhai diện bích 10 năm. Chấp pháp đường lập tức chấp hành, không được làm việc thiên tư. Dương Sương đáy mắt ánh sáng nhạt lóe lên, lập tức không người đáp, đệ tử lĩnh mệnh. Thanh mãng sơn mạch mây mù lượn lờ, vách núi ở giữa cỏ cây xanh um, linh tuyển len ken rung động. Hoàng Phủ Vân đứng tại trên một tảng đá, đưa tay phất qua rủ xuống dây leo, đầu ngón tay ngưng ra linh khí dẫn tới quanh mình cây cỏ run rẩy. Ngươi nhìn cái này sương mù bên trong lưu chuyển vân sáng, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh thân Dương Sương, thanh âm bị gió núi xoa ôn hòa, so Lạc Thần Cốc linh nhãn chỗ còn muốn nồng đậm ba phần. Dương Sương trắng thuần váy tại gió núi bên trong khẽ nhúc nhích, nàng nhìn qua nơi xa ẩn tại biển mây bên trong kỳ phong, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Dưới vách truyền đến vài tiếng réo rắt hạt đều, hù dọa một mảnh vỗ cánh âm thanh. Phía đông vách núi có chỗ cái bóng đập vụ, Hoàng Phủ Vân tiến lên trước một bước, chỉ hướng nghiêng phía trên dây leo che giấu khe đá, bên trong giường đá bản đá đều đủ, thích hợp nhất tĩnh tâm tu luyện. Hắn gặp Dương Sương ánh mắt khẽ nhúc đích, lại bổ sung, Lạc Thần Cốc có đại trưởng lão, Mây Hạc trưởng lão sự tình cũng không đổi, ngươi trước tiên ở nơi này bế quan. Dương Sương đưa tay bó lấy bị gió thổi loạn sợi tóc, khóe môi giơ lên một vòng cười yếu ớt. Vách đá linh thảo tại nàng khí tức phất qua lúc có chút chập chờn, trên lá cây rọ sương chết xạ ra thất thải quang choáng. Nếu như thế, nàng nhẹ giọng đáp, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Phủ Vân chỉ phương hướng, liền làm phiền tông chủ dẫn đường. Hoàng Phủ Vân trong mắt lóe lên mỉm cười, nghiêng người làm cái mời thủ thế. Hai người thân ảnh lập tức không có vào nồng đậm dây leo ở giữa, chỉ để lại vài miếng bị mang theo lá xanh du du bay xuống, rơi vào phía dưới quần quần vân đảo bên trong. Dương Sương nhìn qua bốn phía mở mịt lưu chuyển linh vụ, khoe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Nơi này linh khí xa so với Lạc Thần Cốc nồng nặc nhiều, hít một hơi đều cảm thấy toàn thân thư thái, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vui sướng hô hấp. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí chảy xuôi linh khí, như là như thực chất tuân gia nhập thể nội, tư dưỡng toàn thân. Nơi xa kỳ phong đứng vững, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được suối chảy thác tuôn, tiên hạc liệp tập. Chỗ gần có cây xanh um, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Tuyệt cao như thế chỗ tu luyện, chính là nàng tha thiết ước mơ. Dương Sương hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Mây Hạc trưởng lão sự tình tạm thời ném đến sau đầu, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mượn nhờ nơi này linh khí, hảo hảo bế quan tu luyện một phen. Nàng tìm một chỗ cản gió sơn động, cửa hang dây leo che lấp, ẩn nấp mà ưu tĩnh. Chỉnh lý tốt hành trang, Dương Sương khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Linh khí bốn phía như là nhận dẫn dắt hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu, liên tục không ngừng hướng nàng tụ đến. Tinh thần của nàng trầm tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, đắm chìm trong tu luyện. Thanh Mãng Sơn mạch linh khí quả nhiên danh bất hư truyền, tinh thuần mà bằng bạc, để tu vi của nàng bình cảnh ẩn ẩn có bừng lòng dấu hiệu. Hoàng phủ Vân an bài tốt chấp pháp đường chủ sự Dương Sương bế quan động phủ về sau, một mình đứng tại ngoài động phủ trên bệ đá, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ sân phòng, lông mày cau lại. Dương Sương bẩm báo sự tình như là một khối thạch đầu, chiếu nặng ép trong lòng của hắn. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước định ra quy củ lúc, từng nói Minh Tông trên cửa dưới, vô luận chức vị cao thấp, đều cần khắc giữ bổn phận, không được làm việc thiền tư trái pháp luật, nhất là trưởng quản tài nguyên phân phối bộ môn, càng là quan trọng nhất, một khi phát hiện trùng gian kiếm lời túi tiền riêng người, chắc chắn nghiêm trị không tha. Không nghĩ tới vẫn là có người dám phạm. Hoàng phủ Vân thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Đầu ngón tay hắn vô ý thức đập bàn đá, trong đầu hiện lên Dương Sương bẩm báo lúc hình tượng. Hoàng phủ Vân nghĩ đến Mây Hạc trưởng lão hoa dâm râu tóc ở trước mắt lắc lư, hắn nhớ tới 10 năm trước tông môn mới thành lập, lão nhân con gửi thuốc đạp biến thanh sơn tìm tới linh hảo, nhớ tới đêm lạnh bên trong hai người vây lô nấu rượu, lão nhân nói muốn nhìn lấy hắn đem lạc thần cốc ba chữ khắc vào thuật pháp giới tấm bia to bên trên. Mà bây giờ hắn đã phạm phải như thế sai lầm cấp thấp, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Chương 1431, sự sự mềm yếu chương 1431, sự sự mềm yếu xương sớm chưa tàn lúc, Tô Thanh đã đứng ở sư phụ Hoàng phủ Vân bên ngoài. Một cửa khép hở, đàn hương hòa với mực khí bay ra, hắn khẽ chọc ba tiếng, nghe được bên trong một tiếng tiến mới đẩy cửa vào. Hoàng phủ Vân chính gần cửa sổ mài mực, trong nghiên mực lỏng khói mực bị nghiên đến cực nhỏ. Thanh Nhi, hắn cũng không ngẩng đầu, ngươi về một chuyến lạc thần cốc, đem dấu ở tàng kinh các tầng thứ ba lạc thần mật tàng thi thu hồi lại. Tô Thanh khoanh tay xác nhận, đã thấy sư phụ buông xuống tỏi mực, xoay người lại. Lão nhân ánh mắt thâm thúy, ngày xưa ôn hòa thần sắc thêm mấy phần ngưng trọng, cuốn sách này cần tìm đọc trong cốc cũ ngăn bằng chứng, ngươi thuận tiện từ ngoại môn bên kia hỏi thăm một chút Mây Hạc trưởng lão trong lòng bọn họ là một cái dạng gì người. Tô Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Mây Hạc trưởng lão chính là tông môn già lão, từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, sao lại đột nhiên để sư phụ cố ý can dặn? Nửa tháng trước, Hoàng phủ Vân thanh âm ép tới thấp hơn, có ngoại môn đệ tử đang luyện kiếm lúc sử xuất nội môn bí pháp kiếm chiêu thức mở đầu. Kia là Mây Hạc trưởng lão độc môn bí pháp, chưa từng truyền ngoại môn. Đầu ngón tay hắn có trong hồ sơ bên trên nhẹ nhàng đánh, ngươi lần này đi lạc thần cốc, bên ngoài là lấy sách, kỳ thực muốn điều tra rõ hai chuyện, Mây Hạc trưởng lão đến tuột cùng dạy nào ngoại môn đệ tử bí pháp, lại là vì cái gì? Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào Tô Thanh trên mặt, hắn mắt sắc run lên, chắp tay nói, đệ tử minh bạch, định không phụ sư phụ thân nắm. Hoàng phủ Vân gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một viên khắc lấy lạc thần giống ngọc bội, như gặp trở ngại, bằng này ngọc bội có thể điều động trong cốc cám vệ. Nhớ kỹ, việc này cần âm thầm làm việc, không được kinh động những người khác. Tô Thanh tiếp nhận ngọc bội, xúc tu ôn luận. Hắn lui khi đi tới cửa, nghe được sư phụ lại nói, quyển kia lạc thần mật tàng thi ngươi cũng nhìn kỹ một chút. Lời còn chưa dứt, thư phòng màn trúc đã chậm rãi rủ xuống, đem sương sớm cùng nắng sớm cùng nhau cách tại bên ngoài. Tô Thanh nắm chặt ngọc bội, quay người đi hướng sân môn. Tay áo đảo qua lộ ở mức bậc đá xanh, hắn biết, lần này lạc thần cốc chuyến đi, lấy sách là giả, tìm tòi bí mật mới là thật. Mây Hạc trưởng lão cử động lần này phía sau, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật? Hắn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ lạc thần cốc phương hướng, lông mày có chút nhíu lên. Sương sớm sau lưng hắn chậm rãi khép lại, phản phất muốn đem cái này cái cọc bí ẩn tâm sự cũng cùng nhau khóa vào trong cốc chỗ sâu. Một tháng trước lạc thần cốc, sương sớm còn chưa tan đi tận, ngoại môn diễn võ trưởng bàn đá xanh bên trên, ngưng kết nhỏ vụn sương hoa. Ngày xưa lúc này nên kiếm ảnh tung bay, hô quát chấn thiên canh giờ, hôm nay lại tính đến chỉ còn lại gió mặc rừng trúc gì rào âm thanh. Mười cái ngoại môn đệ tử vây quanh ở phía đông cây kia láo hoẹ thủ dưới, sắc mặt đều mang chưa tán tức giận, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Ta thấy tận mắt lấy chấp pháp đường người đến, phía trước nhất cao gầy đệ tử thanh âm căng lên, liền đứng tại trưởng lão bên cổng, nói trưởng lão tư truyền bí pháp, muốn mang về tra hỏi. Bí pháp? Bên cạnh thấp tráng hán tử đống nhiên vỗ bàn đá, mảnh đá gì rào rơi xuống, kia là lạc thần trải qua. Năm ngoái mùa đông chúng ta mấy cái tu luyện tẩu hỏa nhập ma, là trưởng lão trong đêm canh giữ ở đầm băng một bên, tay nắm tay dạy cho chúng ta hóa đi thể nội khô lửa, gọi là cấm thuật. Đúng rồi. Mặc vải xanh đoản đà thiếu nữ hốc mắt phím hồng, từ trong ngực móc ra nửa khối hong khô thủ du bánh ngọt. Tháng trước mẹ ta bệnh, trưởng lão còn đem mình không nợ ăn thuốc bánh ngọt cho ta, nói ngoại môn đệ tử rời nhà xa, hắn đến chiếu khán. Dạng này người, làm sao lại tư truyền cấm thuật? Sương sớm dần dần tản, lộ ra nơi xa chấp pháp đường phương hướng ngói xám tường cao. Có đệ tử nhìn qua bên kia, đống nhiên thấp giọng nói, ta nghe nói là nội môn mấy vị trưởng lão chê chúng ta ngoại môn tiến bộ quá nhanh, đoạt bọn hắn đệ tử tài nguyên. Lời còn chưa dứt, liền bị người hung hăng trừng mắt liếc, chớ nói nhảm. Nhưng này trừng người đệ tử, mình lại lặng lẽ quay đầu chỗ khác, nhìn qua Mây Hạc trưởng lão thường đi kia phiến dược viên, nơi đó mầm non vừa rút ra xanh mới, là trưởng lão mấy ngày trước đây tự tay cắm xuống. Gió lại thổi qua rừng trúc, lá trúc vang xào xạc, cực kỳ giống trưởng lão ngày bình thường cười ôn hòa âm thanh. Chỉ là hôm nay nghe tới, lại mang theo không nói ra được chắc chắn ý trên diễn võ trường, không ai lại nói tiếp, chỉ có 10 cái thân ảnh tĩnh tĩnh đứng đấy, bàn đá xanh bên trên sương hoa, tại mới lên dưới ánh mặt trời, phản xạ ra nhỏ vụn mà băng lênh ánh sáng. Tô Thanh nhận tại lạc thần cốc trong rừng trúc, đầu ngón tay vân ve phiến dính lộ lá trúc. Suối nước róc rách vòng qua đá xanh, đem dược viên bên trong lão dược nông nước nở đứt quãng đưa tới. Muốn nói Mây Hạc trưởng lão tư truyền bí pháp cho ngoại môn đệ tử. Nó lá vành trúc hạ tóc trắng hơi rung nhẹ, thuốc quốc len ken túi tại trên đá, năm ngoái đông bên trong tôn nhi ta nhiễm phong hàn, là trưởng lão đêm khuya đạp tuyết đưa tới khu lạnh canh. Thuốc kia cặn bã ta giữ lại nhìn qua, đều là đỉnh tốt thuốc, so cốc bên ngoài tiệm thuốc quý giá nhiều. Tô Thanh y mắng lui vào càng dày đặc trúc ảnh. Đêm qua hắn tại trưởng lão viện bên ngoài ngồi chờ nửa đêm, chỉ thấy giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy dựa bàn viết thân ảnh, thẳng đến ba canh mới thổi đèn. Trên bệ cửa sổ bày biện cái thô gốm chậu hoa, bên trong vài cọng cúc dại mở chính thịnh, giống như là cái nào ngoan đồng tiện tay tạo. Chuyển qua khe núi lúc, hai cái giặt quần áo nữ đệ tử chính thấp giọng nói chuyện. Một truy đánh vải xanh trầm đục bên trong, xen lẫn nhỏ vụ nghị luận, nghe nói trưởng lão đem tháng trước nguyệt lệ đều tán cho phía sau núi tuổi già cô đơn. Nhưng chấp pháp đường nói hắn tư truyền cấm thuật điện tịch. Xuyệt. Mau nhìn bên kia, Tô Thanh đã ẩn tại từ đằng hoa đỡ sau. Màu tím nhạt cánh hoa gì rào rơi ở đầu bay, hắn nhìn qua cách đó không xa cây đào hạ bên kia là giam cầm mấy hạt trưởng lão tiểu viện, hắn chính xoay người giúp cái tiểu đệ tử lục tìm tàn mát thẻ tre. Lão giả vải xám đạo bào tắm đến trắng bệnh, đuôi tóc dùng dễ phổ thông một chân quán, cười lên khỏe mắt nếp nhăn đống như khe ránh, lại so với cốc khẩu tôn này thạch điêu càng giống cái bình thường lão nhân. Ánh chiều tà le lói lúc, Tô Thanh ngồi tại bên dòng suối một khối bị nước chảy mài tròn đá của bên trên. Trong tay bày ra tờ giấy, phía trên là hắn cái này ba ngày tới ghi chép, dược viên lão nông lời chứng, tạp dịch phòng dạ đảm, tàng thư các mượn đọc ghi chép, trưởng lão viện bày biện sơ đồ phát thảo. Mỗi một đầu đều chỉ hướng một cái ôn hòa nhân hậu trưởng giả, mà không phải trong truyền thuyết đạo đức cá nhân bại hoại phản đồ. Muộn gió thổi qua mặt nước, mang đến bờ bên kia dược viên cỏ cây mùi thơm ngát. Tô Thanh đem tờ giấy xích lại gần ánh đến, tranh hồng ngọn lửa liếm láp lấy mặt giấy, đem vu hám hai chữ phản chiếu phá lệ rõ ràng. Cho tàn bay xuống tại suối nước bên trong, đánh lấy xoáy mà chìm vào chỗ sâu, cực kỳ giống cái này lạc thần cốc bên trong, những cái kia bị che giấu chân tướng. Tô Thanh đầu ngón tay nắm nuốt viên kia ghi lại mấu chốt lời chứng ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trong lồng ngực quẩn quẩn cảm xúc lại kỳ dị bình phục lại. Kềm chế lập tức khởi hành tiến về Thanh Mãng Sơn mạch xúc động, hắn biết giờ phút này chỉnh lên chứng cứ, cố nhiên có thể để cho Mây Hạc trưởng lao châm đoan đắc tuyết, lại cũng sẽ đem chấp pháp đường đặt khó xử hoàn cảnh. Chấp pháp đường lăng chủ sự dừng xương thân ảnh tại trong óc nàng hiện hiện. Vị kia xưa nay lấy thiết diện vô tư lấy dương nữ thuật pháp sư, bên tóc mai tơ bạc đều là nhiều năm tuân thủ nghiêm ngặt môn quy chứng kiến. Tô Thanh còn nhớ 3 năm trước đây, dừng xương chủ sự vì hộ một vị thụ oan ngoại môn đệ tử, không tiếc chống đối ba vị trưởng lão, cuối cùng lấy bế quan 3 tháng tự phạt đại giới đổi lấy công chính. Dạng này người, như thế nào không duyên cớ vu hãm một vị trưởng lão? Ngọc châm tại trên búi tóc nhẹ nhàng gõ ra thanh vang, Tô Thanh chậm rãi đem ngọc giản thu nhập túi gấm. Hắn quyết định đi trước chấp pháp đường đại điện một chuyến, không phải là vì hiện lên chứng, mà là muốn tận mắt nhìn xem dừng xương chủ sự trong tay kia phần bằng chứng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn trắng thuần ống tay áo thêu ra hàn mai chạy xuôi, tựa như ngưng kết sương tuyết. Nhược Lâm xương chủ sự coi là thật bị gian nhân che đậy, nàng liền muốn tìm ra màn này sau hát thủ, như trong đó có ẩn tình khác, nàng cũng cần biết rõ Mây Hạc trưởng lão đến tuột cùng vì sao hại tội. Tô Thanh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Vô ý thức siết chặt ngọc trong tay giản. Lạc Thần Cốc là từ nhỏ đến lớn địa phương, là sư phụ suốt đời tâm huyết chỗ hệ, càng là hắn tất cả dựa vào cùng kết cục. Nếu là nơi này xảy ra vấn đề, vậy hắn không dám nghĩ thêm nữa. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Gần nhất hắn bí mật quan sát, trong cốc xác thực có chút không đúng, mấy vị trưởng lão làm việc bí, các đệ tử cũng lòng người bàng hoàng. Vốn cho là chỉ là mình nhạy cảm, nhưng hôm nay xem ra, sợ lo sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sư phụ tại mình từ Thanh Mãng Sơn mạch xuất phát trước, từng dặn dò nàng phải thật tốt điều tra Lạc Thần Cốc, không muốn hành động theo cảm tính. Nhưng hắn bây giờ lại ngay cả trong cốc đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đều không làm rõ ràng được. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vậy trên mặt đất, chiếu ra Tô Thanh thân ảnh đơn bạc. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn không thể lại giống như kiểu trước đây mây thơ. Hắn nhất định phải nhanh tra ra chân tướng, tìm ra những cái kia có dị tâm người, nếu không không chỉ có là Lạc Thần Cốc, liền ngay cả sư phụ An Nguy đều có thể nhận uy hiếp. Chỉ là, trước đường dài dằng dặc, nguy cơ từ phía, hắn thật có thể làm được sao? Tô Thanh nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lùi bước. Vì sư phụ, vì Lạc Thần Cốc, nhất định phải vượt khó tiến lên. Ánh đến tại thanh men cây đèn bên trong chớp tắt, Tô Thanh đầu ngón tay nắm luốt kia mấy chương mật tín, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, nàng lại chỉ cảm thấy phía sau lưng luồn lên từng cơn đớn lạnh. 3 tháng ngầm tra, từ Mây Hạc trưởng lão tự mình dạy ngoại môn đệ tử bí pháp một chuyện, đến chấp pháp đường hồ sơ bên trong bị xuyên tạc căn cứ chính xác tử, lại đến cái này mấy phong chằn chọc từ trưởng lão thư phòng chặn được mật tín, tất cả mảnh vỡ rốt cục chắp vá thành một cái giữ tợn trận tướng. Trương, Lý, Triệu ba vị trưởng lão lại sớm đã bí mật cấu kết, muốn mượn thanh lý môn hộ chi danh diệt trừ chung với tông chủ thế lực, đợi thời cơ chín muồi liền đem Lạc Thần Cốc từ Lạc Thần Cốc trong phái bóc ra, tự lập môn phái. Mật tín bên trong Hoàng Phổ Vân không quả quyết, không phải người thành đại sự chữ đâm vào nàng hốc mắt nóng lên. Những cái kia bị vu hám thông đồng với địch phản tông đồng môn, giờ phút này sợ là đã tại thiên lao nhận hết cực hình. Hắn đông nhiên nắm chặt giấy viết thư, lòng bàn tay bị thô ráp tê dại giấy cấn ra vết đỏ. Chợt nghe nơi xa đồng hồ nước gõ qua ba bang, Tô Thanh đông nhiên đứng dậy, màu đen y phục dạ hành tại ánh đến hạ vạch ra lạnh lẽo đường vào cung. Hắn đem mật tín thu vào trong lòng ngầm túi, thổi tắt ánh đến trong nháy mắt, trong mắt đã dấy lên quyết tuyệt chỉ riêng, nhất định phải đuổi tại những người phản bội này thành sự trước đó, đem chân tướng hiện lên đến sư phụ trước án. Thân hình như yến lướt qua ngói mái hiên nhà, hắn lướt qua ngủ say dược viên, lướt qua lặng im rừng địa, tay áo mang theo trong tiếng gió. Cầm tới những này chứng minh thực tế về sau, Tô Thanh thân ảnh đã như mũi tên rời cung lướt qua Lạc Thần Quốc bên ngoài giải rừng. Hắn đem thể nội linh lực vận chuyển đến cực hạn, màu xanh tay áo bị cao tốc mang theo cơn gió vụ vụ gợi lên, quanh thân ẩn ẩn có màu xanh nhạt linh quang lưu chuyển, dưới chân cảnh khô lá héo rũ thậm chí không kịp bị giẫm nát liền đã hóa thành cho bụi. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Thanh Mãng sơn mạch. Lạc Thần Cốc kẻ phản bội chứng cứ vẫn rõ mồn một trước mắt, những cái kia ngày xưa khuôn mặt quen thuộc giờ phút này nghĩ đến chỉ cảm thấy thấu xương. Hắn tận lực thu lại đại bộ phận khí tức, chỉ còn lại một tia yếu ớt linh vận cùng sơn lâm hòa làm một thể, cho dù là cao thâm mặt chắc thuật pháp sư tòng bên cạnh lướt qua, cũng chỉ sẽ coi hắn là trong rừng một con nóng lòng di chuyển tinh quái. Gió đang bên thai gào thét, mang theo núi lởn tờ có ướt át có cây khí tức. Tô Thanh hai mắt nhắm lại, ánh mắt xuyên thấu phía trước tầng tầng lớp lớp tán cây, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu kia phiến quanh năm bị chướng khí bao phủ khu vực. Nơi đó là toàn bộ Lạc Thần Cốc linh khí nồng nặc nhất cũng chỗ nguy hiểm nhất, cũng là hắn đích đến của chuyến này, len lén ra Lạc Thần Cốc. Hoàng Phổ Vân đứng ở Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu sườn đồi một bên, trong tay vướt ve một viên thanh đồng lệnh bài. Gió núi cuốn lên hắn màu đen áo bào, bay phất phới, lại thổi không tan hai đầu lông mày ủ rột. Ba tháng trước, hắn phái Tô Thanh về Lạc Thần Cốc xác minh Mây Hạc trưởng lão một chuyện, bất quá là thật đơn giản sự tình, lấy tiểu tử kia tay chân lênh lẹ, vốn nên giữa tháng trở về. Hắn nhìn qua mây mù lượn lờ phía đông nam, nơi đó là Lạc Thần Cốc phương hướng. Trong trí nhớ Tô Thanh trước khi đi còn tiếu doanh doanh gói hắn thích ăn nhất tùng tử bánh ngọt, nói đi cũng phải nói lại lúc muốn dẫn mới nhưỡng Lạc Thần Cốc đặc hữu hoa dại rượu. Bây giờ tùng tử bánh ngọt dư vị sớm đã tan hết, hoa dại rượu sợ là cũng bỏ qua thời tiết. Hẳn là gặp gỡ sự tình gì? Hắn tự nói lấy lắc đầu. Tô Thanh mặc dù không sợ trường tranh đấu, thoát thân chi thuật lại học được 7-8 phần, bình thường người ngăn không được nàng. Hay là Lạc Thần Cốc bên kia lên biến cố? Nhưng hắn đầu tháng mới thu được trong cốc truyền tin, hết thảy như thường. Dưới vách truyền đến vài tiếng điêu lệ, hắn đưa tay đưa tới thuần dưỡng diều hầu, ương chảo bên trên buộc lên mới tờ giấy. Triển khai xem xét, vẫn là thuộc hạ hồi báo, Tầm Châu chưa tìm được Tô Thanh tung tích. Ánh chiều tà le lói lúc, tinh thất đàn hương lượn lờ. Hoàng Phổ Vân đứng ở phía trước cửa sổ, ngón tay khẽ chọc lấy gỗ tử đàn án, trên bàn mở ra Lạc Thần Sơn dư đồ đã bị ánh đến phản chiếu nóng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào đồ bên trong Chu Sa Tiêu ký đưa tin cứ điểm bên trên, lông mày phong nhíu chặt, 3 tháng trước phái đi đệ tử Tô Thanh đến nay chưa về, lại phái một người sẽ hay không đánh cỏ động rắn. Ầm. Cửa trúc bị bỗng nhiên phá tan, Tô Thanh gió màu đen đạo bào dính đầy bụi đất, đuôi tóc tán loạn, đế giày còn mang theo bùn điểm. Hắn quỳ một chân trên đất, đem trong ngực mật tín giơ lên cao cao, thanh âm khàn giọng như xé vải, "Sư tôn, Lạc Thần Cốc nguy hiểm." Hoàng Phổ Vân tiếp nhận mật tín lúc đầu ngón tay hơi ngừng lại, kia thô giáp tê dại giấy biên giới còn mang theo Tô Thanh gió lòng bàn tay mồ hôi ẩm ướt. Mở thư tay đột nhiên nắm chặt, thứ nhất phong mật tín bên trên trước ba chỗ cứ điểm đã mất cực nhỏ chữ nhỏ đâm vào hắn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn phi tốc đọc qua, càng về sau nhìn, đốt ngón tay càng phát ra tái nhợt, đến cuối cùng một phong lúc, giấy viết thư lại bị bóp ra thật xấu nếp uốn. Phúc, hoa đến đột nhiên bạo hưởng, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên nắm chặt giấy viết thư, giữa ngón tay xuất ra mồ hôi lạnh thấm ướt bút tích. Mật tín bên trên Hoàng Phổ Vân sự mềm yếu, Lạc Thần Cốc là thời điểm tự lập môn phái thi thể đều hiện lên màu lưu ly chữ, đang nhảy bọn ánh đến hạ tựa như ngâm độc châm, cuốn lại hắn tâm khẩu kịch liệt đau nhức. Hắn bỗng nhiên quay người, trên bàn sứ men xanh đổ rửa bút ứng thanh rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn bên trong, hắn hầu kết nhấp nhô mấy lần, cuối cùng là từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Thằng nhãi danh ngươi dám." Chương 1432, nội đấu thăng cấp chương 1432, nội đấu thăng cấp mặt trời chiều ngã về tây, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vẩy vào Hoàng Phổ Vân trên mu bàn tay, đầu ngón tay hắn vân vê giấy viết thư cạnh góc. Mới còn mang theo vài phần bình tĩnh ánh mắt, giờ phút này giống tôi hàn băng, gắt gao nhìn chằm chằm trên giấy kia mấy hàng bút tích, kia là hắn không thể quen thuộc hơn được chữ viết, xuất từ cùng hắn cùng nhau tại Lạc Thần Cốc Tuyết Dạ lập thể nhị trưởng lao chi thủ. Mật tín không giải, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đúng là mấy vị nguyên lão âm thầm cấu kết, sớm đã bí mật liên lạc núi a. Hoàng Phổ Vân trong cổ tràn ra cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, giấy viết thư tại lòng bàn tay vo thành một nắm. Ngoài cửa sổ chụp ảnh chợt trợn, hắn phảng phất trông thấy năm đó thành lập Lạc Thần Cốc phái chẳng cảnh, những trưởng lão kia bộ dáng xuất hiện trong đầu. Giờ phút này chính hất lên trùng nghĩa áo ngoài, cọ sát lấy nhất đao sắc bén. Trên bàn đồng lô bên trong đàn hương đốt đến cuối cùng, cho tàn dị rào rơi vào mật tín bên trên, phản phất giống như những cái kia bị phản bội nghiền nát trước đây ánh sáng. Hắn bỗng nhiên đem giấy viết thư đập vào trên bàn, mực nghiễn chấn động đến nhảy lên, một giọt mực đậm ở tại trên tờ giấy trắng, choáng mở như máu. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay nắm nuốt kia quyển mật tín. Hắn đem mật tín tại ánh đến phía trên một chút đốt, nhìn xem cho tàn dị rào rơi vào gỗ tử đàn trên bàn trà, hóa thành thổi phồng hấp điệp cho tàn. Tô Thanh cúi đầu đứng ở dưới thềm, nín thở tĩnh khí nghe sư phụ giọng trầm thấp tại trống trải trong thư phòng tiếng vọng, việc này trời biết đất biết người biết ta biết. Hắn chỉnh đốn trang phục hành lễ, màu đen quần áo đảo qua gạch xanh mặt đất, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Ngoài cửa sổ trúc ảnh chập chờn, Hoàng Phổ Vân nhìn qua mái hiên nhỏ xuống hạt mưa, gọi đứng hầu bên ngoài thất đệ tử A Hòa. Thiếu nữ một thân áo xanh, bên hông treo lấy mai ngọc bội, nghe vậy bước nhanh đi vào, trong tóc ngân sức nhẹ văng lên. A Hòa lập tức khởi hành về Lăng Tiêu núi. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, nói cho chủ sự trưởng lão, Lạc Thần Cốc có biến, để hắn lập tức trấn an lòng người, giữ nghiêm trong cốc cấm chế, chuẩn bị tốt tất cả có thể điều động nhân thủ cùng vật tư, chờ đợi điều khiển. A Hòa ánh mắt run lên, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy sư phụ khoát tay áo, cặp kia luôn luôn ôn nhuận trong con ngươi giờ phút này quần quật lấy nàng chưa từng thấy qua kinh đảo hải lãng. Không cần hỏi nhiều, nhớ kỹ, ven đường không thể bại lộ hành tích, như gặp ngăn cản, Hoàng Phổ Vân dừng một chút, đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng một gõ, giết chết bất luận tội. A Hỏa trịnh trọng gật đầu, quay người bước vào bóng đêm, bóng xanh như yến, thoáng qua biến mất tại màn mưa chỗ sâu. Trong thư phòng, ánh đến đột nhiên tuôn ra một tiếng vang nhỏ, đem Hoàng Phổ Vân thân ảnh ở trên tường kéo đến cao mà cô tịch. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm chiếu đến khiêu động ánh lửa, hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Tàn đen như đậu, chiếu đến Hoàng Phổ Vân mặt mũi tái nhợt. Hắn cô tọa trước án, đầu ngón tay nắm nuốt kia phần vừa trình lên mật báo, bút tích phảng phất đều mang mùi máu tanh. Ngoại địch vây quanh lúc, hắn còn có thể vung cánh tay hô lên, các đệ tử dùng mệnh, nhưng bây giờ trong lúc này loạn. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn xem đốt sạch mật tín. Những cái kia danh tự, từng là hắn tín nhiệm nhất cánh tay, là hắn tại xa trường nể trọng nhất phía sau lưng. Nhớ kỹ từ Lạc Thần Cốc ra trước còn tại trên điện khẳng khái phân trần, thế sống chết hộ vệ Lạc Thần Cốc trưởng lão, không ngờ kết bè kết cánh, còn muốn tự lập môn hộ, tự tay cất nhắc trưởng lão, đảo mắt liền đem đao nhắm ngay chính mình. Tim giống như là bị sinh sinh quét đi một khối, liền hô hấp đều mang đau nhức. Hắn không sợ đao quang kiếm ảnh, không sợ núi thây biển máu, sợ chính là quay đầu lúc, người thân cận nhất chính cầm truy thủ, tiếu lý tàng đao. Ngoài cửa sổ hàn phong gào thét, cuốn lên đầy trời tuyết mạn, như cùng hắn giờ phút này phân loạn tâm tư. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có ấm áp chợt xuống, chợt lại bị hơi lạnh tấu xương đông kết. Bàn cờ này, hắn hạ đến quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả đưa tay khí lực đều nhanh không có. Hoàng Phổ Vân đứng ở Thanh Mãng Sơn mạch chủ phong sơn đỉnh, sắc mặt trầm ngưng như mực. Hắn đầu tiên là để Tô Thanh thay mặt mình truyền lệnh xuống, để Lăng Tiêu núi các đệ tử, trưởng lão cùng hộ núi vệ đều mặc giáp chấp lưỡi đao, bố phòng khắp các nơi quan hải, ngày đêm ngưng thần đề phòng, tùy thời chờ đợi điều khiển. Sau đó, hắn vừa tối bên trong để Thanh Mãng Sơn mạch, lấy trưởng bối bệnh nặng tông môn điều lệnh rất nhiều hợp tình hợp lý lấy cớ, từng nhóm đem phái chú tại vậy trong này đệ tử về Lạc Thần Cốc. Những đệ tử này trở về sau, hoặc sáng hoặc tối giải lấy an ổn tin tức, âm thầm ổn định lòng người, dò xét dị động, bảo đảm Lạc Thần Cốc cái này một tông cửa căn cơ sở tại, không đến nỗi bởi vì nội loạn phong vân biến ảo mà lâm vào hỗn loạn. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Thanh Mãng Sơn mạch uốn lượn hình dáng, lông mày cau lại, chỉ mong lần này bố trí có thể ổn định hậu phương, chớ có để Lạc Thần Cốc sinh thêm sự cố. Lạc Thần Cốc sáng sớm luôn luôn tràn ngập sương mù, hôm nay sương mù lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nghe đào trong điện, đàn hương lượn lờ, mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh nghị sự, cầm đầu tam trưởng lão sắc mặt gầy gò, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Huyền Thủy đạo trưởng hôm qua tại Tàng Kinh Các Tư tàng cấm thuật, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn chậm du nói, đem một quyển ố vàng trang sách đẩy tới trung ương, trang sách bên trên chu sa ấn giám siêu siêu mèo mèo, người sáng suốt đều nhìn ra được là ngụy tạo. Ngồi ở chủ vị đại trưởng lão ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn nhìn xem kia quyển cái gọi là chứng cứ phạm tội lại nhìn về phía dưới thềm túi đầu mà đứng đệ tử chấp pháp. Những ngày này, đã có 7 vị hạch tâm đệ tử bị mang theo cấu kết ma đạo tội danh phế bỏ tu vi, 2 vị chấp sự trưởng lão bị tù tại tư quá nhai. Hắn muốn mở miệng cãi lại, đã thấy tam trưởng lão bên người mấy vị trưởng lão cùng nhau đứng dậy, cất cao giọng nói, mời đại trưởng lão lấy tông môn đại nghĩa làm trọng. Ngoài điện truyền đến xiềng xích lê đất tiếng vang, là phụ trách trấn thủ sơn môn lý trưởng lão bị ép tới. Vị này từng theo tông chủ vào sinh ra tử lão tướng, giờ phút này búi tóc tán loạn, khóe miệng mang theo vết máu. Ta cùng Hoàng Phổ tông chủ xuất sinh nhập tử hơn 10 năm, sao lại thông đồng với địch phản tông? Hắn gầm thét trong điện quanh quẩn, lại bị tam trưởng lão cười lạnh một tiếng đánh gãy, "Lý trưởng lão, ngươi trong mật thất kia phong ma đạo mật tín, tổng không phải chúng ta ngụy tạo à?" Đại trưởng lão đông nhiên vô bàn đứng dậy, chén trà ứng thanh vỡ vụn. Nhưng khi hắn đối đầu ba trưởng lão sau lưng kia 12 tên cầm trong tay trường kiếm đệ tử chấp pháp lúc, cuối cùng chán nản ngồi xuống. Nghị sự điện trung đồng đột nhiên gõ vàng, kinh bay dưới mái hiên vũ yến, đây là sự quyết trọng yếu phạm nhân tín hiệu. Đại trưởng lão nhìn qua ngoài điện hôi mông mông bầu trời, nhớ tới hôm qua bị chìm vào hàn đảm thân truyền đệ tử, trong cổ phun lên ngai ngái. Sương sớm bên trong, Lạc Thần Cốc tấm biển trong gió rét kẹt kẹt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Lạc Thần Cốc không khí phản phất đọc lại, hàn ý thấu xương. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm, cầm trong tay tông môn hình lệnh, đang muốn lấy có lẽ có cấu kết ma đạo tội danh, đem gông xiềng ra thân lý trưởng lão bọn người giải quyết tại chỗ. Đao quang lạnh thấu xương, chiếu đến lý trưởng lão bọn người hôi bại khuôn mặt, trong mắt bọn họ còn sót lại lấy không cam lòng cùng phẫn nộ, lại bất lực phản kháng bất tình lình ngư hại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, A Hòa một thân trang phục, thần sắc lo lắng nhưng không mất trấn định, xông phá vây xem đám người ngăn cản. "Chấm đã." Nàng cất cao giọng nói, thanh âm trong trẻo, xuyên thấu hiện trường túc sát chi khí, "Tam trưởng lão, việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, tông chủ muốn đích thân hỏi đến, há lại cho ngươi tự mình xử trí." Ba trưởng lão sắc mặt khẽ biến, gặp A Hòa cầm trong tay tông chủ ngọc bội, trong lòng biết nàng là tông chủ thân truyền đệ tử, không tốt công nhiên làm trái, đành phải tạm ngưng lửa giận. A Hòa thừa cơ tiến lên, tự thân vì lý trưởng lão bọn người giải khai bộ phận trói buộc, trầm giọng nói, "Lý trưởng lão, các ngươi trước theo ta rời đi Lạc Thần Cốc, tiến về Thanh Mãng Sơn mạch chờ tông chủ phán quyết." Dứt lời, nàng ra hiệu sau lưng hộ vệ bảo vệ lấy lý trưởng lão bọn người, mình thi đoạn hậu, cảnh giác nhìn qua tam trưởng lão. Tại A Hòa chu toàn cùng cường ngạnh thái độ dưới, lý trưởng lão một đoàn người rốt cục có thể thoát thân, tại hộ vệ hộ tông dưới, bước lên tiến về Thanh Mãng Sơn mạch gập ghềnh đường núi, sau lưng Lạc Thần Cốc bóng ma dần dần đi xa, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, cuộc phong ba này xa chưa kết thúc. Thanh Mãng Sơn mạch chờ đợi, không biết là phúc là họa, nhưng ít ra bọn hắn tạm thời bảo vệ tính mệnh. Sương sớm dần dần tán, trước đường dài dằng dặc, chỉ có tiếng vó ngựa tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn. Lý trưởng lão bọn hắn xem như được cứu, nhưng thiên lao bên ngoài gió lôi cuốn lấy mùi máu tanh. Mây Hạc trưởng lão bị huyền xích sắt trói tại hình trên kệ, ba tấm đùa chú gắt gao đinh trụ đan điền của hắn, mỗi một lần linh lực vận chuyển đều liên lụy ra tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn sát mặt xám xanh, khoe miệng chảy máu, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vuốt vuốt cốt thứ tam trưởng lão. Sư phụ. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến đệ nén kêu khóc. Ba cái thân mang thanh sam đệ tử chính co quắp tại trong bóng tối, đầu ngón tay ngưng kết thuật pháp linh quang bởi vì quá căng thẳng mà run nhẹ nhẹ. Nhỏ nhất đệ tử A Trúc móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, huyết châu thuận khe hở nhỏ xuống tại trên mặt đất lát đá xanh, choán mở một nhỏ đóa tuyệt vọng hoa. Bên cạnh hắn sư tỷ Linh Khê gắt gao đè lại bờ vai của hắn, cổ họng nhấp nô đem lao ra ba chữ nuốt về trong bụng, thiên lao bên ngoài vải lấy cựu cung tòa hồn trận, trận nhãn chỗ kia ba đám hắc vụ, ít nhất là 5 tầng trở lên thuật pháp tu vi khí tức. Nhà giam chỗ sâu truyền đến xương cốt vỡ vụn giòn vang. Tam trưởng lão dẫm lên Mây Hạc trưởng lão cổ tay, tiếng cười âm lạnh giống độc xà thổ tín, lão giả, hỏi lần nữa, bảo vật trấn phái giấu tại nơi nào? Mây Hạc trưởng lão ho ra một búng máu, đang muốn mở miệng, đã thấy cửa nhà lao bên ngoài hiện lên một vòng quen thuộc màu xanh, kia là hắn thương yêu nhất đệ tử Lâm Phong, đang cố gắng dùng chủy thủ khiêu động địa mạch phù văn. Mây Hạc trưởng lão mình cũng không nghĩ tới, Dừng Sương chỉ là đem hắn giam cầm tại trong tiểu viện, kết quả Dừng Sương vừa rời đi, cái kia tam trưởng lão làm chấp pháp đường phó chủ sự, thế mà trực tiếp đem Mây Hạc trưởng lão hạ nhà giam. Ngu xuẩn. Linh Khê ở trong lòng thấm mạn, đã thấy Lâm Phong cổ tay rung lên, chủy thủ len ken rơi xuống đất. Trận nhãn chỗ hắc vụ đống nhiên cuộn cuộn, một con khô gầy quỷ trảo phá đất mà lên, thẳng đến Lâm Phong hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mây Hạc trưởng lão đột nhiên đánh gãy tay trái xiềng xích, dùng dập nát thân thể ngăn tại Lâm Phong trước người. Đi mau, huyết sắc nhuộm đỏ thanh sam, cũng nhuộm đỏ các thiếu niên mắt. Linh Khê bỗng nhiên quăng lên hai cái sư đệ, quay người không có vào rừng rậm. Sau lưng truyền đến tam trưởng lão nổi giận gào thét, cùng Mây Hạc trưởng lão một thanh âm vang lên triệt sơn cốc thét dài, tiếng vũ kia bên trong có không cam lòng, có quyết tuyệt, lại duy trì có không có nửa phần hối hận. Gió đêm vòng quanh mùi máu tanh lướt qua tường đá, đem các thiếu niên đè nén nghẹn ngào xé thành mảnh nhỏ. Nhà giam bên hàn đảm dưới thạch bích, Mây Hạc trưởng lão khô gầy ngón tay chăm chú móc ở chân nước nham thạch. Hắn ho ra một ngụm máu đen, nhuộm đỏ trước ngực sớm đã rách dưới vạt áo. Đỉnh núi ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt dây leo tung xuống, chiếu sáng trên mặt hắn khe danh tung hoành nếp nhăn, cùng cặp kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút hai mắt nheo lại. Khu khu, tông chủ, ngài mau trở lại. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn giọng giống là bị giấy ráp mài qua. Vùng đan điền truyền đến trận trận quặn đau để hắn cơ hồ ngất, nhưng mỗi khi ý thức muốn mơ hồ lúc, Huyền Huyền tông chủ trước khi đi cặp kia tín nhiệm con mắt liền sẽ hiện lên ở trước mắt. 3 tháng trước, hắn là bị tam trưởng lão lấy cấu kết ma đạo tội danh đánh vào nhà giam đáy vực. Nếu không phải thể nội còn có một sợi tông chủ trước kia tặng cho chân khí hộ thân, chỉ sợ sớm đã hóa thành trong hàn đạm xương khô. Giờ phút này, chân khí bên trong đan điền chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, mỗi một lần nhịp tim đều nương theo lấy kinh mạch đứt từng khúc kịch liệt đau nhức. Không thể chết. Mây Hạc trưởng lão cắn nát răng, ép buộc mình nuốt vào cổ họng ngai ngái, còn có chân tướng, nhất định phải nói cho tông chủ. Hắn nhớ tới tam trưởng lão tấm kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt tươi cười, nhớ tới bị mơ mơ màng màng chấp pháp đường rừng xương trưởng lão, nhớ tới những cái kia bị nói xấu là phản đồ đồng môn. Những hình ảnh này như đao nhọn quét lấy hắn tâm, để hắn đang đau nhức bên trong ngược lại sinh ra một cố chấp cầu sinh dục. Tay phải khó khăn mò vào trong lòng, lấy ra nửa khối sớm đã khô cứng bánh nếp, đây là hắn sau cùng lương khô, cũng là trèo chống hắn chống nổi đêm lạnh hy vọng. Hàn đang mặt nước đống nhiên nổi lên gợn sóng, đỉnh núi truyền đến tam trưởng lão đệ tử tiếng bước chân. Mây Hạc trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, dùng hết cuối cùng khí lực đem thân thể rút vào khe đá, tiểu tụy trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Chỉ cần có thể đợi đến tông chủ trở về, liền xem như thịt nát xương tan, cũng nhất định phải làm cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Hắn nhắm mắt lại mặc cho thấu xương đầm nước tràn qua mắt cả chân, vùng đan điền quặn đau lại phảng phất tại thời khắc này trở nên không trọng yếu nữa. A Hỏa nút ở nhà giam vách đá trong khe đá, đầu ngón tay nắm chặt nửa khối đông cứng bánh nếp. Đáy bực gió giống tôi băng đao, cao đến gò má nàng đau nhức, nhưng nàng ngay cả co rúm lại cũng không dám. Phía dưới 3 triệu chỗ, kia xóa ngân bạch thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng, huyền xích sắt tại trên vách đá lôi ra nhỏ vụn tiếng vang. Là Lăng Sương, tam trưởng lão đắc ý nhất thân truyền đệ tử, nghe nói nàng ngưng xương kiếm có thể đông cứng trong vòng 100 trượng linh lực, ngay cả Mây Hạc trưởng lão trong lúc lơ đãng đều nếm qua nàng thua thiệt. A Hòa đã ở chỗ này trong 7 ngày. 3 lần trước, nàng thử qua ngụy trang thành đưa cơm tập dịch, lại tại ở gần đấy vực 3 trượng lúc bị Lăng Sương băng lưới tầm ti lượn bồi bạn. Nếu không phải nàng mượn trưởng lão truyền ẩn bụi quyết độ được nhanh, giờ phút này sợ đã đông lạnh thành trên vách đá dựng đứng băng điêu. Về sau nàng lại nghĩ tại Lăng Sương cơm canh bên trong hạ vong ưu tán, nhưng nữ tử kia cảnh giác giống chỉ tuyết hồ, uống liền nước đều muốn trước hết để cho chó liếm một ngụm. Trong khe đá thấm lấy hàn khí, A Hòa hướng chỗ sâu rụt rụt, ánh mắt rơi vào Lăng Sương bên hông trên ngọc bội. Kia là khối ngọc, vào 3 ngày tổng hòa hợp một tầng xương trắng. Nhưng ngồi đến giờ hợi 3 khắc, Lăng Sương sẽ đi vách đá hàn đàm lấy nước, khi đó ngọc bội xương mù sẽ nhạt chút. A Hòa đến qua, dòng dã 7 ngày, không sai chút nào. Tối nay nguyệt giấu ở sau mây, đáy vực càng tối. A Hòa lấy ra trong ngực bao bố nhỏ, nghe nói có thể nhiễu loạn trong vòng 3 thước linh lực cấm chế. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Sương bóng lưng, nhìn xem kia ngân bạch thân ảnh quay người đi hướng vách đá, báo tuyết vẫy đuôi theo ở phía sau, móng đuốt giẫm tại đá vụn bên trên sàn sạt băng. Cửa nhà lao là huyền thiết đúc phía trên khắc đầy tỏa linh phù văn. A Hòa xích lại gần rào cách, rốt cục thấy rõ bên trong, Mây Hạc trưởng lao khoanh chân ngồi. Áo bào xám bên trên tràn đầy vết máu, tóc bạc hơn phân nửa, nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ sáng đến kinh người, chính xuyên thấu qua rào cách nhìn qua nàng. Đi. Trường lao thanh âm khàn giọng, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. A Hòa yết hầu một ngạnh, vừa muốn lấy ra dấu ở trong tóc dây kém, sau lưng đột nhiên chuyển đến báo tuyết gầm nhẹ. Nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp Lăng Dừng đã đứng tại bên hàn đàm, ngân bạch váy dài bị gió thổi đến nâng lên, kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất vỏ, mũi kiếm hàn khí cơ hồ muốn liếm đến chóp mũi của nàng. Bắt lấy nàng. lang rừng thanh âm so đáy vực băng còn lạnh. Báo tuyết nào tới lúc, A Hỏa chỉ có thể mượn cuối cùng một tia toái tinh cắt tiềm hộ, quay người nhảy lên về khe đá. Nàng nghe thấy lăng xương kiếm sắt vách đá bay qua, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương mạch ngấn. Đáy vực khôi phục yên tĩnh, chỉ có lăng xương tiếng bước chân càng ngày càng gần. A Hỏa gắt gao che miệng lại, nếm đến lòng bàn tay mùi máu tươi, mới rút lui lúc, đầu ngón tay bị thạch lăng phá bỡ, huyết châu nhỏ tại kết băng mặt đá bên trên, cực kỳ giống nàng giờ phút này nỗi lòng lo lắng. Nhưng nàng nhìn qua phía dưới cửa nhà lao bên trong cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, lại chậm rãi buông lòng tay ra. Lòng bàn tay máu còn tại thấm, nhưng nàng sờ lên trong ngực còn lại nửa túi toái tinh cát, đáy mắt lại nổi lên một nhỏ đám lửa. Lăng xương có sơ hở, nàng nhìn thấy, luôn có một ngày, nàng sẽ giẫm lên kia sơ hở, đem trưởng lao từ cái này băng lao bên trong mang đi ra ngoài. Chương 1433, dịch dung mà vào chương 1433, dịch dung mà vào hoàng hôn nặng nề, Hoàng Phổ Vân đứng ở Vân Châu nơi nào đó khách sạn phía trước cửa sổ, trong tay chén trà đã lạnh. Hắn nhìn qua phương xa mây mù lượn lờ dãy núi, nơi đó là Lạc Thần Cốc phương hướng, giờ phút này lại thành trong lòng của hắn trầm trọng nhất lo lắng. Ba giải lão nhu biến tin tức như cùng một thanh ngâm độc truy thủ, đội vàng không kịp chuẩn bị địa thứ nhập trái tim của hắn. Hắn không có trở về, không phải nhắc gan, mà là cần một cái tuyệt đối đầu góc thanh tỉnh đến trường không toàn cục. Ngoại trừ A Hòa bên ngoài, lại có mấy tên thân truyền đệ tử đã lặng yên khởi hành, bọn hắn dọc theo bí ẩn đường núi chui vào Lạc Thần Cốc. Trong cốc ngày xưa yên tĩnh tưởng hòa sớm đã không còn sót lại chút gì, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Các đệ tử cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại quen thuộc đỉnh đài lầu các ở giữa, ngày xưa hòa ái dễ gần khuôn mặt bây giờ đều mang một tia đề phòng cùng xa cách. Bọn hắn không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ có thể trong đêm tối tìm tòi, ý đồ từ trong dấu vết chắp vá ra chân tướng. Cùng lúc đó, Lạc Thần Cốc ngoại vì chỗ rừng sâu, một chi bộ đội tinh nhuệ chính lặng yên không một tiếng động xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn thân mặc tiện trang, hành động bí ẩn, phản phất dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Doanh trướng đống lửa bị nghiêm ngặt khống chế, chỉ ở khi tất yếu mới giấy lên một nhỏ đám, lập tức lại bị cẩn thận che giấu. Các binh sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, ánh mắt sắc bén như ưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên trong cốc nhất cử nhất động. Bọn hắn là Hoàng Phổ Vân bày ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là sắc bén nhất một thanh kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Gió đêm phất qua, mang đến sơn cốc khí tức, nhưng cũng xen lẫn một chút bất an. Hoàng Phổ Vân biết, một trận phong bạo ngay tại Lạc Thần Cốc bên trong ấp ủ, mà hắn nhất định phải tại phong bạo tiến đến trước đó, tìm tới phá cục mấu chốt. Hắn khe khẽ thở dài, đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa, nơi đó các đệ tử của hắn đang cùng Hắc Ám đánh cờ, mà hắn tâm cũng theo đó treo ở giữa không trung. Hoàng hôn khắp tiến Lạc Thần Cốc lúc, A Hỏa chính ngồi xổm ở bên dòng suối tẩy cuối cùng một thanh lá ngải cứu. Trên tảng đá dọn nước thuận cây cỏ lăn tiến trong suối, hù dọa mấy đôi bạch bạc. Đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, hắn quay đầu, chỉ thấy ba vị sư minh đệ đạp trên hoàng hôn đi tới, áo bào bên trên còn dính lấy dưới núi bụi đất, hiển nhiên là vừa trở về. Đại sư minh, sư phụ trở lại rồi. A Hỏa trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo khàn khàn. Đại sư minh nhẹ gật đầu nói ra, nhưng chưa có trở về cốc. Nhị sư minh mày nhăn lại, kia tam trưởng lão đâu? Hắn nhưng có biết sư phụ hành tung? A Hỏa đống nhiên trầm mặt xuống, đi tới gần, thấp giọng. Gió đêm vòng quanh rừng trúc tiếng xào xạc lướt qua, thanh âm của hắn giống ngâm nước sợi đồng, chìm đến căng lên. Tam trưởng lão mấy ngày nay đều ở đại tá trận dạy các đệ tử luyện kiếm, gặp ai cũng cười tủm tỉm còn nói muốn làm thượng quý yến. Hắn dương mắt nhìn hướng sư minh đệ, đáy mắt không có ngày xưa ôn hòa, chỉ còn một tia cảnh giác, nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc trước sư phụ trong cốc, hắn cũng nên mỗi ngày đến hỏi ba lần đệ tử bài tập, bây giờ lại ngay cả thư phòng đều ít đặt chân, hắn bất quá là tại duy trì mặt ngoài hòa bình thôi. Vừa dứt lời, một trận gió núi đột nhiên xuyên qua rừng trúc, lá trúc tốc tốc rung động, giống có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nghe lén. Ba vị sư minh đệ trên mặt mỏi mệt thoáng chốc rút đi, vẻ mặt nghiêm túc. Đại sư minh siết chặt bội kiếm bên hông, trên chuôi kiếm cuốn dây thường siết ra đốt ngón tay bạch, xem ra Lạc Thần Cốc sự tình so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp được nhiều. Trở lại A Hỏa tiểu đạo phủ, đem cửa xài cài đóng lúc, ngọn đèn bừng sáng tại song cửa sổ bên trên run lên ba run. Nàng dựa lưng vào cánh cửa thở dốc, ba cái sư minh cái bóng tại gạch xanh trên mặt đất kéo đến cao, giống ba đạo trầm mặc sơn ảnh. Ngày hôm trước giờ hợi, ta sờ đến nhà giam vết núi, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm phát run, nghe thấy mây hạt trưởng lão tại đáy vực ho khan, vừa muốn tới gần lúc, lời còn chưa dứt, trên bàn chén trà đột nhiên phát ra nhẹ vang lên. Đại sư minh siết chặt bên hông ngọc bội, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng có người trông thấy. Lăng dừng kiếm tuệ kém chút quét đến ta bùi tóc. A Hỏa ngón tay giảo lấy vào áo, vải bóc bị bóp ra thật sâu nếp vốn, tiểu tử kia liền canh giữ ở đáy vực bên cạnh dưới tàng cây hòe, trong tay chuyển tam trưởng lao cho lưu kim lệnh bài. Ta mượn ánh trăng mới nhìn rõ hắn đế giày liên hoa văn, hắn vừa nhìn thấy cái bóng của ta liền liều mạng truy, may mà ta trở nhanh, bằng không các ngươi khả năng liền không gặp được ta. Hắn đuổi ngươi bao lâu? Nhị sư minh đột nhiên đánh gãy nàng, ánh mắt sắc bén như đao. Từ cựu khúc hành lang đuổi tới trăng sao cầu. A Hỏa thanh âm đột nhiên thấp đi, phản phất sợ đã quấy rầy cái gì, nếu không phải hắn bỗng nhiên bị tuần tra đệ tử gọi lại, ta căn bản thoát không nổi kia thân trang phục màu đen. Nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem mặt chôn ở giữa gối, bộ pháp của hắn quá xảo trá tựa như sát mặt đất phiêu quỷ hỏa. Tam sư minh mặc đẩy ra cửa sổ, gió đêm vòng quanh mùi hoa quế thổi vào, thổi đến ngọn đèn đôm đốt rung động. Nơi xa truyền đến phu canh gõ bang thanh âm, một tiếng so một tiếng chìm, giống như là tại đập vào lòng của mỗi người trên ngọn. A Hỏa nói tiếp đến chứng cứ mình nắm giữ, tam trưởng lão vì bài trừ đối lập, gần mấy cái thế nhưng là không có ít giết đồng môn. Nghe xong, bàn gỗ tại nhị sư minh thiết quyền hạ chấn động đến loảng xoảng rung động, chén trà rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ hòa với bích sắt cháo bột tung tóe đầy đất. A Hỏa buông phóng mắt, thanh âm ép tới cực thấp, âm cuối lại phát run, thất sư đệ không phải trượt chân ngã xuống sườn núi, ta tại hắn ván giường trong khe hẹp mò tới cái này. Nàng mở ra lòng bàn tay, một viên dài gần tấc ngân đinh tĩnh tĩnh nằm, đinh thân khắc lấy phức tạp vân vân, kia là tam trưởng lão độc môn ám khí thấu cốt đinh tiêu ký. Xuất sinh. Tam sư Minh bỗng nhiên đạp lăn ghế đầu, vải thô ống quần mang theo một trận gió, sư phụ trước khi đi làm sao dặn dò. Để hắn hiệp trợ đại trưởng lão tạm thay biểu giáo vụ, hắn dám cầm đồng môn tính mệnh làm hòn đá cây chân. Đại sư Minh xưa nay trầm ổn, giờ phút này đốt ngón tay lại bóp trắng bệnh, hầu kết nhấp nhô nửa ngày, mới nói giọng khàn khàn, tháng trước xuống núi truyền tin ngũ sư tỷ, còn có phụ trách khố phòng trương sư thúc. Sợ là đều gặp độc thủ. Hắn bỗng nhiên nắm lấy A Hòa cổ tay, ngươi còn biết cái gì? A Hòa bị hắn bóp đau nhức, lại không tránh ra, từ trong tay áo lấy ra trường xoa rún gió tờ giấy, đây là thất sư đệ ngã xuống sườn núi trước nhét cho ta, hắn nói tam trưởng lão số sách, tại cấm địa tính. Tờ giấy bên trên vẽ lấy cái lệnh ra xoay đầu lâu, chính là hậu sơn cấm địa cửa vào tiêu ký. Cấm địa. Nhị sư Minh ánh mắt đột nhiên lệ, tay đè bên trên bên hông bội đao, hắn đem chứng cứ phạm tội giấu chỗ ấy rồi. Xúc động cái gì? Đại sư Minh hét lại hắn, ánh mắt đảo qua ba cái sư đệ căng cứng mặt, tam trưởng lão hiện tại cầm giữ trên tông môn hạ ngay cả đại trưởng lão đều bị ra không, chúng ta tay không thực quyền, cứng đôi cứng chính là đi chịu chết. Hắn đem tờ giấy trải bằng trên bàn, đầu ngón tay điểm đầu lâu, đêm nay ba canh, chúng ta đến hậu sơn. A Hỏa, ngươi quen thuộc cấm phương vị, dẫn đường. Nhị sư đệ, ngươi độn địa thuật tốt, phụ trách trông chừng. Lao tam, ngươi khí lực lớn, như gặp cơ quan liền do ngươi phá. Nhớ kỹ, chỉ tìm chứng cứ, không cho phép kinh động bất luận kẻ nào. Ngoài cửa sổ ánh trăng để lọt tiến song cửa sổ, chiếu rõ bốn người nắm chắc quyền. Tam sư Minh liếm liếm khô nước môi, từ góc tường cơ lấy côn sắt, như thật làm cho ta gặp được này lão tặc. Trước tìm chứng cứ. Đại sư Minh đánh gây hắn, thanh âm chìm giống tôi băng, chờ lấy được hắn giết hại đồng môn bằng chứng, lại để cho hắn cho huynh đệ đã chết nhóm dập đầu tạ tội. A Hòa đem thấu cốt đinh bao tiến vải, nhét vào vạt áo. Gió đêm từ cửa sổ chui vào, mang theo phía sau núi tiếng thông reo âm thanh, bốn người liếc nhau, trong mắt tức giận chưa tiêu, lại nhiều hơn mấy phần trầm ngưng quyết tâm. Bàn gỗ vết rách bên trong, mảnh sứ vỡ chính lóe lách quang, giống bọn hắn giờ phút này dằn xuống đáy lòng phong mang. A Hòa đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trời bên cạnh tàn nguyệt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt song cửa sổ mà trắng bệnh. Trong tay áo mật tín đã bị mồ hôi thấm đến phát triều, tam trưởng lão đem mây hạc trưởng lão bị tù tại đoạn hồn nhai ngọn nguồn băng lao, giống ngâm độc châm ngày đêm ghim lòng của nàng. Nàng phảng phất có thể nghe thấy vụ băng tiếng vỡ vụn, hô tạp trưởng lão ho ra máu thở dốc, vị yêu tổng yêu sở lấy hoa dâm dâu dài, tại trong dược điển dạy các đệ tử phân biệt thảo dược lão giả, giờ phút này chính một mình đối mặt thấu xương hàn ý cùng khó lường lòng người. Trên bàn thanh đồng đăng đậu tuôn ra một đố lửa, đưa nàng chiếu ở trên tường cái bóng kéo tới bàn mèo. Nàng nhớ tới mây hạc trưởng lão bị áp chạy, cặp kia đục ngầu lại vẫn thanh lượng như cũ con mắt, rõ ràng là đang nói chớ xúc động. Nhưng nếu chờ đợi thêm nữa, băng lao âm hẳn sẽ thực thấu trưởng lão vốn là hư nhược kinh mạch, tam trưởng lão càng sẽ không bỏ qua cái này diệt trừ đối lập cơ hội tốt. Trên tông môn hạ đều biết mây hạc trưởng lão giữ mình công chính, năm đó vì che chở thụ oan ngoại môn đệ tử, không tiếp trước mặt mọi người chống đối đại trưởng lão, như vậy trùng xương sao cho hao tổn. A Hỏa mạnh xoay người, đem tiêu phong mật tín xích lại gần đèn diễm, nhìn xem chữ viết tại vỏ quýt trong ngọn lửa cuộn lại thành cho tàn. Đầu ngón tay lướt qua bên hông treo thanh ngọc đeo, kia là năm ngoái sinh thần trưởng lão tặng cho nàng, nói ngọc có thể tinh tâm, càng có thể bảo hộ chính trực người. Giờ phút này ngọc bội lạnh bước, lại làm cho nàng sao động nỗi lòng kỳ dị định mấy phần. Ngoài cửa sổ thần hồn nát thần tính, nàng nhìn qua đoạn hồn nhai phương hướng, trong mắt dần dần dấy lên quyết tuyệt chỉ riêng, ngày mai giờ mão tam trưởng lão tiến về tế đàn cầu phúc, kia là duy nhất có thể đến gần băng lao thời cơ. Cho dù đầm rồng hang hổ, nàng cũng nhất định phải xông vào một lần. Dù sao, tông môn không thể không có mây hạc trưởng lão, nàng càng không thể mất đi vị kia diệp sư diệp phụ trưởng giả. A Hòa đem chuyện này cùng ba cái sư huynh đệ vừa thương lượng, tất cả mọi người biểu thị tạm thời không thể đánh rắn động cỏ, trước muốn đem chứng cứ nắm bắt tới tay. A Hòa có chút thất lạc các sư huynh đệ nói như vậy, nhưng nàng vẫn là nghe theo các sư huynh đệ đề nghị. Bất quá đại sư huynh vẫn là đem chuyện này dùng bí pháp truyền cho sư phụ Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân lập tức quyết định lẻn về Lạc Thần Cốc. Hàn Nha lướt qua khách sạn lúc, Hoàng Phổ Vân chính đem cuối cùng một mảnh mặt nạ ra người dán tại xương gò má bên trên. Đầu ngón tay truyền đến bí pháp truyền âm dư ồn, kia là đại đệ tử dùng bản mệnh tinh huyết thuốc dục tin tức phụ, mây hạc trưởng lão còn sống, tù tại đoạn hồn nhai băng lao. Hắn hóa thành người hái thuốc bộ dáng, vải thô áo nâu dính đầy đường núi bùn đất, bên hông treo lấy nửa cái sọt khô héo đoạn trường thảo. Ngày xưa mây mù lượn lờ Lạc Thần Cốc, bây giờ mỗi đạo núi hải đều treo lấy tam trưởng lão huyền thiết lệnh bài, tuần tra đệ tử mũi kiếm chiếu đến lãnh nguyệt, đem suối chảy cùng cổ tùng đều nhiễm đến sâm nhiên. Vòng qua 9 quẻo 18 rẽ độc chỗ rừng, đầu ngón tay hắn bắn ra ba cái cục đá, tinh chuẩn đánh vào vách đá ba khu không đáng chú ý vết lõm. Trạm gác ngầm bên trong nhãn tuyến lập tức phát ra ba tiếng cú vọ hấp vang, đây là 10 năm trước hắn cùng tất cả trưởng lão quyết định ám hiệu. Băng lao bên ngoài thanh đồng đầu thú đèn lúc sáng lúc tối, hắn mũi chân chia xuống đất, như li miêu chui vào bóng ma, tránh đi gạch hạ thất tinh thấu cốt đinh. Cửa nhà lao là ngàn năm huyền thiết tạo thành, lại tại hắn móc ra nửa mảnh mai rùa lúc phát ra rất nhỏ bù bù. Nơi này hết thể thế nhưng là mình tham dự thiết kế, giờ phút này đang cùng trên cửa thái cực khóa tâm cộng hưởng. Khóa lò xo bắn ra sát na, hắn xoay người che người sau lưng miệng, mây hạc trưởng lão râu tóc bạc trắng, áo tù nhân bên trên vết máu sớm đã biến thành màu đen, chỉ có một đôi mắt vẫn sáng như hàn tinh. Là ngươi? Tông. Lão nhân khẩu khí khàn giọng, khô gầy ngón tay nắm chặt hắn ống tay áo, tam trưởng lão bày ra thiên la địa võ ngươi. Lời còn chưa dứt, cả tòa băng lao đột nhiên rung động. Hoàng Phổ Vân giật xuống treo trên tường huyền băng xiên xích, đem lão nhân lưng tại sau lưng, vân hạc dài, ra để ngươi chịu khổ, đến chậm. Xiềng xích tại hắn lòng bàn tay hóa thành du long, tinh chuẩn cuốn lấy đỉnh đầu rơi hạ độc tiễn cơ quan. Hắn mũi chân đạp mạnh mặt đất, hốc tối bên trong phun ra độc cắt bị hộ thể chân khí chấn động đến tứ tán, lộ ra thông hướng lòng núi mật đạo cửa vào. Sau lưng truyền đến giáp trụ đụng nhau tiếng leng keng, tam trưởng lão nhanh bước đã theo tiếng mà tới. Hoàng phổ vân con vân hạc xông vào mật đạo, tay áo bên trong bay ra 7 viên thấu cấp đinh, đem đuổi theo bó đuốc đều đả diệt. Trong bóng tối, chỉ có hắn dồn dập thở dốc cùng lão nhân yếu ớt tiếng tim đập xen lẫn, như hai đóa trong gió rét quật cường thiêu đốt tinh hỏa, hướng phía cốc bên ngoài kia vòng đem thăng chưa thăng sao kim chạy đi. Hoàng phổ vân con ngây hạc trưởng lão, giữa khu rừng phi tốc xuyên thẳng qua, thâu trọng tiếng thở dốc cùng trong rừng phong thanh đan vào một chỗ. Cơ thể của hắn căng cứng như sắt, mỗi một lần lên xuống đều đã dùng hết toàn lực, phía sau mây hạc trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, tươi máu nhuộm đỏ hoàng phổ vân quần áo, mang đến từng đợt ấm áp dinh dính cảm giác. "Nhanh, nhanh lên nữa." Hoàng phổ vân ở trong lòng hò hét, dưới chân không dám có chút dừng lại. Sau lưng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hò hét cùng linh lực va chạm tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, như là đòi mạng nhịp trống, không ngừng đập thần kinh của hắn. Những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, bây giờ lại trở nên dữ tợn đáng sợ, trong tay bọn họ lưỡi dao lóe ra hàn quang, không chút lưu tình hướng hắn đánh tới. Lạc Thần Cốc, mảnh này mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên địa phương, đã từng là như thế mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt, huyền như nhân gian tiên cảnh. Nhưng hôm nay, lại trở thành buổi giết hắn tu la tràng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, hỗn hợp có bùn đất cùng có cây lưu bị, để hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Phốc phốc. Một đạo lăng lệ phong nhận sát đầu vai của hắn bay qua, tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Hoàng phổ vân cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình bỗng nhiên chùn xuống, né tránh theo nhau mà tới công kích. Người phía trước, người trốn không thoát. Vung xuống mây hạc trưởng lão, có lẽ tam trưởng lão còn có thể tha cho người một mạng. Sau lưng truyền tới một âm lãnh thanh âm, mang theo không che giấu chút nào sát ý, hoàng phổ vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười khổ sở, tha mạng. Từ bọn hắn phản bội tông môn, trọng thương mây hạc trưởng lão một khắc kia trở đi, liền đã không có đường quay về. Hắn liếc qua sau lưng cách đó không xa truy bình, lại nhìn một chút trong lực khí tức càng ngày càng yếu ớt mây hạc trưởng lão, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bi phẫn. Lạc Thần Cốc, hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy mê mang cùng thống khổ. Đây là ta quen thuộc Lạc Thần Cốc sao? Đã từng đồng môn, bây giờ lại trở mặt thành thủ, đao kiếm tương hướng. Những cái kia hòa ái dễ gần đồng môn, cũng biến thành lãnh khốc vô tình sát thủ. Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng đau lòng. Mây hạc trưởng lão tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, suy yếu mở to mắt, nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo của hắn, bờ môi mấp máy mấy lần, lại không có thể phát ra âm thanh. Nhưng Hoàng Phổ Vân đọc hiểu ý tứ trong mắt của hắn, kia là tín nhiệm, là nhắc nhở. Mây Hạc trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mang người chạy đi. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định và mang. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều phải kiên trì, không chỉ có là vì mình, càng là vì sau lưng Mây Hạc trưởng lão, vì những cái kia còn tại thủ đúc chính nghĩa lồng môn. Hắn cắn chặt răng, đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, tốc độ lần nữa tăng tốc, như là một tia chớp màu đen, hướng về cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Truy binh sau lưng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, một trận sinh tử đảo vòng vẫn còn tiếp tục. Chương 1434, ái hận đan sen. Chương 1434, ái hận đan sen. Hoàng Phổ Vân giờ phút này hắn gián đoạn hồn nhai đá vụn đường phi nước đại, thanh mặn gió núi vòng quanh sau lưng phá không mà đến kiếm khí, cào đến thai đau nhức. Tông chủ, trên lưng hấp hối Mây Hạc trưởng lão, nhuốm máu ngón tay móc gấp vạt áo của hắn, đừng quản ta. Hoàng Phổ Vân cổ họng nghẹn ngào, linh lực gần như khô kiệt đan điền truyền đến như kim đâm đâm nói. Mới bị hộ Mây Hạc trưởng lão đón đỡ lăng rừng toái tinh trưởng giờ phút này tim ngai ngái cuộn. Hắn thoáng nhìn vách đá mọc lan tràn đón khách lỏng, đột nhiên xoay người đem thanh lúa nhét vào từng cục trong thụ động, mình thì đạp trên vách đá ngược lại cướp mà ra. Đuổi theo áo xám các đệ tử đã kết thành thất tinh trận, lăng san sát tại trận nhãn cười lạnh, lao giả, Vân Hạc lao thất phu này. Kiếm quang như luyện đâm thẳng mặt, Hoàng Phổ Vân chợt thấy dưới chân đột nhiên không, đúng là đạp vỡ phong hóa nham thạch. Đến bây giờ cái này lăng rừng còn không có nhận ra Hoàng Phổ Vân đến, chỉ cho rằng hắn là Mây Hạc trưởng lao đồng bọn. Thân thể rơi hướng vực sâu sát na, hắn trở tay đem Mây Hạc trưởng lao gắt gao che ở trước ngực. Đỉnh núi truyền đến lăng rừng đắc ý cùng thiếu. Rơi xuống trong tiếng gió, ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim mang, càng đem hạ xuống chi thế ngạnh sinh sinh trệ sát na. Đấy bực truyền đến long ngâm vành mình, lăng rừng thăm dò nhìn lại, chỉ gặp mây mù lượn lờ thâm cốc bên trong, một đạo thanh quang như là cỗ sao trổi lướt về phía phương xa. Hoàng Phổ Vân đem Mây Hạc trưởng lão nhẹ nhàng đặt ngang tại địa, lòng bàn tay dâng lên sương trắng, chậm rãi chụp lên hậu tâm hắn đại nguyện. Lão giả áo tù nhân hạ ra thịt hiện ra xanh đen, hô hấp yếu ớt giống nến tàn trong gió, mỗi một lần thổ nạp đều mang vụn băng giống như thanh âm rung động. Đấy bực âm phong vòng quanh đá vụn lướt qua. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay đột nhiên siết chặt cố khí lạnh đến tận xương thuận kinh mạch đi ngược lên trên, quăng đến hắn đốt ngón tay trắng bệnh. Mây Hạc trưởng lão, hắn khẽ quát một tiếng, linh lực thúc đến cực hạn. Khe đá ở giữa rỉ ra giọt nước tại hai người quanh thân ngưng kết thành xương. Mây Hạc trưởng lão trong cổ tràn ra ôi ôi âm thanh, trên mí mắt băng tinh nhưng dần dần hòa tan. Hoàng Phổ Vân thái dương chảy ra mồ hôi dị, mồ hôi rơi xuống đất tức ngừng, hắn cắn răng đem tán loạn hàn khí một chút xíu ép về phía lão giả đan điền. Vách đá chỗ sâu truyền đến giọt nước âm thanh, tí tách, tại tĩnh mịch bên trong gõ lấy lòng người. Không biết qua bao lâu, Mây Hạc trưởng lão đột nhiên kịch liệt ho khan, một ngụm máu đen phun tại bàn đá xanh bên trên, trong nháy mắt đông kết thành đỏ sẫm băng tinh. Hoàng Phổ Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, gặp lão giả phát tím cánh môi rốt cục có tia vết sắc, lúc này mới rút lui trưởng lui lại nửa bước, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Khô khủng. Mây Hạc trưởng lão chậm rãi mở mắt, thanh âm khàn giọng như cũ nát ống bể, hàn khí này quả nhiên bá đạo. Hắn giật giật ngón tay, phát hiện tứ chi mặc dù vẫn cứng ngắc, cũng đã có thể miễn cưỡng gập thân. Hoàng Phổ Vân cởi xuống ngoại bào bao lấy hắn, ánh mắt đảo qua bốn phía đá lởm chởm quái thạch, thấp giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến mau rời khỏi.
Tông
chủ. Hắn cơ hồ đến bây giờ còn không thể tin vào tai của mình, môi khô khốc run rẩy, đục ngầu lao lệ trong nháy mắt tràn mi mà ra. Đọc lại nhiều ngày tuyệt vọng cùng ủy khuất tại lúc này ầm vang một phát, hắn như cái lạc đường hài đồng bổ nhào vào cửa nhà lao trước, gắt gao bắt lấy băng lánh lan can sắt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Tông chủ, ngài tại sao trở lại? Lão phu còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, hắn toàn thân run rẩy, nước nở nói, tại kia hắc lao âm lãnh ở bước, lão phu vốn cho rằng muốn hàm oan mà chết, hóa thành cô hồn dã quỷ cũng không người biết được. Hắn lại gắng sức rủi rủi con mắt. Minh Hoàng Y bảo thân ảnh phản quang mà đứng, Mây Hạc trưởng lão cái này mới chính thức thấy rõ người tới khuôn mặt, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong tông chủ. Tích dần xuống đáy lòng oan khuất cùng sợ hãi như vỡ đê như hồng thủy tuôn ra, hắn tịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối va chạm mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Là Tam trưởng lão, tất cả đều là Tam trưởng lão ham hại lão phu. Hắn nói năng lộn xộn kêu khóc, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, hắn giả tạo mật tín, cấu kết ma đạo, lại đem tất cả tội danh đều đẩy lên lão thần trên đầu. Cầu tông chủ minh xét, lão phu đối tông môn trung tâm cảnh, tuyệt không hài lòng a. Mây Hạc trưởng lão, chuyện của ngươi ta trên cơ bản biết rõ, ngươi là trong sạch. Mây Hạc trưởng lão nhìn lên trước mắt thân hình thẳng tắp Hoàng Phổ Vân, đôi mắt già nua vẫn đục đống nhiên sáng lên, thanh âm khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ vội vàng. Tông chủ, từ khi ngươi không thường tại Lạc Thần Cốc về sau, Tam trưởng lão tâm tư liền sống. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng xích lại gần. Mây Hạc trưởng lão ngắm nhìn một phía, xác nhận không người về sau, mới hạ giọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tam trưởng lão lòng lang dạ thú, sớm đã bí mật cấu kết môn phái khác, ý đồ phá vỡ tông môn. Ta chính là trong lúc vô tình phát hiện bí mật của hắn, mới bị hắn vu hãm hạ ngục, tù tại đáy vực băng trong lao. Hắn dùng các loại thủ đoạn mê hoặc dường xương chủ sự, sau đó trong tay hắn nắm trong tay chấp pháp đường, đen trắng điên đảo, vẻ cánh đầu đá. Bây giờ trên tông môn dưới, giận mà không dám nói gì. Mây Hạc trưởng lão thở hào hẹn, trong mắt lóe lên một tia bi phẫn, ta chỗ này có hắn mưu phản chứng cứ, từng cọc, từng kiện, đều là bằng chứng như núi. Nếu không đem hắn vạch trần, ta tông môn cơ nghiệp, nguy cơ sớm tối a. Hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối vỡ vụn ngọc giản, nhét vào Hoàng Phổ Vân trong tay, đây là một phần trong đó, ngươi bộ phải cẩn thận, đem việc này bẩm mình tông chủ, trả lại trong sạch cho ta, cũng còn tông môn một cái tươi sáng cả khuôn. Hoàng Phổ Vân cầm băng lãnh ngọc giản, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn xem Mây Hạc trưởng lão trong mắt chờ đợi cùng quyết tuyệt, trịnh trọng gật gật đầu, trưởng lão yên tâm, nếu như hết thảy là thật, ta để hắn chết không yên lành. Mây Hạc trưởng lão gặp hắn đáp ứng, thở phào một hơi, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trong mắt nhưng như cũ khó nén sầu lo. Hai người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, nhưng Mây Hạc trưởng lão thực sự quá hư nhược còn không thể tự kiểm chế hành động. Nhưng nơi này vẫn tương đối nguy hiểm, nên rời đi trước nơi này mới được. Hoàng Phổ Vân có Mây Hạc trưởng lão chui vào phía tây rừng rậm lúc, và áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trưởng lão ngực vết máu tại vải thô trên quần áo choáng mở màu nâu đen, hơi thở mong manh thở dốc dán hắn phần gáy, giống phiến đem rơi lá khô. Hắn chọn là tiểu phu đều hiếm khi đặt chân dốc đứng, đá nhọn bạch phá dày cỏ, sâu trong cỏ bụi gai ôm lấy ống quần, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên mũi dao. Sau lưng đống nhiên truyền đến cảnh khô đứt gãy giòn vàng. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên thấp người trốn vào một lùm loài dương xì sau. Ba ngọn sừng dê đèn lồng vầng sáng tại rừng khe hở lắc lư, sen lẫn ác quyển thấp sủa, những cái kia nhanh đuốt quả nhiên đuổi tới. Mây Hạc trưởng lão bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, khô gầy ngón tay lạnh bước, đừng vào ta. Lời còn chưa dứt liền sặc ra nửa ngụm bọt máu, nhuộm đỏ Hoàng Phổ Vân đầu vai. Hoàng Phổ Vân không có ứng thanh, chỉ là đem trên lưng người lại đi bên trên nắm nắm. Chỗ rừng sâu đột nhiên lên gió núi, thổi đến tán cây hoa hoa tác hưởng, luân phiên bọn hắn che giấu hơn phân nửa độc tính. Hắn mượn gió thổi chui lên một tảng đá lớn. Rốt cục trông thấy cốc khẩu cái kia đạo màu nâu xanh trên núi, chỉ cần vượt qua cái kia đạo lường, mới tính chân chính thoát ly Lạc Thần Cốc địa giới. Sau lưng đèn lồng chỉ riêng càng ngày càng gần, hắn cắn chặt răng, dẫm lên chân nước cỏ xỉ rêu lên núi lương đỉnh bỏ đi. Trường lão hô hấp dần dần yếu đến giống sợi khói xanh, Hoàng Phổ Vân lại cảm thấy kia trọng lượng so núi còn chìm. Hoàng Phổ Vân cùng Mây Hạc trưởng lão một bước vào khách sạn, quen cửa quen mẻo trèo lên lầu 2 khách phòng. Hoàng Phổ Vân trở tay cài đóng cửa gỗ, Mây Hạc trưởng lão đã phất tay áo ngồi tại bên cửa sổ trên ghế bành, Hoàng Phổ Vân lập tức ngón tay bóp cái đưa tin quyết. Song cửa sổ bên ngoài ánh trăng bỗng nhiên vặn bẹo thành ngân tuyến, đột nhiên tiến vào gỗ tử đàn bàn hốc tối bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục dặm Lạc Thần Cốc, thác ở A Hòa bên hông thanh đồng song ngư đeo đột nhiên nóng lên. Nàng chính ngồi xổm ở dược điền cho linh thực tưới nước, đầu ngón tay run lên, ấm phun nước loảng xoảng rơi xuống đất. Song ngư đeo bên trên hiện ra vân vân chữ triện, mau trở về. Nắm lên treo ở trên nhánh cây vải sám bọc hành lý, mũi chân ở trên tảng đá một điểm, thân hình tựa như kinh chim lướt ra ngoài cốc khẩu. A Hòa thuận tiện dùng bí pháp cáo tri đại sư huynh bọn hắn, mình xuất cốc. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, khách sạn cánh cửa bị gõ vang ba tiếng, cốc cốc cốc, không nặng, lại mang theo thuật pháp người đặc hữu cảm giác tiết tấu. Hoàng Phổ Vân mở mắt ra, tiến đến, kéo cửa ra then cái lúc, ngoài cửa thiếu nữ thái dương vái phát còn dính lấy sương đêm, bên hông song ngư đeo dư ôn chưa tan hết. A Hỏa vén rèm mà hở thời, chính gặp được sư phụ trước án ngồi vị sương bạch trưởng mi lão giả. Nàng bước chân dừng lại, lập tức con mắt lóe sáng giống tôi chấm nhỏ, trong tay hơi cũ kiếm tuệ đều bởi vì kích động mà tốc tốc phát run. Mây Hạc trưởng lão, nàng thanh âm phát run, hai ba bước vượt đến phụ cận, gặp lão giả mặc dù sắc mặt mang mệt mỏi, ống tay áo cũng đã không băng lao đặc hữu huyền xích sắt vết tích, vành mắt phút chốc đỏ lên, ngài lại thật. Lời còn chưa dứt, Nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía sư phụ, thanh sam dáng vẻ hào sảng thân ảnh chính chậm rãi thêm lấy nước trà. A Hỏa chợt nhớ tới sáng nay vụng trộm hướng trong bọc hành lý nhét cây châm lửa cùng thuốc trị thương, bên hai lập tức bốc cháy, nguyên là mình toi công bận rộn một trận. Đệ tử hôm trước còn đang suy nghĩ, nàng nắm chặt kiếm vệ ngón tay trắng bệnh, thanh âm lại càng thêm trong trẻo, băng lao thủ vệ sông nghiêm, cần tìm cái phòng cao đêm. Ồ, Hoàng Phổ Vân sư ngước mắt, trà khói lượn lờ tràn qua hắn thanh tuyển mặt mày, thủ vệ kia sông nghiêm, cũng may ngươi không có hành động thiếu suy nghĩ. A Hỏa biết sư phụ quan tâm mình, thính hai càng đỏ. Nàng nguyên kế hoạch là ỷ vào thân hình linh xảo, từ sau núi khe băng vòng vào đi, giờ phút này nghĩ đến thực sự lỗ mãng. Ngược lại là Mây Hạc trưởng lão cười vỗ vỗ tay nàng lưng, thanh âm giản mua mang theo ấm áp, hảo hài tử, có lòng. Sư phụ ngươi đêm qua đi lúc, ta còn tưởng là tuyết quang chói mắt đâu. A Hỏa lúc này mới chú ý tới sư phụ ống tay áo dính lấy nhỏ vụ băng tinh, nguyên lai đây không phải là thần lên sương hoa. Nàng nhìn qua Hoàng Phổ Vân trầm tĩnh bên mặt, đột nhiên cảm giác được trong bọc hành lý cây châm lửa, ước chừng là không phát huy được tác dụng. A Hỏa nhìn thấy Mây Hạc trưởng lão bị cứu ra, trong nội tâm nàng kia khối thạch đầu rốt cục buông xuống. Bằng không trong lòng một mực ghi nhớ lấy chuyện này. A Hỏa lại vội vàng từ trong ngực móc ra dùng vải dầu tầm tầm bao khỏa sự vật, vội vàng nói: "Sư phụ ngài nhìn, đây là đệ tử cái này 3 tháng lục soát đến sổ sách cùng mật tín, tam trưởng lão không chỉ có tư thông ma giáo, càng ý đồ qua sang năm sau 3 tháng tông môn đại điện lúc nổi lên." Hoàng Phổ Vân tiếp nhận ố vàng sổ sách, lòng bàn tay mơn trớn những cái kia đỏ sẫm ấn ký, con người hơi co lại, quả nhiên là hắn. Trong đường dưới ánh đến, đem 3 người thân ảnh chiếu vào gạch xanh trên mặt đất, ngoài cửa sổ Hàn Nha đột nhiên kinh bay, lướt qua lạnh trăng như lưỡi câu. Trong phòng dưới ánh đến, Mây Hạc trưởng lão vịn bàn trà. Hoàng Phổ Vân để Mây Hạc trưởng lão lập tức lên đường đi Thanh Mãng Sơn mạch dưỡng thương, sao liệu lọt vào Mây Hạc trưởng lão quả quyết cự tuyệt. Hắn nhìn lên trước mắt thân hình thẳng tắp Hoàng Phổ Vân, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, tông chủ có biết tam trưởng lão tại Vân Châu kinh doanh nhiều năm, vây cánh sớm đã thẩm thấu các đường khẩu. Lão phu như giờ phút này rời đi, ngài độc thân đối mặt nào chỉ là minh thương ám tiễn. Hoàng Phổ Vân vội la lên, nhưng ngài có thương tích trong người, Thanh Mãng Sơn mạch có các loại dư giả linh khí, rất thích hợp ngươi dưỡng thương, tổn thương nào có tông môn an nguy khẩn yếu. Mây Hạc trưởng lão đông nhiên ho khan, mặt tái nhợt gò má nổi lên đường hồng. Năm đó tông chủ ngươi tại Vân Châu thành lập Lạc Thần Cốc phái lúc, liền lập ta làm trưởng lão, lão phu liền lập thệ hộ ngài chu toàn. Bây giờ phản tặc vây quanh, ta bộ xương già này còn có thể lại chống đỡ mấy ngày, vừa vặn cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Hắn đột nhiên giật ra vạt áo, lộ ra cuốn lây dướm máu băng vải lồng ngực, nơi đó giữ tận vết thương chính là nửa tháng trước ở trong lao mặt gặp lăng rừng bọn hắn nghiêm hình tra tấn kết quả. Hoàng Phổ Vân cổ họng nghẹn ngào, nhìn qua trưởng lão trước ngực tung hoành vết sẹo, kia là qua nhiều năm như vậy phụ tá mình lưu lại huân chương. Ngoài cửa sổ chợt có gió đêm thổi qua, cuốn lên trưởng lão hoa dâm sợi tóc, lại thổi không tan trong mắt của hắn như đốt hàn quang. Ngài, Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay khanh khách rung động, ngài nếu có bất chắc, Lạc Thần Cốc trên dưới ai còn có thể chủ trì đại cục. Ta đến lúc đó thẹn trong lòng a. Mây Hạc trưởng lão đột nhiên thấp cười lên, tiếng cười khiên động vết thương dẫn phát kịch liệt đau nhức, hắn lại cười đến càng thêm băng rội, tông chủ quên rồi. Năm đó ngài tại Vải Vân thành bên ngoài thụ thương, là lão phu có ngài. Điểm ấy tổn thương tính là gì? Hắn đột nhiên thẳng tắp sống lưng, bên hông bội kiếm hất nhưng ra khỏi vỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên lưỡi kiếm, chiếu ra lão giả quyết tuyệt khuôn mặt. Tối nay liền mời thiếu chủ hạ tông chủ lao thần nguyện mang phu vệ doanh trực đảo tam trưởng lao phụ đệ đậu phủ. Rơi cái mạng này cũng muốn để phản tặc biết Vân gia binh sĩ xương cốt cứng đến bao nhiêu. Hoàng Phổ Vân nhìn qua kiếm quang chiếu sáng thương lão nhân ảnh, đung nhiên bị một gối xuống thanh âm nghẹn ngào già. Mây Hạc trưởng lão dùng vỏ kiếm đỡ dậy hắn, mũi kiếm trực chỉ phương bắc bầu trời đêm. Bây giờ không phải là nói mềm nói thời điểm, nên để những cái kia phản đồ đến thử. Vân Châu trời, sợ không được. A Hỏa tại sư phụ phân phó phía dưới đi chịu một chút thuốc cho Mây Hạc trưởng lão. Đương nàng bưng chén thuốc đi tới cửa bên ngoài lúc, tay run lên bần bật, màu nâu dược chấp tại sứ trắng bát xuôi theo lắc ra nhỏ vụn gợn sóng. Khách phòng giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy hai đạo trùng điệp thân ảnh, Mây Hạc trưởng lão thanh âm giống tôi băng sắt châu, từng khoảng nện ở hắn trong hai. Bọn hắn đang thương lượng làm sao đối phó tam trưởng lão. A Hỏa chỉ cảm thấy phần gáy luồn lên thấy lạnh cả người, trong tay khay cơ hồ muốn không cầm nổi. Tam trưởng lão, cái kia trước kia tổng yêu hướng hắn trong túi nhét mức hoa quả lão đầu dâu bạc. Nguyên lai có dã tâm lớn như vậy, không phải mình mấy tháng này âm thầm điều tra, ai nói ra mình cũng sẽ không tin tưởng. Tam trưởng lão sẽ còn lưu biến. Gió đêm vòng quanh tiếng thông reo lướt qua mái hiên, thổi đến song cửa sổ kẹt kẹt rung động. Trong phòng đối thoại vẫn còn tiếp tục, những cái kia chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn từ ngữ, hòa với đàn hương hơi khói từ trong cửa sổ chui ra ngoài, tại trước mắt hắn dệt thành một tấm lưới gió thổi không lọt. Chén thuốc bên trong nhiệt khí dần dần lạnh, A Hỏa nhìn qua đáy chén trầm xuống căn thuốc, chợt nhớ tới tam trưởng lão nhiều năm xuống núi trước, từng sờ lấy đầu của nàng nói, A Hỏa phải thật tốt tu luyện chờ trưởng lão mang cho ngươi những châu khác mỹ vị trở về. Điều tra thời điểm hận không thể lập tức giết tam trưởng lão. Thật muốn động thủ lúc mình lại nghĩ tới tam trưởng lão các loại tốt, thật là quá xoắn xuýt. Dưới hiên đèn lồng bị gió thổi đến kịch liệt lay động, mờ nhạt vầng sáng tại gạch xanh trên mặt đất phát ra vặn mèo cái bóng. A Hỏa gắt gao cắn môi dưới, nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn nghe gặp tiếng tim mình đập giống nổi trống, tại yên tĩnh đêm ở bên trong rõ ràng. Chương 1435, tam trưởng lão nhanh nuốt động thủ muốn giết. Chương 1435, tam trưởng lão nhanh nuốt động thủ muốn giết. Sương đêm thấm ướt bàn đá xanh, Hoàng Phổ Vân đứng ở dưới hiên, màu đen váy dài trong gió ngưng lanh ý A Hỏa, thanh âm hắn ép tới cực thấp. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, lập tức về gốc, nói cho đại sư mình, thoại phong đột nhiên chuyển lệ, trong vòng 3 ngày, nhất định phải cầm xuống hộ sơn đại trận trận nhãn. A Hỏa quỳ một chân trên đất, thanh sam dính lấy giả vụ, đệ tử minh bạch. Hắn lúc ngẩng đầu, gặp sư phụ Thái Dương lại có tơ bạc ở dưới ánh trăng tránh, trong cổ siết chặt, cuối cùng đem nghi vấn nuốt trở vào, chỉ trung điệp giật đầu, đứng dậy hóa thành một đạo bóng xanh lướt vào xanh tươi rậm rạp. Trên đường núi, nhanh mã Tê Minh hù dọa tốc chim. A Hòa nằm ở trên lưng ngựa, bên hai đều là phong thanh. Hắn nhớ tới Tam trưởng lão ngày bình thường nuốt dâu đàm tiếu bộ dáng, nhớ tới hộ sơn đại trận khởi động lúc chiếu đỏ nửa bầu trời phù văn, tim như bị cự thạch ngăn chặn. Móng ngựa đạp nát ánh trăng, hạt sương bắn lên ống dày, lạnh đến thấu xương. Giờ mao tiếng chuông vừa qua khỏi, Lạc Thần Cốc Sơn môn tại sương sớm bên trong hiện ra hình dáng. A Hỏa tung người xuống ngựa, lão đảo phóng tới diễn võ trường, chỉ gặp đại sư Minh ngay tại sư phụ động phủ phía trước luyện kiếm, kiếm quang như luyện, phản chiếu hắn sắc mặt tái nhợt. "Đại sư Minh." A Hỏa thanh âm khàn giọng, "Sư phụ có lệnh, khống chế trận nhãn, chuẩn bị thanh." Vẫn chưa nói xong, bị đại sư Minh lập tức bịt miệng lại, bởi vì hắn phát hiện gần nhất luôn có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, hắn có thể khẳng định Tam trưởng lão đã sớm phái người giám thị mấy người bọn hắn. Đại sư Minh kiếm thế đột nhiên ngừng, một thanh trường kiếm trở vào bao, phát ra giòn giòn tiếng vang. Đại sư Minh tay đè tại trên chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt đảo qua bên cạnh mặt khác mấy vị hạch tâm đệ tử, cuối cùng rơi vào hộ sơn đại trận trận nhãn đài phương hướng. Nơi đó mây mù lờ lờ, chính là hộ sơn đại trận trung tâm chỗ, giờ phút này lại giống ẩn nút cự thú, lộ ra chẳng lành yên lặng. Truyền lệnh xuống, đại sư Minh thanh âm so xương sớm lạnh hơn, hộ sơn đại trận trận nhãn đài quân coi giữ thay quân, ngày đêm trực luân phiên không được thư giãn. Nói cho trận đường, tối nay lên, tất cả phù văn sư không được rời cốc. Hắn dừng một chút, rút ra bộ kiếm, lưỡi kiếm tại sơ dương hạ xẹt qua một đạo hàn quang. Lời còn chưa dứt, gió núi bật khởi, thổi đến tinh kỳ bay phất phới. Nơi xa hộ sơn đại trận trận nhãn đài phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng trung vang, kéo dài mà ngột ngạt, giống đang vì ai gõ vang trung tang. Sương sớm tràn qua Lạc Thần Cốc bàn đá xanh đường lúc, Tam trưởng lão đứng trước tại xem sao nhai giả dưới tán cây. Hắn vân vê hơi bạc sợi râu, ánh mắt lại không rơi vào dưới vách quần cuộn biển mây, mà là nghiêng nghiêng trôi hướng cốc tây diễn võ trưởng. Nơi đó, A Hỏa đang cùng nàng đại sư Minh nói cái gì? Đột nhiên A Hỏa đi theo đại sư Minh múa lên kiếm tới. Kiếm quang phá vỡ sương mù, mang theo nhỏ bụi gió, cuốn lên vài miếng sớm rơi lá trúc. Tam trưởng lão nheo lại mắt, A Hỏa cổ tay xoay chuyển lúc, kiếm tuệ vạch ra độ cong, cực kỳ giống năm đó Hoàng Phổ Vân trong cốc thử kiếm bộ dáng. Ba tháng trước đêm đó, cốc khẩu tỏa linh trận đột nhiên rung động nửa nén hương, đệ tử thủ trận hồi báo nói kết giới hoàn hảo, chỉ ở phương đông sừng phát hiện mấy sợi cực kỳ nhạt linh lực ba động. Sáng sớm ngày thứ hai, A Hỏa bọn hắn liền có bọc hành lý đứng ở chủ phong trước điện, nói là bên ngoài lịch luyện gặp áp chế, nghĩ về cốc tính tu. Khi đó Tam trưởng lão trong lòng liền lộ bộ một chút. Hoàng Phổ Vân nhiều năm trước rời cốc lúc, mang đi chính là mấy cái này đắc lực nhất đệ tử, trước khi đi còn vặn xuống nói, Lạc Thần Cốc như ăn, ta liền không trở về, như có biến số, tự có truyền nhân về. Bây giờ trong cốc quần quận sóng ngầm, bọn hắn hết lần này tới lần khác lúc này trở về, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn lặng lẽ điều tra, A Hỏa bên hông treo ngọc bội, là Hoàng Phổ Vân năm đó thường nuốt ve khối kia, nhị sư đệ luyện phong vân hệ, ẩn có lưu vân tay cái bóng, ngay cả nhỏ nhất sư đệ, thổ nạp lúc khí tức tiết ấu, đều mang Hoàng Phổ Vân độc môn tâm pháp ấn ký. Động phủ trước, A Hỏa thu kiếm mà đứng, Thái Dương thấm ra mỏng mồ hôi, lúc ngẩng đầu vừa lúc nhìn về phía xem sao nhai phương hướng. Bốn mắt nhìn nhau sát na, Tam trưởng lão bất động thanh sắc rời ánh mắt, quay người đối biển mây ho nhẹ một tiếng. Hắn không phải không nghĩ tới động thủ, tìm lý do đem bọn hắn mời xuất gốc, hoặc là tại bọn hắn đang dược bên trong thêm chút liệu lấy địa vị của hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng Hoàng Phổ Vân danh tự giống cây gai, đâm vào trong lòng hắn, mặc dù không trong cốc, năm đó bày ra đại trận vẫn còn, nếu thật là hắn ý tứ, động đệ tử của hắn, sợ là toàn bộ Lạc Thần Cốc đều muốn đi theo lay động. Gió dần dần lên, thổi tan động phủ trước mặt sương mù. Tam trưởng lao vuốt vuốt trong râu, đầu ngón tay có chút phát lạnh. A Hỏa kiếm của bọn hắn thu vào trong vỏ, phát ra tiếng va chạm giòn giã, giống tại gõ lấy một loại nào đó im ắng cảnh cáo. Hắn chậm rãi đi xuống ngay, bóng lưng ẩn tiến sau lưng dừng chút, chỉ để lại một câu cực nhẹ tự nói, nhìn nhìn lại. Dù sao cũng phải để cho ta bắt lấy chứng cứ xác thực mới được. Cứ như vậy chậm chạp không có động thủ, nếu như Tam trưởng lao sớm ra tay, A Hỏa mấy người bọn hắn đã sớm không có ở đây. Ngày thứ hai bắt đầu, A Hỏa mấy người bọn hắn liền bắt đầu có ý thức tiếp xúc hộ sơn đại trận trận nhãn đài, bởi vì sư phụ muốn bọn hắn trong 3 ngày chiếm lĩnh nơi này, Tam trưởng lão cũng sẽ không cho kẻ thất bại lưu đường sống. Trận nhãn đài xây ở đỉnh núi chính, từ 12 cây bản lòng cột đá chống lên, đỉnh lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ tinh thạch, quanh thân quanh quẩn lấy màu xanh nhạt quang văn, giống vật sống chậm rãi du tẩu. Đại sư Minh vừa tới gần 3 trượng phạm vi, quang văn đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đầu thanh xà hư ảnh hướng hắn cắn tới. Cẩn thận! A Hỏa giơ tay vung ra 3 cái phù lục, giấy vàng trên không trung đốt thành tro bụi, miễn cưỡng đem bóng rắn đánh sơ sát. Dương mực thừa cơ vây quanh phía cạnh, đầu ngón tay ngưng ra một sợi ngân tuyến, ý đồ thăm dò vào cột đá khe hở, lại bị vô hình bình chướng gãy trở về, lòng bàn tay lưu lại đạo huyết vấn. Trận pháp này so trong tưởng tượng khó giải quyết. Thạch Lôi xoa run lên cánh tay, tối hôm qua thăm dò lúc còn không có mạnh như vậy phản vệ. A Hỏa ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua mặt đất cháy đen đường vân, Tam trưởng lão hẳn là tăng cường phòng ngự. Các ngươi nhìn, những này quang văn lưu động ý tích thay đổi, giống như là có người chuyên ở bên trong điều khiển. Nàng đỗng nhiên để lại bên hông ngọc bội, sư phụ đưa tin nói, mặt trời lặn trước nếu không thể phá mất ngoại tầng vòng bảo hộ, liền đổi dùng thứ hai bộ phương án. Nhị sư Minh nhìn qua cột đá đỉnh tinh thạch, đột nhiên nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy tinh thạch hiện lên hồng quang, có phải hay không là trận nhãn được điểm? Lời còn chưa dứt, cả tòa cô phong đột nhiên rung động, 12 cây cột đá đồng thời sáng lên chói mắt quang mang, thanh văn giống như thủy triều hướng bọn họ vào tới. A Hỏa bọn hắn tại đối mặt Tam trưởng lão bày phong ấn, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đem nó phá vỡ. Cái kia phong ấn tựa như tường đồng vách sắt, tản ra năng lượng cường đại ba động, mỗi lần xung kích đều bị phản bắn trở về, để bọn hắn không công mà lui, ngược lại tiêu hao không ít linh lực. Liên tại bọn hắn lo lắng và phần, ý đồ tìm kiếm phong ấn yếu kém điểm lúc, trung quanh đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng xé gió. Chỉ gặp mười mấy tên hắc giáp vệ đằng đằng sát khí từ nơi không xa bay tới, hiển nhiên là bị bọn hắn phá mở phong ấn lúc sinh ra năng lượng ba động hấp dẫn mà tới. Những này hắc giáp vệ chính là tam trưởng lão tinh anh nhanh bước, từng cái ánh mắt như đao, động tác mau lẹ, cấp tốc đem A Hỏa bọn người bao bọc vây quanh, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. A Hỏa trong lòng căng thẳng, biết giờ phút này liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay, đối cầm đầu hắc giáp vệ thống lĩnh cười theo nói ra: "Các vị đại ca, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lạc đường mà thôi, cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào." Kia thống lĩnh ánh mắt sắc bén, lạnh hừ một tiếng, cũng không lập tức tin tưởng, ánh mắt tại A Hỏa bọn người trên thân quan sát tỉ mỉ, tựa hồ đang phán đoán bọn hắn lời nói thật giả. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, song phương dương cung bạc kiếm, hơi không cẩn thận liền có thể động thủ. A Hỏa âm thầm đề phòng, trong đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ đến như thế nào mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này, ngựa khí tận lực bình thản nói bổ sung: "Này địa linh khí dư giả, chúng ta chỉ là bị hấp dẫn tới, nghĩ ở đây tu luyện một lát, không còn ý gì khác, không biết nơi này là trưởng lão trọng địa, có nhiều mạo phạm, chúng ta cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Ta nhìn các ngươi là lòng mang ý đồ xấu. Hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ai cũng đừng nghĩ đi." Hắn meo lại mắt tam giác, nhìn từ trên xuống dưới A Hỏa bọn hắn, giống như là đang tìm kiếm bọn hắn nói dối chứng cứ. A Hỏa trong lòng không ngừng kêu khổ, ám đạo không tốt, hôm nay sợ là khó mà thiện. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe càng thành khẩn: "Chúng ta thật đi ngang qua, phụ mệnh xuống núi chọn mua, ai biết gặp lối rẽ, lúc này mới đánh bậy đánh bạ lại tới đây, tuyệt không một chút ác ý à." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sau lưng đồng bạn, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình huống không đúng, cũng chỉ có thể liều mạng. Trong ngày thường người đến người đi chủ phong giờ phút này lại an tĩnh dị thường, lặng ngắt như tờ, chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc. Một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại chủ phong lối vào chỗ, hắn chính là tam trưởng lão tọa hạ đắc lực nhanh bước, Trương Mạnh. Trương Mạnh nhíu mắt, thử quan sát kỹ lấy chủ phong bên trên động tĩnh. Khi hắn xác nhận chủ phong bên trên ngoại trừ mấy cái tông chủ đệ tử bên ngoài, không có người nào nữa lúc, nhếch miệng lên một vòng âm tàn độ cong. "Hừ, thật sự là trời cũng giúp ta." Trương Mạnh thầm nghĩ trong lòng, tam trưởng lão đã sớm muốn diệt trừ những tông chủ này, tâm đầu nhục chỉ là một mực tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Bây giờ chủ phong không người, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Hắn quay đầu dùng mật ngữ đối sau lưng mấy cái người áo đen nói: "Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chờ một lúc nghe ta hiệu lệnh, cần phải nhất cử cầm xuống mấy tiểu tử kia, một cái cũng không thể lưu." Sau lưng người áo đen nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Bọn hắn đi theo Trương Mạnh nhiều năm, đã sớm luyện thành một thân giết người không chớp mắt công phu. Trương Mạnh làm một cái im lặng thủ thế, sau đó vung tay lên, mang theo mấy cái người áo đen giống như quỷ mị hướng phía diễn võ trường sở soạn. Lúc này, A Hỏa đang cùng mấy cái sư minh đệ tại diễn võ trường bên trên luyện tập kiếm pháp, bọn hắn không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Trương Mạnh bọn người như là báo đi săn tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi lấy tốt nhất xuất kích thời cơ. Gió đều ngừng. Trong không khí nhấp nhô thanh linh lực màu xám sương mù, A Hỏa trông thấy đại sư mình đột nhiên đem A Hỏa hướng sau lưng kéo một cái, huyền thiết kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, kiếm tuệ bên trên thanh đồng linh đang tại tĩnh mịch bên trong run rẩy. Tam trưởng lão tọa hạ mấy cái kia tu sĩ chẳng biết lúc nào đã hiện lên hình quả xuống lại tới, cầm đầu Trương Mạnh mắt tam giác híp lại, khô gầy ngón tay tại trên túi chữ vật vút ve, "Chủ phong tiểu phượng hoàng nhóm, hôm nay không ai có thể cho các ngươi chỗ dựa." A Hỏa đột nhiên cắn chót lưỡi, đầu ngón tay ngưng kết ra ba đám khiêu động hỏa diễm. Nàng nghe gặp thanh âm của mình phát run lại mang theo quyết tuyệt: "Chúng ta tông chủ đệ tử xương cốt, so với các ngươi pháp khí còn cứng rắn." Lời còn chưa dứt, Trương Mạnh đột nhiên cười quái dị một tiếng, ba mươi mấy đạo bóng đen đột nhiên từ bốn phía cung điện mái cong bên trên rơi xuống, trong tay xiềng xích đụng chạm phát ra dọa người tiếng vang. Lớn kiếm của sư minh đột nhiên tại nền đá mặt vạch ra hỏa tinh: "Đừng sợ." Thanh âm của hắn như là bàn thạch trầm ổn, kết trận. A Hỏa trông thấy sau lưng của hắn kiếm tuệ đột nhiên nổ tung nhỏ vụn kim quang, thanh linh lực màu xám xương mù đột nhiên tăng vọt, lửa đám cùng kiếm quang đồng thời sáng lên, chấn động đến dưới hiên đồng hạc lư hương ông tác hưởng, nguyên lai chân chính chém giết, ngay cả phong thanh đều khinh thường tại chứng kiến. Mây đen buông xuống, Lạc Thần cốc chủ phong bên trên, đệ tử áo đen như lang như hổ đem bậc thềm ngọc bao bọc vây quanh. Tam trưởng lao chắp tay đứng ở rất xa lệch trên đỉnh, mắt tam giác đảo qua đối diện chủ phong vẹn vẹn mấy người tông chủ đệ tử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. A Hỏa nắm chặt bên hông ngọc bội, thanh sam tại gió núi bên trong bay phất phới, nàng bên cạnh đại sư minh màu đen đạo bào đã bị linh lực phồng lên gợn sóng, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh thấu xương như đông tuyết. "Trương Mạnh, động thủ." Tam trưởng lão thanh âm mang theo linh lực uy áp truyền đến chủ phong. Hoàng phổ vân các đệ tử lại không một người lui lại, kết thành kiếm trận tay càng thêm chặt chẽ. Đại sư minh đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, "Lạc Thần cốc môn quy đầu thứ nhất, phản môn người, người người có thể chu diện." Lời còn chưa dứt, A Hỏa đã dẫn khí nhập thể, quanh thân nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng. Nàng trông thấy đại sư minh kiếm tuệ không gió mà bay, trên thân kiếm lưu chuyển linh lực càng đem quanh mình mây mù đều xoắn nát thành khói. Tam trưởng lão nhanh nuốt đệ tử áo đen nhóm rốt cục kìm nén không được, giơ kiếm liền muốn xông lên. Kết trận. Đại sư minh nhất thanh thanh hát, bốn người kiếm trận đột nhiên co vào, linh lực xen lẫn thành lưới. A Hỏa đầu ngón tay ngưng kết ra ba cái linh lực phi trầm, ánh mắt đảo qua những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, bây giờ lại chỉ còn dữ tợn. Nàng hít sâu một hơi, đem tất cả do dự nghiền nát tại linh lực dòng lũ bên trong. Đương thứ một tiếng hét thảm hoạch phá thiên tế lúc, nàng cùng đại sư Minh đồng thời động, kiếm quang như điện, lao thẳng tới Tam trưởng lão nhanh nuốt mà đi. Tam trưởng lão nhanh nuốt kia mặt xanh nhanh vàng bộ dáng, giờ khắc này ở trong kết giới lộ ra phá lệ dữ tợn. Bọn hắn kết thành trận hình, trong tay huyền thiết câu hiện ra hàn quang, thẳng bức A Hỏa mặt. A Hỏa bị vây quanh ở trung ương, áo bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ vài chỗ, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, trường kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở. Kết giới bích hiện ra màu tím nhạt vầng sáng, giống to lớn lưu ly che đậy, đem đỉnh núi chính cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mặc cho A Hỏa tế ra phi kiếm mãnh liệt đâm, chỉ tóe lên nhỏ vụn hạt ánh sáng, ngay cả một tia vết rách đều không thể lưu lại. Tam trưởng lão đứng ở lệnh phong giữa không trung, áo bào xám không gió mà bay, hắn vuốt vuốt chòm râu dê cười lạnh, lén xông vào cấm địa còn muốn sống xuống núi. Hôm nay liền để các ngươi táng thân tại cái này mây mù chỗ sâu. Hắn ngậm máu phun người bản sự dùng đến lô hỏa thuần thanh. Vừa dứt lời, nhanh nuốt nhóm thế công mạnh hơn, huyền thiết câu trên không trung dệt thành một lưới. A Hỏa manh xoay người, lòng bàn tay kết ấn, dây leo phá đất mà lên cuốn lấy hai tên nhanh nuốt mắt cả chân, lại không nghĩ vai trái vẫn là bị câu nhọn mở ra vết thương sâu tới xương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo bào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn là không chịu nhượng bộ được bước. Bên ngoài kết giới xương sớm dần dần tán, trong kết giới đã là huyết hải sắp thành. Đại sư Minh ôm thụ thương sư đệ nuốt ở nơi hẻo lánh, nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem A Hỏa một mình trèo trống. Tam trưởng lão trong mắt lệ sắc càng nặng, hướng nhanh nuốt nhóm nháy mắt, câu nhọn đồng thời chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong thiếu niên. A Hỏa muốn rách cả mí mắt, nghĩ muốn che chở, lại bị ba tên nhanh nuốt kéo chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lệnh câu đâm về sư đệ tim. Chương 1436, chủ phong chiến đấu chương 1436, chủ phong chiến đấu A Hỏa gặp tiểu sư đệ bị 7-8 cái đệ tử áo đen vây quanh, kiếm quang lung lay sắp đổ, mà nàng cùng đại sư Minh chính bị vây ở thanh phủ trận màu xám bên trong. Kia phủ trận giống miệng móc ngược trùng lớn, phù văn lưu chuyển ở giữa không ngừng co bảo, bước đến bọn hắn chỉ có thể lưng tựa lưng kết thành kiếm vòng. A Hỏa lòng nóng như lửa đốt, dư quang thoáng nhìn tiểu sư đệ bên kia kiếm quang vừa tối một phần, đại sư Minh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lại chống đỡ nửa nén hương chờ đại trưởng lão. Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên vỡ ra đạo chói mắt bạch quang. Kia là đạo cô đọng đến cực hạn linh lực tấm lụa, xé mở hoàng hôn, thẳng tắp bổ về phía tiểu sư đệ sau lưng cái kia huyền ý đệ tử. A Hỏa con ngươi đột nhiên co lại, không đúng, công kích kia chân chính mục tiêu là tiểu sư đệ sơ hở. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đem bội kiếm ném ra, đã thấy đại sư Minh đã trước một bước tiến lên trước, dùng kiếm tích ngạnh sinh sinh đập hướng đạo bạch quang kia. Bành! Sắt thép va chạm giòn vang chấn người màng nhĩ đau nhức, đại sư Minh kêu lên lấy lui lại nửa bước, khóe miệng tràn ra tia máu. Nhưng này bạch quang chỉ là dừng một chút, lại hóa thành mấy đạo nhỏ bé xung điện, vòng qua mũi kiếm đâm vào tiểu sư đệ vai phải. Tiểu sư đệ kêu đau một tiếng, kiếm thế lập tức tán loạn, vây hắn huyền ý đệ tử lập tức cười gần nào tới. A Hỏa trợn mắt nhìn xem một thanh trường đao hướng tiểu sư đệ hậu tâm đâm tới, lại bị phụ trận thanh quang đặt về, chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Đại sư Minh cực lực ngăn cản mới khiến cho tiểu sư đệ miễn ở linh lực tổn thương. A Hỏa trường kiếm bù, cùng ba tên áo đen nhanh đuốt chiến đến giằng co. Kiếm quang như luyện bổ ra đập vào mặt xương độc, dưới chân bàn đá xanh đã bị song phương linh lực dung ra mạng nhện vết rách. Hắn bàn tay trái ngưng xương đông kết đối phương thế công, phải kiếm xoáy ra đẩy trời tinh điểm, mắt thấy là phải bước lui chính diện người kia, phía tây sơn phong đột nhiên chuyển đến xé vài tiếng xé gió. Cái kia đạo tử linh lực màu đen tấm lụa lại từ ngoài 10 dặm trong mây mù bắn thẳng đến mà đến, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo rung động. A Hỏa con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã về kiếm hành cản, đã thấy kia linh lực tấm lụa không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thủng trước người hắn hộ thể linh quang. Tim như gặp phải trọng truy, cổ họng phun lên ngay ngáy lúc, hắn đã bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá dựng đứng kích thích đẩy trời đá vụn. Phúc, tươi máu nhuộm đỏ trước ngực và áo, A Hỏa dây rủa lấy nửa quỳ trên mặt đất, mới còn linh động trường kiếm giờ phút này chống trên mặt đất run nhẹ nhẹ. Ba tên nhanh nuốt thừa cơ nhào tới, đao quang kiếm ảnh dệt thành trí mạng lưới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sân phong, chỉ gặp mây mù lượn lờ đỉnh núi mơ hồ đứng thẳng đạo huyền sắc thân ảnh, chính hờ hững nhìn xuống hắn, đầu ngón tay còn sót lại tím đen linh lực chưa tan hết. Đại trưởng lão còn không có thu được mình truyền ra bí pháp truyền âm sao? Đại sư Minh vẫn luôn đang nghi ngờ. Kiếm quang tiếng va chạm chấn động đến thai run lên, đại sư Minh hổ khẩu lại thêm một đạo vết máu. Hắn mượn sau lật lực đạo tránh đi trương mạnh thế đại lực trầm một quyền, ánh mắt lướt qua vây công người khuôn mặt dữ tợn, tâm lại chìm giống rơi khối chỉ. Cái kia đạo dùng tinh huyết thúc dục bí pháp truyền âm, rõ ràng tại nửa canh giờ trước liền nên xuyên thấu tầng mây đến sân môn. Theo đại trưởng lão tu vi, cho dù đang bế quan cũng nên trong nháy mắt cảm giác, giờ phút này vốn nên có tiếng xé gió xé rách mảnh sơn cốc này mới đúng. Xuy, tay áo bị đối phương lợi chảo xé mở, gió rét thấu xương rót vào bên trong áo. Đại sư Minh trong cổ nổi lên manh ái, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, khóe mắt liếc qua đảo qua bốn phía. Màu nâu xanh vách núi trong bóng chiều hiện ra quỷ dị quang trạch, không khí ngưng trệ đến như là thực chất, ngay cả linh lực lưu động đều mang vướng víu cảm giác. Là kết giới. Ý nghĩ này dường như sấm sét nổ vang tại não hải. Khó trách chậm chạp không có trả lời, khó trách trương mãnh đám người này dám không kiêng nể gì như thế vây giết, bọn hắn sớm đã bày ra ngăn cách linh tấn tiên la địa võng. Kia nhìn không thấy bích trướng không chỉ có khốn trụ thân hình của hắn, càng chặt đứt hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, đem bọn tới cổ họng máu tươi phun tại trên trường kiếm, thân kiếm lập tức bộc phát ra chói mắt hồng quang. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi linh lực hao hết, ngay cả cuối cùng cơ hội phá vòng vây cũng bị mất. Mắt thấy là phải nhanh không chống nổi, A Hỏa cùng đại sư Minh đã linh lực gần khô kiệt, khóe môi nhếch lên tơ máu, vẫn đang khổ cực chống đỡ lấy tam trưởng lão nhanh nuốt xuống kích. Đúng lúc này, bên ngoài kết giới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo chu hồng sắc thân ảnh như một đám lửa hừng hực xé rách nồng đậm yêu khí, cưỡng ép xâm nhập kết giới. A Hòa đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người tới bộ dáng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Người kia thân hình nhanh như thiểm điện, trong tay trường tiên lôi cuốn lấy tiếng sấm, đôn đốp rung động, trực tiếp đem phía trước nhất đầu mục tiêu cấp yêu thú rút đến hồn phi phách tán. Đợi bụi mù hơi tán, A Hòa mới nhận ra, đúng là sư phụ vị kia ở lâu lôi trạch núi biểu ca Lôi Minh. Trước kia Lôi sư thúc chưa có lộ diện, rất nhiều người cũng không biết thân phận của hắn, chỉ có mình mấy cái này thân truyền đệ tử biết. Lôi Minh khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, màu son trường bảo trong gió bay phất phới. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là đem trường tiên hất lên, chỉ một thoáng, số đạo điện quang như linh xà thoát ra, đem vây công đàn yêu thú quấy đến đại loạn. A Hòa, mang các sư huynh thối lui đến đằng sau ta. Lôi Minh thanh âm to như trùng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. A Hòa nghe vậy, trong lòng chấn động, vội vàng kêu gọi thụ thương các sư huynh lui về phía sau. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, mới cơ hồ hao hết khí lực phản phất lại trở về mấy phần. Xem ra hôm nay cuối cùng là được cứu rồi. Tam trưởng lão đứng tại đối diện sơn phong ứng trùy nhai bên trên, áo bào sám tại gió núi bên trong bay phất phới. Hắn hít mắt, nhìn phía dưới chủ phong bên trong nhà mình bồi dưỡng tử sĩ chính đem đệ tử thân truyền của tông chủ A Hòa bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hoàng phổ vân đại đệ tử đã toàn thân đẫm máu, trường kiếm trong tay đứt gãy, linh lực gần như khô kiệt, mắt thấy là phải mất mạng tại hắc sát u minh dưới bước. Cuối cùng muốn giải quyết xong cái này cái cọp tâm sự. Tam trưởng lão vê râu mà cười, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. Chỉ cần trừ bỏ bọn hắn những tông chủ này tâm phúc, tông chủ một mạch liền nguyên khí đại thương, mình cướp đoạt đại quyền thời gian liền không xa. Ngay tại hắc sát lợi chảo sắp xé rách lăng vân cổ họng thời khắc, dị biến nảy sinh. Dừng tay. Quát to một tiếng như bình mà sấm sét nổ vang, chấn động đến sơn cốc tiếng vang trận trận. Một vệ chớp tím thân ảnh từ đâm nghiêng bên trong bắn nhanh mà ra, ngăn tại A Hòa trước người. Người tới thân mang thanh sam, khuôn mặt tuổi trẻ, quanh thân lại tản ra làm người sợ hãi khí tức, chính là Lôi Minh. Hắn vừa xuất hiện, liền huy quyền đánh phía hắc sát. Quyền phong lôi cuốn lấy kim mang, lại ẩn ẩn có âm thanh sấm sét, uy thế dọa người. Hắc sát quá sợ hãi, vội vàng về chào đón đỡ, lại bị một quyền chấn đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tam trưởng lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, tiểu tử này là ai? Hắn chưa bao giờ thấy qua Lôi Minh, lại càng không biết tông môn khi nào ra cái này các cao thủ. Nhìn Lôi Minh khí tức, lại như lên đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả chắc, tuyệt không tầm thường nội môn đệ tử có thể so sánh. Hắc sát cùng bạch ma liên thủ công hướng Lôi Minh, lại bị hắn thông dong đường đối. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tông sư phong phạm, ngược lại đem hai người làm cho đỡ trái hở phải. Đáng chết, ở đâu ra trình giảo kim? Tam trưởng lão vê râu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Lôi Minh thực lực, lại để hắn cũng nhìn không tấu sâu cạn. Nguyên bản 10 phần chắc chín của diện, lập tức trở nên khó bề phân biệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Minh, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng một chút bất an. Cái này biến số, đến tột cùng sẽ mang đến hậu quả như thế nào? A Hòa vừa có chút hy vọng, sau lưng liền truyền đến ầm ầm tiếng vang, tầng kia kết giới lại như lưu ly vỡ vụn. Thanh kim sắc vụn ánh sáng hòa với đá vụn đổ ập xuống nện xuống. Nàng xoay người nhanh chóng tối lui, trong tay áo lưu xương kiếm hất nhưng ra khỏi vỏ, kiếm quang vòng quanh hàn khí khó khăn lắm chống đỡ nửa khối cháy đen đàn núi. Bên thai đã nghe gặp lăng rừng lạnh lùng tiếng quát, cầm xuống bọn này phản đồ, một tên cũng không để lại. A Hòa đều kinh hãi, những này phản đồ thế mà ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng, quá không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo kiếm quang đã như mưa rào đánh tới. Cầm đầu lăng rừng chân đạp huyền văn pháp dày, trong tay tỏa hồn cờ lắc một cái, cờ mặt rủ xuống chỉ đen liền hóa thành rắn độc. Tê tê thổ tín quấn về cách đó không xa chính nỗ lực trèo chống thanh sam đệ tử. Vậy đệ tử vốn là bị áp chế đến linh lực hỗn loạn, giờ phút này bị chỉ đèn trói lại cổ tay, cổ họng ngọt ngọt, máu tươi lập tức nhuộm đỏ vào áo. A Hỏa tim siết chặt, lưu xương kiếm kéo ra ba đoá kiếm hoa, bước lui hai tên cầm thuẫn đệ tử, dư quang lại thoáng nhìn càng nhiều người áo xám ảnh từ kết giới lỗ hồng tràn vào, trong tay pháp quyết nắn, lại kết thành khốn tiên trận hình thức ban đầu. Nàng cắn môi thổ nạp, đầu ngón tay ngưng ra ba cái băng phách trầm, thừa dịp lăng dừng lực chú ý tại thanh sam đệ tử trên thân lúc đột nhiên bắn ra, lại bị đối phương trở tay tế ra quy giáp thuẫn cản đuổi bạn, băng châm đâm vào thuẫn mặt huyền văn bên trên, chỉ vẽ lên mấy điểm nhỏ vụ bạch mang. Phân tâm thế nhưng là tối kỵ. Lăng dừng cười lạnh một tiếng, tỏa hồn cờ lại dương, lần này chỉ đen trực tiếp cuốn về A Hòa mắt cá chân. Nàng mũi chân một điểm, thân hình như tơ liếu phiêu khởi, lại nghe sau lưng chuyển đến kinh hô, một tên khác hoàng y nữ đệ tử bị kiếm quang quét trúng đầu vai, xương tỷ bà chỗ lập tức nhiều đạo sâu đủ thấy xương vết máu. A Hòa con ngươi đột nhiên co lại, không lo được tự thân an nguy, trở lại một trưởng vô hướng tên kia huy kiếm đệ tử hậu tâm, lại không nghĩ Lăng dừng sớm đã tính tới chiêu này. Tỏa hồn cờ chỉ đen thừa cơ cuốn lên cổ tay của nàng, một cỗ âm hàn linh lực thuận kinh mạch thẳng bức đan điền. A Hòa tỷ, thanh sam đệ tử cưỡng đề linh lực, cầm trong tay sáo ngọc ném ra, địch thân đâm vào tỏa hồn trên lá cờ phát ra trầm đục, chỉ đen lập tức nối lòng nửa phần. A Hòa nắm lấy cơ hội, vận khởi suốt đời tu vi chấn vỡ chỉ đen, lòng bàn tay cũng đã bị âm hàn ăn mòn hiện xanh đen. Nàng nhìn qua đối diện từng bước ép sát lăng rừng cùng các đệ tử, lại nhìn về phía sau lưng bị thương đồng bạn, lưu xương trên thân kiếm hàn khí lại bởi vì kích động trong lòng mà dị dạng rung động, một trận chiến này, sợ là khó khăn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu linh lực, đem chủ phong nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Lôi Minh lưng thẳng tắp, màu đen trường bào đã bị mũi kiếm bạch phá số lô lớn, lộ ra da thịt thấm lấy vết trâu. Hắn nhìn qua từng bước ép sát trăm tên đệ tử áo đen, đối trong phương trận huyền y thanh niên khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, chính là tam trưởng lão thủ đồ Lăng Dừng. Sư thúc. Bên trái truyền đến hư nhược la lên, biểu đệ đại đệ tử chống đứt gây trưởng kiếm nửa quỳ trên mặt đất, được giữ tận kiếm thương còn tại cốt cốt bốc lên máu. Phía sau hắn mấy tên đệ tử đều mang thương, linh lực bừng sáng yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Lôi Minh hầu kết nhấp đô, tay phải lặng yên sờ về phía bên hông. Nơi đó treo mai to bằng trứng bổ câu nó ngọc, là biểu đệ Hoàng Phổ Vân lần trước khi đi kín đáo cho hắn hộ thân ngọc thủy, nội ẩn tinh thuần linh lực. Giờ phút này hắn đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ nghe răng rắc giòn vang, ngọc thủy ứng thanh vỡ vụn. U lam linh quang giống như thủy triều tràn qua toàn trường, người bị thương trong kinh mạch trong nháy mắt tràn vào dòng nước ấm, tái nhợt khuôn mặt nổi lên huyết sắc. Lôi Minh đem hơn phân nửa linh lực độ cho đám người, mình lại bởi vì linh lực tiêu hao kịch liệt ho khan, khe hở chảy ra máu tươi. Giữ vững, hắn gào thét rút ra phía sau trọng kiếm, lưỡi kiếm bù bù rung động, tại tà dương bổ xuống mở một đạo hừng hực quang hồ. Đối diện đệ tử áo đen bị linh quang bức lùi lại mấy bước, huyền y thanh niên trong mắt lóe lên kinh sợ, không tiếc hao tổn bản mệnh ngọc thủy. Lên cho ta, tối nay nhất định phải san bằng các ngươi những này phản đồ. Lôi Minh mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, máu tươi thuận kiếm tích nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên, choáng mở đóa đóa hừng mai. Phía sau hắn, A Hòa bọn hắn mấy tên thương binh một lần nữa đứng lên, tàn phá binh khí giao kích âm thanh bên trong, chủ phong chiến giống xé toang hoàng hôn. Trong khe núi tiếng chém giết hòa với mùi máu tanh khắp đi lên lúc, Lôi Minh hổ khẩu đã chấn động đến run lên. Hắn trở tay đẩy ra một thanh bổ tới quỷ đầu đao, huyền thiết kiếm vụ vụ lấy cơ hồ muốn vào tay, linh lực tại trong kinh mạch phi tốc trôi qua, như bị đâm thủng túi nước ngăn không được địa ngoại tiết. A Hòa, mang đại sư huynh đi. Hắn gào thét đem sư muội hướng phía sau đẩy đi, mũi kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra nửa đường không chọn vẹn hồ quang. Tam trưởng lão nhanh nuốt giống như thủy triều vào tới, mỗi tấm trên mặt đều mang ngâm độc ngân lệ, bọn hắn hiển nhiên là được tử mệnh lệnh, muốn đem ba người bọn họ mãi chết tại cái này đoạn hồn mai hạ. A Hòa roi bạc bị đối phương xiềng xích của lấy, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, muốn đi cùng đi. Đi. Lôi Minh bỗng nhiên phun ra một búng máu, kiếm thế lại càng thêm lăng lệ, đi tìm đại trưởng lão. Chậm chúng ta đều phải thành nơi này xương khô. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể ngay tại khô kiệt, mỗi một lần huy kiếm cũng giống như có vô số cây kim tại đâm vào đan điền. Đại sư Minh trưởng kiếm sớm đã sập miệng, phía sau lưng vết thương sâu đủ thấy xương, hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Lôi Minh đột nhiên tiến lên trước một bước, ngạnh sinh sinh tụ đối phương một trường, mượn kia cố lực trùng kích đem A Hòa cùng đại sư Minh đẩy ra vòng chiến, nói cho đại trưởng lão, tam trưởng lão muốn phản. Huyền thiết kiếm phát ra một tiếng gào thét, rốt cục đứt thành từng khúc. Lôi Minh tay không tấc sắc nên tiếp đánh tới nhanh bước, giữa ngón tay dỉ ra huyết châu tại trong gió đêm ngưng tụ thành băng tinh, hắn biết, mình nhất định phải vì bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian, dù là đại giới là đốt hết một tia linh lực cuối cùng, hồn phi phách tán. Lôi Minh ngực kịch liệt chập trùng, đầu ngón tay ngay cả ngưng tụ một tia linh lực cuối cùng đều đang phát run. Phía sau là sâu không thấy đáy hắc quên, phong thanh lôi cuốn lấy hàn ý thổi qua hắn mồ hôi ở bước tóc chán, trên vách đá dựng đứng đá vụn bị hắn lảo đảo bước chân đập rơi vào vực sâu lúc ngay cả tiếng vọng đều mang tuyệt vọng. Lao tiểu tử, không còn khí lực rồi. Trước kia còn không biết ngươi tu là như thế cao, bất quá cùng chúng ta đấu, ngươi còn hơi kém hơn một điểm. Trương Mạnh cởi gần tiến lên trước một bước, thiết trưởng lôi cuốn lấy thổ hệ linh lực chụp về phía Lôi Minh tim, trưởng phong chưa đến, đã chấn động đến không khí ông ông tắc hưởng. Lang Dừng thì cầm âm độc chủy thủ, ánh mắt âm lãnh ngăn chặn hắn duy nhất đường lui, trên lưới đao đu làm độc chỉ riêng trong bóng chiều lóe ngon lệ. Ngay tại trưởng phong gần người sát na, một đạo xích hồng lưu quang từ đâm nghiêng bên trong nổ bắn ra mà tới. Kia là đoàn thuần túy đến gần như trắng bệnh hỏa diễm, lôi cuốn lấy thiêu cháy tất cả sóng nhiệt, không khí trong nháy mắt vặn bẹo thành gợn sóng. Trương Mạnh nghe răng cười cứng ở trên mặt, thiết trưởng tại chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt liền phát ra xùy nhẹ vang lên, cả người như bị đầu nhập lò luyện tượng sáp, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một sợi cháy đen khói xanh tiêu tán trong gió, ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại, chỉ có mấy sao hỏa tinh tại hắn mới đứng thẳng địa phương lấp lóe một lát, liền bị gió núi cuốn đi. Người tới thân hình cao, màu đen áo choàng che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cầm xích hồng trường tiên cổ tay, roi sao hỏa diễm còn tại đôm đốt nhảy lên, đem hắn quanh mình không khí đều nướng đến nóng lên. Lăng Dừng sắc mặt trắng bệnh, cầm chùy thủ tay không ngừng run rẩy, nhìn về phía người bịt mặt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mới còn lăng lệ sát ý giờ phút này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bản năng lùi bước. Chương 1437, tham dò độ trung thành chương 1437, tham dò độ trung thành tam trưởng lão Vê Dâu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong đan điền linh lực suýt nữa đau sốc hồng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, vải xanh đạo bảo và áo quét đến bên cạnh tiểu thảo. Giữa sân dị biến nảy sinh, nguyên bản kiếm linh chỉ riêng giao thoa như lưới, đem kia toàn thân đẫm máu tông chủ đệ tử vây ở giữa trận, mắt nhìn đối phương linh lực bừng sáng gần như trong suốt, khóe miệng chảy máu, chỉ cần lại có ba hơi liền có thể cầm xuống. Lại không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng duyệt thiếu, âm thanh phá không xé mở ngưng trệ không khí. Một đạo bóng xanh nhanh như kinh điện, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương cương phong đụng vào vòng chiến. Trong tay người kia hình như có lưu quang chớp động, chỉ xoay tròn thân, tam trưởng lão tọa hạ hai tên đệ tử đắc ý liền kêu thảm hành bay ra ngoài, ngược huyết động nhìn thấy mà giật mình. Còn lại mấy người thế công trì trệ, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Người nào? Tam trưởng lão gầm thét lên tiếng, Hoa Dâm trưởng mi đứng đấy. Hắn lại không có thấy rõ người tới là như thế nào xuất thủ. Kia bóng xanh thân hình phiêu hốt, uyển như quỷ mị, trong nháy mắt đã ngăn tại tông chủ đệ tử trước người. Màu đen áo choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm, cùng một đôi hàn đảm sâu không thấy đáy con ngươi, chính lạnh lùng đảo qua toàn trường. Tông chủ đệ tử nguyên bản tan rã ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn qua bóng lưng kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà tam trưởng lão trong lòng bị chấn, một cỗ dự cảm bất tường giống như thủy triều ập tới, cố khí tức này, tuyệt không phải đệ tử bản môn. Đến tột cùng là ai dám vào lúc này nhúng tay? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người đội đấu đồng kia, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà khanh khách rung động, quanh thân linh lực không bị khống chế kích động. Trước đó Lôi Minh nắm chặt đứt gãy kiếm tuệ thối lui đến vách đá, sau lưng chính là quần quần biển mây. Đương kia xóa áo trắng lôi cuốn lấy thanh huy rơi vào trước trận lúc, hắn cơ hồ tưởng rằng sắp chết sinh ra ảo giác. người đến cũng không tế ra pháp khí, vẹn vẹn lấy chỉ làm kiếm tại hư không liền chút. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh khí như vật sống quấn quanh đầu ngón tay, mỗi đạo quy tích đều không bản mà hợp thiên tượng, nhưng lại hoàn toàn không giống Huyền Thanh cửa bất luận cái gì một phái tâm pháp. Tam trưởng lão tọa hạ đệ tử kết thành thất tinh trận vốn là tường đồng vách sắt, giờ phút này lại như giấy mỏng vỡ vụn, cầm đầu đệ tử lôi pháp chưa dẫn động, liền bị một sợi linh khí cuốn lên cổ tay, trường tâm lôi ẩm vàng phản phệ tự thân. Bên trái hai người thủy long dạo sát thuật vừa thành hình, liền thấy đối phương tay áo dương nhẹ, hai đầu thủy long lại trên không trung lượn vòng, ôn thuận như dây lụa cuốn làm nơ còn bướm, ở vang nổ thành đầy trời hơi nước. Cái đó là vô thượng tâm pháp. Không đúng. Lôi Minh con ngươi đột nhiên co lại. Bình thường thuật pháp sư vận chuyển linh khí cần lấy đan điền làm lô, người này lại giống như đem thiên địa coi như đan phòng, quanh thân trong vòng ba thước linh khí lưu chuyển tự nhiên mà thành. Đương cái thứ bảy đệ tử bị vô hình khí tường đánh bay lúc, hắn rốt cục thấy rõ đối phương đầu ngón tay lưu chuyển quang hoa, đây không phải là đơn một thuộc tính linh khí, mà là ngũ hành linh khí tại giữa ngón tay tự hành sinh diệt, nhưng lại bị một loại nào đó càng tinh diệu hơn lực lượng một mực khóa tại tấp vung ở giữa, đúng như đem mênh mang tinh hà nhu toái bóp tại lòng bàn tay. Tam trưởng lão đắc ý nhất quan môn đệ tử tế ra bản bệnh pháp bảo kim nô cắt, kìm lưỡi đao chưa kịp cận thân liền phát ra gào thét. Người áo trắng con ngón đúng ra, hai điểm linh quang phân biệt đụng vào cắt lưỡi đao bên trong tinh văn, kia trăm năm khó gặp hung khí lại răng rắc cắt thành hai đoạn, chỗ đứt ngưng kết nhỏ vụn băng hoa cùng vết cháy. Thủy hỏa cùng lô. Lôi Minh tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới sư phụ trước khi lâm trung đề cập thượng cổ tâm pháp. Chủ phong tiếng chém giết dần dần thưa thớt, hơn 30 tên đệ tử hoặc ngồi hoặc nằm, đều bị tan mất linh lực co quắp trên mặt đất, lại không một người thụ thương quá nặng. Người áo trắng thu thế lúc, trong tay áo trượt xuống nửa mảnh ngọc lan hoa cánh, dính lấy giọt sương dưới ánh mặt trời chết xạ ra bảy loại sát thái. Lôi Minh nhìn qua cái kia đạo không nhiễm trần thế bóng lưng, nắm chặt chuôi kiếm đốt ngón tay rốt cục buông ra. Bị huyết thủy thẩm thấu và táo gián lưng, giờ phút này cảm giác ra mấy phần ấm áp, nguyên lai thật có như vậy cảnh giới, chỉ dựa vào linh khí lưu chuyển liền có thể tan rã ngàn quân, thắng liên tiếp phụ đều đến mức như thế cử trọng được hình. Tam trưởng lão tại đối diện sơn phong nhìn xem chủ phong chiến đấu, không nghĩ tới thế mà thành nghiêng về một bên thế cục, thấy mình đệ tử nhao nhao ngã xuống, biết rõ không thể lâu tiếp tục đánh. Lập tức dùng linh lực ám ngữ truyền lời, nhanh rút lui. Một sát na ở giữa, tam trưởng lão nhanh đuốt nhao nhao xuyên thấu qua kết giới lui ra chiến đấu. Chủ phong ngoại trừ thi thể đang nằm, hết thể giống như khôi phục bình tĩnh đồng dạng. Sương sớm còn chưa tan đi tận, A Hòa bị đại sư Minh cánh tay, hai người lảo đảo chuyển đến người áo trắng trước mặt. Đá xanh trên đường vết máu tại trong sương mù hiện ra màu nâu đen, đại sư Minh nửa quỳ trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, miễn cưỡng đưa tay thở dài, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Lời còn chưa dứt liền kịch liệt ho khan, ống tay áo chảy ra điểm điểm tinh hồng. A Hòa cắn môi dưới ổn định thân hình, ánh mắt lại nhịn không được đảo qua bên hông đối phương, viên kia mặc ngọc lệnh bài trên có khắc huyền điệu đồ đằng, tuyệt không phải giang hồ bất kỳ môn phái nào tất cả. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, người này áo trắng như tuyết, lại chưa thấm nửa điểm mới kịch chiến vết máu, phản phất quanh mình chém giết đều cùng hắn cách một tầng vô hình bình chứng. Tiền bối đã biết nơi đây là Lạc Thần Cốc. A Hòa thanh âm phát run, linh lực khô kiệt mang tới mê mội để nàng ánh mắt mơ hồ, trong cốc kết giới từ trước không người có thể phá, ngài đến tuột cùng là. Người áo trắng đông nhiên nghiêng mặt qua, mặt nạ hạ ánh mắt như hàn đàm lướt qua nàng mặt tái nhợt. A Hòa chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp đập vào mặt, đầu gối mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ, lại thấy đối phương đầu ngón tay khẽ nhúc đích, ba cái ngân châm phút chốc đinh nhập nàng cùng đại sư Minh Hậu tâm đại huyệt. Dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, nguyên bản khô kiệt kinh mạch lại nổi lên ánh sáng nhạt. Kết giới. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trải qua mặt nạ loại bỏ sau lộ ra khàn khàn cổ quái. Hôm qua ba canh, các ngươi cốc tây trận nhãn thủ linh thạch liền đã vỡ nước. Đại sư Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, không có khả năng. Thủ linh thạch có trưởng lão tự mình trông giữ. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến chấn thiên trùng vang, liên miên bất tuyệt linh lực ba động từ trong cốc chỗ sâu của tới. Người áo trắng đưa tay giật xuống mặt nạ, lộ ra một trường không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, trái lông mày sương chỗ một đạo ngân sẹo giống như rắn uốn lượn đến cằm. Xem ra, có người so ta càng muốn biết Lạc Thần Cốc bí mật. Hắn khỏe môi câu lên lạnh buốt đường cong, nhìn về phía trong cốc ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như đao, các ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình à, những cái kia đồ vật cũng không chỉ vừa rồi kia mấy cái. Lôi Minh bóp nát đưa tin phủ lúc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh đột nhiên chủ phong phong tuyết vòng quanh vụn băng đánh tới, hắn lại không hề hay biết, chỉ cảm thấy trong cổ nổi lên ngai ngái. Tam trưởng lao xuất ngoại môn đệ tử tại chủ phong bóp chết A Hòa sự kiện của bọn họ chưa lắng lại, lại chuyển tới dị thú sông phá hộ sơn đại trận tin tức. Không biết cái kia áo trắng người bị mặt có hay không nói láo ấn để ý đến hắn sẽ không nói lời nói dối. Đông một tiếng, nắm đấm nện ở trên tảng đá, vết dạn thuận địa đồ bằng da thú lan tràn ra, chính chỉ hướng Lạc Thần Cốc nội địa. Hắn nhớ tới mấy tháng trước biểu đệ mang theo tiểu thúy bọn hắn rời cốc lúc bóng lưng, trồn đĩa cầu dính lấy sương hoa, bên hông ngọc bội len ken rung động. Khi đó ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi mấy tháng quan cảnh, trong cốc không ngờ lòng trời lở đất. Màu xám trắng mây nặng nề đặt ở Lạc Thần Cốc trên không, Lôi Minh đỏ lộ mắt, một thanh nắm lấy A Hòa cổ tay. Nàng vừa băng bó kỹ vết thương bị kéo tới đau nhức, tiếng rên rỉ kẹt tại trong cổ họng, đã thấy nam nhân hầu kết nhấp đồ, thanh âm mang theo mùi máu tanh, dị thú tới, so tam trưởng lão phản loạn hung ác gấp 10. A Hòa con ngươi đột nhiên co lại. Vừa mới cùng phản đảng chém giết lưu lại vết thương còn tại dưới máu, nhưng Lôi Minh trong lòng bàn tay rung động so vết thương đau hơn, đó là ngay cả lưỡi đao đỡ cái cổ cũng chưa từng có sợ hãi. Đột nhiên, cốc bên ngoài truyền đến thạch phá thiên kinh hãi thu giống, cả tòa sơn cốc đều đang phát run. Nàng trông thấy phía tây vách núi vỡ ra giống mạng nhện khe hở, mấy cái mọc lên cánh xương quái vật chính thuận vách đá leo lên, nước bọt ở dưới ánh trăng hiện ra đục lục. Đi tìm tông chủ trở về, đại trưởng lão hiện tại đã không có ích lợi gì, các trưởng lão khác đều thờ ơ. Lôi Minh đem một viên thanh đồng cái còi nhét vào nàng lòng bàn tay, nói cho hắn biết, hộ sơn đại trận chỉ có thể chống đỡ một canh giờ, tình huống khẩn cấp. A Hỏa thân ảnh hóa thành một đạo nhạt thanh sắc lưu quang, dọc theo chủ phong cái bóng chỗ ngàn năm gốc cây gấp rơi mà xuống. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, lòng bàn tay bị bén nhọn dây leo đâm phá, huyết châu hòa với mồ hôi lạnh nhỏ xuống tại mây mù quần quần thâm cốc bên trong. Nàng cắn chặt răng không dám ngừng nghỉ, bên hông thanh đồng lệnh bài theo thở hào hển nhẹ nhàng va chạm, kia là sư phụ nhiều năm trước nhập môn thời điểm giao cho nàng tín vật, chính diện khắc lấy Lạc Thần hai chữ, mặt sau tinh đồ chỉ hướng lấy cốc bên ngoài không người biết được bí cảnh. Gió núi cuốn lên sợi tóc của nàng, lộ ra cái cổ ở giữa màu xanh nhạt vết tứ động, kia là đêm qua Tam trưởng lão nhanh đuốt lưu lại trưởng ấn. A Hỏa lão đạo xâm nhập khách sạn lúc, tóc mai ở giữa còn dính lấy Lạc Thần cốc sương sớm, vải xanh áo và táo bị bụi gai phá vỡ ba lô lớn. Nàng đụng ngã lăn màn cửa, thẳng đến gần cửa sổ quán bìa hè, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư phụ, kết giới, kết giới sắp không chịu được nữa." Dị thú từ trong hắc vụ dũng mãnh tiến ra, trong cốc linh khí loạn thành một bầy. Hoàng phủ Vân chính chậm du du dùng ngân châm khuấy động lấy chén trà bên trong phù mạn, nghe vậy chỉ dương mắt lườm nàng một chút. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, tại hắn màu trắng trên vạt áo bỏ ra pha tạp quang ảnh, hắn khỏe môi câu lên một vòng cười nhạt, "Vội cái gì, những cái kia xuất sinh là vị sư thả ra." A Hỏa cả kinh lui lại nửa bước, bên hông ngọc bội đâm vào các bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nàng thấy sư phụ giữa ngón tay lưu chuyển trà khói, đột nhiên cảm thấy kia lượn lờ xương trắng bên trong cất giấu vô số hàn ý, "Ngài, ngài vì sao phải làm như vậy? Trong cốc còn có nhiều như vậy đệ tử." Lạc Thần cốc gan nhàn quá lâu, Hoàng phủ Vân đánh gãy nàng, đem ngân châm cắm về búi tóc, là thời điểm để bọn hắn biết, an nhàn là phải trả giá thật lớn. Hắn buông xuống chén trà, đốt ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, huống hồ, không phá thì không xây được, có nhiều thứ, nát mới có thể lúc lại. Còn có một cái có thể kiểm tra xong cốc người ở bên trong đối với ta là tuyệt đối trung thành. Loại kia cỏ đầu tường chúng ta cũng là muốn thanh trừ. A Hỏa nhìn qua trước người sư phụ Hoàng phủ Vân, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Giờ phút này lại hóa thành trong lòng cuồng loạn kinh lôi, nguyên lai kia che khuất bầu trời thú triều, đúng là sư phụ bày ra kinh thiên thế cuộc. A Hỏa không có tại khách sạn dưới ánh nến bên trong, hắn một phát bắt được đại sư Minh ống tay áo, thanh âm bởi vì phi nước đại mà khàn giọng, là sư phụ an bài. Những dị thú kia, tất cả đều là sư phụ dùng đến so xét cái khắc động phủ đệ tử độ trung thành. Cả điện bỗng nhiên tĩnh mịch. Nhị sư Minh trong tay thuốc trị thương bình sứ lạch cạch rơi xuống đất, thuốc bột vung đầy đất. Tam sư tỷ vừa băng bó kỹ cánh tay bỗng nhiên tránh ra vải, máu tươi lại lần nữa chảy ra cũng không hề hay biết. Nhỏ nhất sư đệ nắm chặt đứt gãy kiếm thuệ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Ngươi nói cái gì? Đại sư Minh bỗng nhiên đè lại A Hỏa bà bay, xương ngón tay hiện thành, lặp lại lần nữa. Sư phụ chính miệng nói cho ta biết, các ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói. A Hỏa hốc mắt thông hồng, sư phụ nói, muốn nhìn nguy nan thời khắc, ai sẽ mang theo bảo tư đảo, ai sẽ vứt bỏ thủ sơn môn. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. A lập tức gần tại ưng chùy nhai cổ tùng về sau, sương mù đem thân ảnh của hắn che phủ như một đoàn nhạt mực. Phía dưới Lạc Thần cốc tiếng chém giết sóng nuốt với đá, đầu ngón tay hắn nắm nuốt mai đưa tin ngọc phủ, ánh mắt lại đảo qua trong cốc các nơi chiến đoàn. Bên trái đan phong dưới bách, đan hà động thanh ý đệ tử đang cùng ba đầu đỏ mắt răng nanh dị thú chiến đấu. Vậy đệ tử kiếm quang nhuốm máu, và áo đã bị lợi chảo xé mở số lô lớn, lại vẫn là không lùi nửa bước, mũi kiếm mỗi một lần vung vậy đều tinh chuẩn chém về phía dị thú chỗ khớp nối. A lập tức lông mày phong khẽ nhếch, đầu ngón tay linh quang lóe lên, đem thân ảnh này cùng dũng chữ cùng nhau khắc vào ngọc giản. Mà phía tây vọng nguyệt đài tình hình chiến đấu lại làm cho hắn mắt sắc chìm chìm. Lạc Hà động áo bảo sáng tu sĩ rõ ràng tu vi cao hơn, nhưng dù sao tại đồng bạn sau lưng du tẩu, kiếm quang múa đến sức tưởng tượng, kỳ thực đều là chút không quan hệ đau khổ hư chiêu. Mới một con dị thú xông phá phòng tuyến lúc, hắn lại thừa dịp loạn trốn đến cự thạch về sau, đợi người bên ngoài đem dị thú chém giết, mới thản nhiên nhảy ra, giả bộ như kiệt lực thái độ. A lập tức lạnh hừ một tiếng, ngọc giản bên trên lại thêm cái nguy chữ. Chợt nghe phía đông nam truyền đến trung vang, là chấp pháp đường cảnh báo tín hiệu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nước xanh động trưởng lao chính xuất đệ tử kết trận ngăn địch, dâu bạc trắng phất phơ ở giữa thủ lấn tung bay, mà nước kết giới đem hơn 10 con dị thú giam ở trong đó. Mà trận đuôi hai tên đệ tử lại liên tiếp đối mặt, thừa dịp trưởng lao phân tâm thời khắc, lặng lẽ đem kết giới một góc linh lực dẫn hướng nơi khác, nơi đó giấu lấy bọn hắn tư tàng dược điển. Giang giác ca lập tức cảnh khô trong tay bị vô ý thức bóc gãy. Hắn nhìn qua trong cốc liên tiếp linh quan cùng thú giống, đem ngọc giản thu nhập trong tay áo. Trong tay áo có khác 7 cái ngọc giản, phân biệt khắc lấy các sư huynh đệ danh tự, giờ phút này đều đã nhiễm lên khác biệt màu sắc linh quang, ghi lại riêng phần mình động phủ trước mỗi người một vẻ. Hoàng hôn tràn qua Lạc Thần cốc lúc, Tô Thanh đạp trên tả dương bước vào cốc cầu. Bên hàn đàm giả cây rong hạ không có mưa ai, chỉ có A Hỏa thường ngồi thành trên băng ghế đá tích tầng màu xám. Chúc lâu xong cửa sổ nửa đậy, trên bàn sứ men xanh trong bình hoa khô sớm đã phai màu, để ép trương làm tiền, chữ viết gầy gò như nàng ngày xưa bộ dáng, ngày về không có kỳ, quân tự bệ nặng. Nàng biết sư phụ tạm thời sẽ không trở về. Nàng đầu ngón tay mơn trớn tiên bên trên không quay lại hai chữ, trong cổ nổi lên ngai ngái. Tô Thanh ba ngày trước tại Lăng Tiêu núi thu được truyền tin bổ câu đến báo, nói Lạc Thần cốc trong cốc giống như có dị động, nhanh mang 200 tên đệ tử về Lạc Thần cốc. Hắn đêm tối đi gấp chạy về, đi vào Hoàng Phổ Vân chỗ khách sạn. Sư phụ, Tô Thanh thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Phổ Vân trong phòng khách, trang phục màu đen dính lấy sương đêm. Trong tay hắn bưng lấy mai thanh đồng lệnh bài, Lăng Tiêu núi đệ tử đã ở cốc bên ngoài ba dặm sườn núi chờ lệnh, 200 người, đều là tinh nhuệ. Hoàng Phổ Vân đem làm tiên đốt tại ánh nến bên trong, ngươi nhanh chóng về Lạc Thần cốc, các ngươi muốn bất động thanh sắp đi vào. Còn có A Hỏa sẽ phối hợp các ngươi vào cốc.